Chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch ngừng lại muốn hướng trong hành lang chạy tất cả mọi người, nghiêm túc nhìn xem cái kia tái nhợt tay, không đúng, bên ngoài cửa thế nào cũng có ánh sáng, giống như cũng là đèn tin. Kia, không phải quỷ. Thanh âm chưa dứt, khóa chữ U bị cái tay kia bắt rơi, cửa mở ra, xuất hiện hai nam tử thân ảnh. Một người trong đó mặc đồng phục an ninh. Là người. Thấy rõ ràng tình huống về sau, Chu Đại Lực một trái tim rơi xuống. Các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Nhân viên an ninh kia chính là mới vừa rồi tại phòng bảo vệ đuổi kịch nam tử trung niên, giờ phút này sắc mặt hắn tức giận, lên tiếng quát lớn. Một cái khác nam tử, tất cả mọi người nhận biết, lại là không hề nghĩ tới Chu Gia Kiệt. Giờ phút này Chu Gia Kiệt biểu lộ quất bách, tại tiến vào tới quá trình bên trong bị bảo an tại chỗ bắt được, hắn đứng ở một bên không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Bảo Khiết bên này. Nhan Tuấn Trạch lập tức cái gì đều hiểu, ngăn chặn trong lòng nộ khí, đối Bảo Khiết trầm giọng nói, là ngươi nói cho hắn biết. Thật thật xin lỗi. Bảo Khiết túi đầu, không dám nhìn những người khác. Chuyện xấu. Nữ nhân chính là chuyện xấu. Đa tình nữ nhân càng chuyện xấu hơn. Không thích ta, chỉ thích tiểu bạch kiểm nữ nhân càng là chuyện xấu bên trong chuyện xấu. Chu Đại Lực nhịn không được gào thét. Tuần. Hàng. Ngươi đủ. Bảo Khiết cũng nộ khí dâng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Đại Lực. Nhiều người nhiều năm giữ, ta là vì mọi người tốt, ta làm sao biết Gia Kiệt sẽ kinh động bảo an. Gia Kiệt. Chu Đại Lực nhất thời ghen tuông dâng lên, kêu nhiều thân mật. Thùng. Ngay tại lúc này, mọi người sau lưng góc rẽ phía sau, kia số 004 gian phòng phương hướng chuyển ra một đạo trống trải tiếng vang, giống như một chiếc truy sắt tại đánh cống thoát nước ống thép. Người! Các người mau ra đây! Trung niên bảo an biến sắc, nhịn không được thúc giục, nơi này náo linh dị, không thể ở lâu. Là ta thất sách! Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, nhìn một chút ngay tại nhìn số 004 gian phòng phương hướng những người khác. Lại quay đầu liếc qua thần sắc hoảng sợ bảo an, không do dự, trong lòng mặc niệm, trở về. Thời gian quay lại. Thấy hoa mắt, tất cả mọi người đứng ở tầng hầm một hành lang bên ngoài, Chu Đại Lực lúc này vừa vặn đem cái kia thanh khóa chữ U bẻ gãy, đứng lên. Hiện tại lập tức cho ngươi thầm mến Chu Gia Kiệt gọi điện thoại, nói cho hắn biết hôm nay hành động hủy bỏ, tất cả mọi người đã ai về nhà lấy, nhường hắn cũng quay đầu trở về. Nhan Tuấn Trạch đối một mặt mộng bức Bảo Khiết nói. Chương 33, hốc tường bên trong thăm dò, 3. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu Đại Lực hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Khiết Khiết, chuyện ngày hôm nay ngươi lặng lẽ nói cho Chu Gia Kiệt. Tường Duệ Hân cũng nói, ngươi thật đem chúng ta đêm nay hành động nói cho Chu Gia Kiệt sao? Bảo Khiết im lặng. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở lần nữa, nếu như ngươi không gọi cú điện thoại này, ta hiện tại liền hủy bỏ hôm nay dò xét linh. Ta lập tức đánh. Bảo Khiết ngẩng đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra. Thông qua Chu Gia Kiệt điện thoại, rất nhanh bên kia liền kết nối. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó, nàng chưa hề nói mặt khác, hơn nữa nghe Chu Gia Kiệt thanh âm tựa hồ cũng không có quá nhiều hoài nghi. Cúp điện thoại, Bảo Khiết quét mắt ba người, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Nhan Tuấn Trạch cùng Tưởng Duệ Hân không nói gì thêm, ngược lại là Chu Đại Lực thở phì phò nói, hử, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Bọn họ tha thứ ta là được rồi, không muốn ngươi tha thứ. Bảo Khiết giọng nói lạnh lùng trả lời một câu. Chu Đại Lực nháy mắt xấu hổ, liếc qua đang ra sức đỉnh chỉ cười Nhan Tuấn Trạch cùng Tưởng Duệ Hân hai người, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đi thôi, tiến vào. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng nhắc nhở, chú ý, bên trong có chút lạnh. Nếu như Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân thực tế chịu không được lạnh lời nói, Đại Lực ngươi chờ một lúc đem quần áo cởi cho các nàng mặc vào. Ừ, không có vấn đề. Chu Đại Lực gật đầu. Tưởng Duệ Hân nhìn một chút Bảo Khiết, hai người đều không có cự tuyệt. Nhan Tuấn Trạch đi đầu hướng trong hành lang đi đến. Tuy là vừa rồi đã ôn lại một lần, nhưng tiến vào hành lang quá trình bên trong Nhan Tuấn Trạch còn là cẩn thận tỉ mỉ tiến hành hiện trường giải thích, Bảo Khiết ở một bên thu lại video, Tưởng Duệ Hân cùng Chu Đại Lực thì là dùng tay đèn tin bốn phía bắn phá hoàn cảnh bốn phía, một bộ chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ hái hùng khiếp vía dáng vẻ. Không đầy một lát, Chu Đại Lực thật tự giác cởi bỏ áo của mình, cấp Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân một người một kiện. Bảo Khiết vừa mới bắt đầu còn không quá tình nguyện, nhưng thực tế lạnh đến run. Cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận áo khoác mặc vào. Trên đường đi hành lang hai bên đang đóng cửa gian phòng còn dễ nói, bất quá những cái kia cửa mở ra, đặc biệt là khép hờ cửa, bên trong đen ngòm không gian lộ ra quỷ tịch lại làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đi đến sắp đến Bảo Khiết lần trước nghe thấy tiếng bước chân địa phương lúc, Nhan Tuấn Trạch nghĩ tới, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay người, đèn tin hướng Chu Đại Lực sau lưng chiếu tới. Những người khác giật nảy mình, cũng đi theo dừng lại, giật mình liếc qua Nhan Tuấn Trạch về sau. Lúc này mới tranh thủ thời gian quay người nhìn lại. Mặt sau cái gì cũng không có. ngươi vừa mới phát hiện cái gì sao? Bảo Khiết hỏi. Tuấn Trạch, ta sau lưng có cái gì? Chu Đại Lực sợ mất mật.
Không có, không có gì.
Nhan Tuấn Trạch cười cười, Đại Lực, nếu không ngươi quay người ngã đi, dùng tay đèn tin chiếu vào, chú ý một chút phía sau có không có cái gì động tĩnh.
Tốt, tốt, đề nghị này tốt.
Chu Đại Lực nhanh chóng gật đầu, giờ khác này đối Nhan Tuấn Trạch là bội phục đầu giảm xuống đất. Kỳ thật hắn không chú ý tới, vừa rồi phía sau mình một mực lộ ra một cỗ run rẩy cảm giác, chỉ là đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào trước mắt, cho nên cũng không có phát giác. Nhan Tuấn Trạch quay người tiếp tục tại phía trước dò đường, trong đầu, một cái nam tử bóng đen hình ảnh vùng đi không được. Vừa mới ngay tại hắn xoay người sang chỗ khác trong chốc lát, rõ ràng nhìn thấy một người cao cùng Chu Đại Lực không kém bao nhiêu nam nhân, chính cùng sau lưng hắn hành tẩu. Người này bất luận là hành tẩu động tác, thân thể có chút cong lên biên độ, còn là bộ pháp tần suất, cùng Chu Đại Lực cơ hồ giống nhau như lúc. Phảng phất như là một cái thế thân. Bất quá Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, bóng người kia so với Chu Đại Lực muốn gầy rất nhiều, hơn nữa tại chính mình quay người về sau hắn rất nhanh liền dung nhập trong bóng tối. Muốn hay không trong này trở về, sớm xoay qua chỗ khác thấy rõ ràng ra hỏa này bộ mặt thật. Nhan Tuấn Trạch trong lòng chớp động lên ý nghĩ này, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Vừa rồi Chu Gia Kiệt lặng lẽ đi theo mọi người mà đến, kết quả bị bảo an cấp bắt được, nhường đại gia hỏa toàn bộ lộ ra ánh sáng, khiến cho hắn đã tiêu hao một lần thời gian trở về. Hiện tại điều này nguyên bản có thể trở về 40 phút tuyến, đã rút ngắn vì 36 phút. Nhất định phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ lần này. Rất nhanh mọi người chuyển qua khúc quanh của hành lang, nhìn thấy số 004 gian phòng phương hướng. Không đi ra mấy bước, cái kia đạo quen thuộc mà chống trải tiếng va đập đột nhiên vang lên, trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài. Ba người khác đều bị giật nảy mình, lúc này dừng lại. Cái này, thanh âm, có phải hay không? Cái kia số 004 phòng chứa đồ. Chuyển đến, hình như là, Chu Đại Lực, Bảo Khiết, Tưởng Duệ Hân ba người vội vã cuống cuồng nhìn thấy số 004 phòng chứa đồ phương hướng. Mấy người hướng phía trước thận trọng xê dịch bước chân, có thể thấy được số 004 cửa phòng là khép hở, cũng không có đóng chặt. Ta đi vào trước, những người khác đi theo ta, Đại Lực, chú ý phía sau ngươi. Nhan Tuấn Trạch phân phó một tiếng. Đi tới số 004 phòng chứa đồ cửa ra vào về sau, không khí nơi này càng thêm ẩm ướt, hơn nữa lộ ra một cỗ sinh lạnh khí tức, hô hấp lâu lỗ mũi bên ngoài vậy mà tạo thành hơi nước, giống như nước mũi bình thường. Tùy ý đưa tay xoa xoa, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận đẩy ra số 004 cửa phòng, cũng không có vội vã đi vào, mà là dùng tay đèn tin quang đi đến chiếu xạ một lần. Gian phòng bên trong có mấy cái màu xám trắng tủ chứa đồ, phía trên đánh nhãn hiệu, thấy không rõ lắm nhãn hiệu viết cái gì chứ. Gian phòng một góc khác thì là chất đống tạp vật, có rất nhiều báo chí cũ, còn có một cặp màu trắng ống nhựa, cũng không biết là dùng làm cái gì còn dư lại. Nhan Tuấn Trạch đi vào, Bảo Khiết tay cầm camera theo sát phía sau, sau đó là Tưởng Duệ Hân, cuối cùng mới là ngã đi, một mực tại chú ý mình sau lưng Chu Đại Lực. Tất cả mọi người vào phòng về sau, Nhan Tuấn Trạch phân phó Chu Đại Lực đóng cửa lại. Vừa rồi kia một mực đi theo mọi người bóng đen hiển nhiên như đồ làm loạn, nhường hắn một trái tim không cách nào buông xuống. Đóng cửa lại ngược lại sẽ không lo lắng bóng đen đi theo chui vào. Mà nếu như bóng đen kia muốn phá cửa mà vào, náo ra động tĩnh đủ để cho tất cả mọi người sớm sinh ra cảnh giác. Tường Duệ Hân lại theo trong bọc lấy ra hai chiếc đèn tin đồng, phân biệt chiếu vào phương hướng khác nhau, cấp căn này phòng chứa đồ mang đến lớn nhất ánh sáng. Hiện tại chúng ta muốn tìm cái này nam nhân quỷ hồn, hán. Nhan Tuấn Trạch mở miệng. Những người khác không nói chuyện, trừ Bảo Khiết ca mê ra đi theo Nhan Tuấn Trạch chuyển động bên ngoài. Còn lại hai người thì là cầm đèn tin tìm kiếm bốn phía. Căn này phòng chứa đồ diện tích cũng không lớn, nếu như không có che chắn vật lời nói, cơ hồ có thể một chút giả quét gian phòng tất cả ngõ ngách, cho nên mấy phút sau liền bị bọn họ tìm mấy lần, không có chút nào khác thường. Chu Đại Lực động tác nhanh nhẹn, liền những cái kia chất đống trong góc ống nhựa đều toàn bộ rời, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút nương tựa vách tường mấy cái tủ chứa đồ, đối Chu Đại Lực đạo, Đại Lực, có thể muốn rời ngăn tủ. Cái này tủ chứa đồ cũng không có đồ đầy, có một cái thậm chí chính là khoảng không ngăn tủ. Chu Đại Lực không hề nghĩ ngợi, hai tay để trần tiến lên, hai tay hợp lại liền ôm một cái quá nửa tủ chứa đồ, đi hai bước để ở một bên. Đang muốn đi dọn đi cái thứ hai lúc, Nhan Tuấn Trạch thanh âm chuyển đến, chờ một chút. Hắn đi lên trước, đèn tin bắn về phía tủ chứa đồ phía sau vách tường, tại rời ngăn tủ về sau, mặt này trên tường lộ ra một cái rộng cỡ ngón tay khe hở, có chừng dài hơn nửa mét. Ngay tại cái khe này xuất hiện lúc, nơi tay đèn tin ánh sáng chiếu xuống, theo trong cái khe rõ ràng lộ ra một tia rất nhỏ ánh sáng phản xạ. Chương 34, hốc tường bên trong thăm dò, 4. Điều này trên tường khe hở có chút quỷ dị. Nhan Tuấn Trạch nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, trên thực tế là tại đối camera tiến hành hiện trường giải thích. Cái này khe hở quá nhỏ, nếu quả thật có quỷ cũng không chui vào lọt ta. Ta tìm tiếp địa phương khác có hay không hốc tưởng. Chu Đại Lực quay đầu bốn phía nhìn nhìn. Hắn chuẩn bị lại đi đem rửa vào tường mặt khác tủ chứa đồ hết thể đẩy ra, trước khi tới Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói rõ chi tiết, hiện tại xem ra, cái này linh dị hẳn là núp ở trong tường mặt. Nhan Tuấn Trạch ngăn cản hắn, không cần rời, Đại Lực, ngươi đem mang tới phá hủy công cụ toàn bộ lấy ra, liền đối cái khe này, đục tường. A, thật đục a. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nơi này độ ẩm lớn, trong vách tường khẳng định cũng bị hơi nước thẩm thấu. Chú ý đừng làm ra vang quá lớn thanh, tường thủng chỉ cần cung cấp một người tự do xuất nhập là được rồi. Tạo điều kiện cho ngươi xuất nhập, còn là ta. Chu Đại Lực ngộng bức nhìn nhìn chính mình cường tráng hổ khu, lại nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch nhược kê hình thể. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như đánh xuyên qua vách tường về sau, Nhan Tuấn Trạch còn nhường hắn khoan thành động bên trong đi lời nói, đánh chết nơi này tất cả mọi người hắn Chu Đại Lực cũng tuyệt không vào động. Thề sống chết không theo. Cung cấp ta có thể ra vào là được rồi. Nhan Tuấn Trạch cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Như vậy cũng tốt. Chu Đại Lực gật đầu, buông xuống chính mình túi đeo lưng lớn, lấy ra thiết truy, máy khoan điện, đũa các loại có thể dùng đến cùng không dùng đến công cụ. Kia máy khoan điện là nạp điện sử dụng, đã tràn đầy điện, cũng là dùng tốt. Chu Đại Lực cầm máy khoan điện, đối hốc tường đi đến, chuẩn bị trước đem tường này thủng chui lớn hơn một chút, chờ thấy rõ ràng bên trong kết cấu về sau, lại dùng thiết truy nện. Nào biết mới vừa đi tới hốc tường phía trước, còn kém 5, 6 bước dáng vẻ. Cả người hắn bỗng nhiên định trụ, phảng phất nháy mắt biến thành một tôn tượng bùn, trong tay máy khoan điện đã bị ngón trỏ đè xuống chốt mở, thay đổi thật nhanh đầu thật nhanh chạy không tải. Gia hỏa này vậy mà không có phát giác, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không núp đích. Đại Lực, ngươi tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc phía dưới tới gần. Tiến lên trước nhìn lên, chỉ gặp Chu Đại Lực con mắt đột nhiên chớp hai cái, bất quá thân thể vẫn như cũ không động. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể không còn. Cả người phảng phất rơi vào vực sâu, bắt đầu càng không ngừng rơi xuống, một trận tim đập nhanh cảm giác bò đầy toàn thân, nháy mắt cảm thấy không thể thở nổi. Bên hai truyền đến Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân hét lên, tựa hồ các nàng cũng trong cùng một lúc tao ngộ bất chắc. Không tốt, nhất định phải trở về. Suy nghĩ mới vừa từ Nhan Tuấn Trạch trong đầu xuất hiện, liền nghe Chu Đại Lực ở bên cạnh mở miệng nói, Tưởng. Hốc tường bên trong. Giống như. Có con mắt. Giống như cũng chỉ có gia hỏa này không có việc gì. Hơn nữa Chu Đại Lực giọng nói vừa ra khỏi miệng, Nhan Tuấn Trạch rơi xuống mất trọng lượng cảm giác nháy mắt biến mất, thân thể trầm xuống, phát hiện chính mình vẫn hảo hảo đứng tại nơi vừa nãy, căn bản chưa từng di động. Bất quá toàn thân cao thấp đã toát ra mồ hôi lạnh. Là ảo giác. Hắn tỉnh ngộ lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bảo Khiết ngồi dưới đất, trên mặt còn mang theo hoảng sợ thần sắc, mà đổi thành một bên Tưởng Duệ Hân thì là tựa ở kia bị rời tủ chứa đồ bên cạnh, hai tay trước người lung tung đập, một giây sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngừng lại. Chu Đại Lực lúc này nháy nháy mắt, nơm nớp lo sợ nói ra, Tiểu Trạch, ngươi xem một chút hốc tường bên trong. Có phải hay không có chỉ? Con mắt. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác trước mắt đống nhiên đen kịt một màu, sở hữu đèn tin quang toàn bộ biến mất. Cảm giác sợ hãi không tự chủ được đánh tới, hắn đưa tay hướng phía trước tìm tòi, cái gì cũng không có. Bóng tối vô tận giống như nước thủy triều tuôn hướng hắn. Đột nhiên, một cái băng lãnh bàn tay hướng cổ họng của hắn, khí lực lớn như bò Tây Tạng. Chính xác đem hắn cổ cấp bóp chặt. Trong kinh hoàng, hắn nô ra hai tay bắt lấy cái này dị thường băng lánh tay, dùng sức tách ra cũng không cách nào tách ra động, cảm giác đây cũng không phải là người tay, mà là một cái lạnh như băng máy móc. Dãy rùa một lát, băng lánh tay biến mất, bốn phía hắc ám bị điện giật đồng ánh sáng xua tan, Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình lần nữa trở lại vừa rồi đứng địa phương. Huyễn tượng lại không thấy. Mà lần này, Chu Đại Lực đang theo dõi tưởng kia trong khe con mắt nhìn nhập thần. Phảng phất là bị xúc động cái gì. Nhan Tuấn Trạch phúc trí tâm linh, mở miệng nói, Đại Lực, nhìn chằm chằm ngươi trông thấy cái kia con mắt, không cần chớp mắt, nhìn chằm chằm nó, không nên động. Liên tiếp hai lần rơi vào huyễn cảnh, chính là theo Chu Đại Lực phát hiện hốc tường bên trong có con mắt về sau bắt đầu, mà Nhan Tuấn Trạch phát hiện, chỉ cần Chu Đại Lực nhìn chằm chằm cái kia con mắt thời điểm, tất cả mọi người không có việc gì, mà một khi hắn chớp mắt, hoặc là nhìn về phía nơi khác, chính mình liền sẽ rơi vào huyễn cảnh. Thật hiển nhiên. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân cũng tại đồng thời lâm vào khác nhau huyễn cảnh. Là hốc tường bên trong cái kia con mắt vấn đề. Nhìn chăm chăm nó. Làm gì? Chu Đại Lực run run rẩy rẩy đạo, khả năng này là... Quỷ nhãn. Không phải làm được, nhất định là... Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đẩy ra Chu Đại Lực, chính mình đứng ở vị trí của hắn, ánh mắt sớm một bước tiếp quản Đại Lực, khóa chặt hốc tường bên trong cái kia tại đèn tin dưới ánh sáng phản xạ ra ánh sáng nhạt con mắt. Hốc tường bên trong con mắt chỉ lộ ra một cái, bởi vì hốc tường chật hẹp nguyên nhân, không nhìn thấy một cái khác, mà lộ ra con mắt này hẳn là đến từ một bộ chết không nhắm mắt thi thể, một chút không nháy mắt, cứ như vậy xuyên thấu qua hốc tường nhìn chằm chằm người bên ngoài. Kia đồng tử mặt ngoài bao trùm một lớp bụi màu trắng màng mỏng, nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua màng mỏng thấy được không có chút sức sống nào trong mắt. Chiếu khoảng cách này đến xem, trong tường mặt cổ tử thi này khoảng cách mặt tường không có bao xa, động tác nhanh lời nói, có thể tại đục xuyên vách tường sau rất mau đem móc ra. Tuy là không biết vì cái gì khi nhìn đến con mắt này về sau, liền không thể rời ánh mắt, nếu không những người khác sẽ rơi vào huyễn cảnh, nhưng lúc này Nhan Tuấn Trạch căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một bên nhìn chằm chằm hốc tường bên trong con mắt, một bên nhanh chóng phân phó Chu Đại Lực, dùng ngươi sở hữu công cụ, nhanh đục xuyên vách tường, đem cỗ thi thể này móc ra. Chu Đại Lực sững sờ, kịp phản ứng, cũng không cần máy khoan điện, trực tiếp cầm lấy thiết truy đối vách tường liền vung mạnh. Thùng. Một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra. Bởi vì là tại tầng hầm 1, hơn nữa số 004 phòng chứa đồ đóng cửa lại, thêm vào vốn lượn hành lang cùng hành lang kết nối cửa thang lầu kia phiến cửa lớn, thanh âm này truyền đi sau đã cực nhỏ. Chủ yếu là trong cao ốc trừ tuần tra thời gian, cái giờ này không có bảo an tại, mà bảo an đỉnh trong phòng trực ban, kia đại thúc đuổi kịch đuổi đang sảng khoái, căn bản nghe không được. Liên tiếp vung mạnh mấy lần thiết truy, vách tường lõm đi vào, tường ngoài chóc ra một khối lớn, lộ ra bên trong gạch đá cùng một chút hỗn lượn cốt thép. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch có chút duy trì không được, ánh mắt hắn một mực mở to, nhìn chằm chằm cái kia xám trắng người chết đồng tử, nói không nháy mắt một chút căn bản không thể nào làm được. Chua xót cảm giác rất nhanh vọt tới, mí mắt không tự chủ được run rẩy hai cái về sau, đột nhiên nhắm lại. Cùng thời khắc đó, Chu Đại Lực mắt tối sầm lại, đình chỉ nệ tường, ném đi thiết truy đưa tay bắt lấy cổ họng của mình. Một bên giãy giụa, một bên lớn tiếng kêu cứu. Bảo Khiết ca mê ra cũng rơi trên mặt đất, cả người phảng phất ngâm nước bình thường, hai chân loạn đạp, hai tay nắm lấy hư không không ngừng muốn kéo xả. Tường Duệ Hân thì là a a gọi bậy, không ngừng lùi lại, tựa hồ thấy được cái gì cực kỳ sợ hãi gì đó. Trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài, ba người toàn bộ rơi vào huyễn cảnh. Nhan Tuấn Trạch lòng nóng như lửa đốt, dùng sức banh ra ánh mắt của mình, lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm hốc tường bên trong cái kia đồng tử. Thậm chí trực tiếp dùng tay chỉ chống ra mí mắt của mình, để phòng lại một lần chớp mắt nhắm lại. Ba người hào giác rất nhanh biến mất, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi ngây người vài giây đồng hồ sau mới tỉnh hồn lại. Lần này tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, Tưởng Duệ Hân chạy tới Chu Đại Lực, Bảo Khiết nhặt lên camera kiểm tra một hồi, phát hiện không có ném hỏng sau vô vô ngực, tiếp tục bắt đầu quay phim. Cái này không nháy mắt khiêu chiến, độ khó rất lớn a. Nhan Tuấn Trạch dùng tay chỉ chống đỡ mí mắt. Có mắt kính ngăn tại phía trước vốn cũng không quá thuận tiện, rất nhanh hắn lại nhịn không được nghĩ nhắm mắt lại, nước mắt đã theo gương mặt chảy xuống, một mặt thống khổ. Nếu không, ta đi thử một chút. Bảo Khiết chớp nàng cặp kia ngập nước mắt to, ở một bên mở miệng đề nghị. Chương 35, hốc tường bên trong thăm dò, Nam. Tốt, ngươi tới. Nhan Tuấn Trạch một lời đáp ứng. Bảo Khiết sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ đáp lại sảng khoái như vậy. Bất quá nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch đã sớm không chịu nổi. Không ngừng rơi lệ, cũng không dám nhắm mắt, thúc giục Bảo Khiết nhanh đứng đi qua thay thế chính mình. Kìa con mắt ở đâu? Bảo Khiết đem máy ảnh tạm thời đưa cho Tưởng Duệ Hân. Nhan Tuấn Trạch đưa tay chỉ hốc tường bên trong một cái nào đó vị trí, nhìn chằm chằm nó, nhìn kỹ, con mắt nhất định không cần nháy. Bảo Khiết thấy được cái kia con mắt về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức hai mắt nhắm nghiền, dùng sức xoa nhẹ mấy lần, đi tới Chu Đại Lực bên cạnh, giúp đỡ hắn bắt đầu nện tường. Tại bốn người không có bị ảo giác giết chết phía trước, nhất định phải nhanh đào ra bên trong giá hỏa này thi thể. Nếu không quỷ đều không thấy liền bị một con mắt cấp đùa chơi chết, còn bị thu hình lại, cái này mất mặt thực sự ném đến đột phá chân trời. Giữa lúc Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực lòng như lửa đốt đục từng lúc, một giây sau toàn bộ tràng diện liền giới. Các ngươi nhanh lên, ta không chịu nổi. Bảo Khiết thanh âm lo lắng truyền ra. Theo nàng tiếp được Nhan Tuấn Trạch về sau, đến nói ra lời nói này mới giữ vững được không tới 10 giây, hơn nữa thanh âm chưa dứt, Nhan Tuấn Trạch trước mắt huyễn tượng tỏa ra. Lập tức liền thấy được một cái khô gầy khô quắc cánh tay theo hốc tường bên trong vươn ra, bắt lại cổ áo của mình. Hư thối mùi vị lan tràn ra, kia bắt lấy chính mình quần áo trên cánh tay, đại lượng giòi bọ leo ra, theo chính mình, cổ áo chui vào trong. Hơn nữa cái cánh tay này lực lượng vô cùng cường đại, mạnh mẽ muốn đem hắn kéo vào trong tường đi. Bên hai Chu Đại Lực phát ra tiếng giống to, tựa hồ là cùng thứ gì đánh nhau ở cùng nhau, đồng thời trong miệng còn tại kêu la, chỉ cần không phải quỷ, nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Ngay tại quay phim Tưởng Duệ Hân phát ra thét lên, lần nữa nghe thấy ca mê ra quẳng xuống đất thanh âm. Mà Nhan Tuấn Trạch bên này, tường kia bên trong vươn ra trên cánh tay, sở hữu thịt thối đã hoàn toàn mục nát, một bộ phận thịt thối đi theo dòi bỏ rơi xuống y phục của hắn bên trong, dán chặt lấy làn da nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch toàn thân nổi da gà đều xông ra. Một giây sau, tất cả mọi người lần nữa thoát ly huyễn cảnh, trực lăng lăng đứng tại chỗ. Chỉ gặp Bảo Khiết tóc rối tung, cũng học Nhan Tuấn Trạch vừa rồi bộ dáng, dùng tay sai sử sức lực chống đỡ mí mắt của mình, nhìn chằm chằm hốc tường bên trong con mắt, không nhúc nhích. Hình tượng thuộc nữ hủy hầu như không còn. Không chỉ có như thế, tuy là duy trì nhìn qua không phải thật lịch sự động tác, Bảo Khiết như cũ nhanh chóng nói ra, ai? Ai đến thay ta một chút, cái này thật không phải ta cường hạng A. Nhan Tuấn Trạch thở dài, đang muốn nói tiếp, liền nghe Tưởng Duệ Hân đạo, ta đến. Cái kia con mắt ở đâu? Lúc này Tưởng Duệ Hân đã vén tay áo lên, một bộ thấy chết không sân hình. Chủ yếu là vừa rồi liên tiếp mấy lần huyễn tượng, kém chút đem nàng dọa điên mất, mặc dù biết là huyễn tượng, thế nhưng không nhịn được loại này dọa pháp. Cho nên nàng bây giờ hoàn toàn là một bộ không thèm đếm xỉa, ngươi không chết thì là ta vong liều mạng bộ dáng. Tại nhìn thấy hốc tường bên trong cái kia con mắt về sau, Tưởng Duệ Hân đẩy ra Bảo Khiết, hai tay chống nạnh, trong miệng quát, các ngươi nhanh nhẹn điểm, trừng mắt loại sự tình này giao cho ta. Không biết xấu hổ, so với ta trừng mắt, mẹ của ta từ bé nhìn chằm chằm ta lớn lên, ta sợ ngươi. Vừa dứt lời, Tưởng Duệ Hân con mắt một lồi, mỹ mắt lật một cái, quả nhiên trừng được so với Ngưu Nhãn con ngươi còn lớn hơn. Ba người khác giật nảy mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm lúc này Tưởng Duệ Hân, phảng phất một lần nữa mới nhận biết nàng. Đều động, nhìn ta làm gì? Tưởng Duệ Hân một chút không nháy mắt, như cũ nổi giận đùng đùng. Chu Đại Lực chật chật sợ hãi thán phục, lợi hại. Ngươi nhìn kia trong mắt, đều trừng thành như vậy, còn có thể dùng bảng quang thấy được chúng ta. Gọi là dư quang. Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Chu Đại Lực, nói ai bảng quang đâu? Tưởng Duệ Hân mắt hạnh trợn lên gầm thét. Đông, đông, đông. Chu Đại Lực im thin thít, tranh thủ thời gian vung lên thiết truy nệ tường. Bảo Khiết nhặt lên camera xem xét một phen, khoan hay nói, thứ này chất lượng không tệ, ngã hai lần đều không ném hỏng, liền lại đem ống kính đối hướng ba người. Cái này tầng hầm một tuy là lâu dài ở mức, nhưng kiến trúc chất lượng rất tốt, cỗ thi thể kia nhìn như khoảng cách mặt tường rất gần, nhưng muốn đập ra một cái có thể dung một người thông qua tường thủng còn là thật khó khăn. Rất nhanh Chu Đại Lực toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, kia cửa hàng cũng mới ném ra một nửa kích cỡ. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút, nhắc nhở, không được, còn phải nện. Lại quay đầu nhìn một chút Tưởng Duệ Hân. Cô bé này vẫn như cũ mắt hạnh trợn lên, trực câu câu nhìn chằm chằm đã lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt cô kia tử thi con mắt. Thời khắc này tử thi hai cái tròng mắt màu xám đều lộ ra, bất quá bị Tưởng Duệ Hân một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ảo giác. Đến lúc này, không chỉ có là Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực, ngay cả cầm máy quay phim Bảo Khiết cũng từ đáy lòng tán thưởng đứng lên. Duệ Hân ngươi thật lợi hại, đã vượt qua 3 phút, dĩ nhiên thẳng đến không chớp mắt. Tưởng Duệ Hân không nói gì, hiển nhiên một mực kìm nén một hơi, toàn thân đều kéo căng, không dám có một tia buông lỏng. Đôi kiêm như nhãn con ngươi bên trong bắn ra ánh mắt phảng phất tinh tinh chi hỏa, đốt sáng lên cả gian phòng chứa đồ, cấp đoàn người mang đến vô tận quang minh cùng ấm áp. Chu Đại Lực một bên vung mạnh thiết truy, một bên khâm phục mà nói, Duệ Hân, ta xem như thật phục tức giận. Liền ngươi ánh mắt kia, lộ ra kia lực sát thương. Về sau cái kia mắt không mở nếu dám chọc giận ngươi sinh khí, trực tiếp trừng chết hắn. Ta cảm giác ngươi có thể xin kỷ lục thế giới Guinness. Bảo Khiết ở một bên chen vào nói. Cửa hàng có thể, đem thi thể khiêng ra tới. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nói. Chu Đại Lực nghiêng đầu nhìn xem hắn, một mặt kinh dị, ta nhấc. Cùng nhau nhấc. Nhan Tuấn Trạch đã nửa người chui vào, ngồi xổm ở chỗ cửa hàng, hai cánh tay bắt lấy thi thể hai chân, thận trọng nói, thời gian hẳn là rất lâu, thi thể này đã không có mùi thối. Đại Lực ngươi phải nhẹ một chút, đừng đem tay chân của hắn cấp bẻ gãy. Chu Đại Lực trong lòng hoảng sợ, giúp đỡ nhấc qua trên thi thể nửa bộ phút, phát hiện cỗ thi thể này cơ hồ đã thành thây khô, trọng lượng rất nhẹ, cố nén buồn nôn muốn nói xúc động, cùng Nhan Tuấn Trạch cùng nhau, đem thi thể rời ra ngoài động, nhẹ nhàng để dưới đất. Lúc này Tưởng Duệ Hân vẫn như cũ đi theo chuyến bước, nhìn chòng chọc vào thây khô hai con người màu xám. Nhan Tuấn Trạch nhìn nàng một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, "Duệ Hân, ngươi thử chậm rãi rời ánh mắt của ngươi." Nếu như nghe thấy chúng ta ai bỗng nhiên nghẹn ngào kêu to, phải nhanh lại tiếp cận thi thể con mắt. Tại suy đoán của hắn hạ, thi thể đã bị theo phong bế trong tường rời ra, xem như gặp lại bình minh, loại kia thị giác rời sau huyễn tượng, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Bất quá để cho an toàn, vẫn là phải nhắc nhở một chút Tưởng Duệ Hân như thế nào bổ cứu. Tưởng Duệ Hân nhẹ gật đầu, chậm rãi di động ánh mắt, không lại nhìn cặp kia trong mắt màu xám. Không có gì thường. Có thể, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở ra. Tưởng Duệ Hân hai mắt nhắm lại, đi đến một bên, bắt đầu hô hô thở. Chu Đại Lực cùng Bảo Khiết Lực chú ý đều tại Tưởng Duệ Hân trên thân, tạm thời không đi quản Thây Khô cùng Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem cỗ này Thây Khô, tướng mạo đã phân biệt không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định đây là một cái nam nhân. Thi thể quần áo trên người chỉ còn sợi vải, toàn thân gầy còm, thi thể có chút quần mình. Bất quá theo trong miệng của hắn biết hầu vị trí, còn có thể thấy được một ít ngưng kết xi măng tương. Nhan Tuấn Trạch nhớ tới, nhiệm vụ đối cảnh nói nam nhân này vận mệnh bi thảm, thê ly tử tán, tên của hắn chính là Cô Độc Đại Danh Tử, chú định cả đời cũng không cách nào dẫn tới bất luận người nào chú ý. Hơn nữa hắn là chết bởi một hồi chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng người này là một tên kiến trúc công nhân, tại tu kiến cái này chàng building lúc phát sinh ngoài ý muốn, bị chôn sống tại nơi này, hơn nữa cũng không có bị người phát hiện. Nhiệm vụ thuyết minh muốn để cái này nam nhân vĩnh viễn yên nghỉ. Hiện tại người đã bị móc ra, cần phải như thế nào mới có thể nhường ra hỏa này yên nghỉ đâu. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không cách nào biết được. Bất quá có một tin tức lại là tốt, chí ít cố này Thây Khô con mắt sẽ không lại cấp những người khác mang đến khủng bố huyễn tượng. Ngay tại suy nghĩ, ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân này từ xa mà đến gần, theo hành lang đầu kia chậm rãi đến, tại cái này yên tĩnh mà hắc ám không gian bên trong, có vẻ phá lệ trói thai. Chương 36, hốc tường bên trong thăm dò, 6. Nhan Tuấn Trạch chú ý một ít thời gian, cách mình thiết định thời gian trở về tuyến, cũng chính là còn lại 36 phút, đã qua 15 phút, còn lại 21 phút. Nghiêng hai lắng nghe, bên ngoài đi tới tiếng bước chân tựa hồ rất trầm ổn, mang giày ra, hẳn là một cái nam tử. Tất cả mọi người gom lại 004 phòng chứa đồ cửa phòng về sau, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua để dưới đất Thây Khô, dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe, ai cũng không nói gì. Tiếng bước chân kia rất nhanh tới gần số 004 cửa phòng bên ngoài. Bốn người đều nín thở, đem tim nhảy tới cổ rồi. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch đang suy đoán người ngoài cửa có phải hay không kia phòng trực ban bảo an. Mà những người khác thì thống nhất cho rằng bên ngoài giá hỏa này tuyệt bức là quỷ hồn. Tiếng bước chân tại trải qua 004 gian phòng lúc trực tiếp dừng lại, ước chừng 2 giây về sau, tiếng đập cửa vang lên. Một cái nam tử xa lạ thanh âm truyền vào đến, bên trong. Có phải hay không có người? Hô! Nghe thanh âm này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, có thể nói chuyện, hơn nữa giọng nói phát run bên trong lộ ra hoảng sợ, hẳn là người. Xem ra còn là vừa rồi đánh tường thanh âm quá lớn, làm ra động tĩnh, đem người ở phía trên dẫn xuống dưới. Ai ở bên ngoài? Chu Đại Lực mở miệng hỏi. Ta là building bảo an, ngươi là ai, trốn ở bên trong làm gì? Nam tử kia thanh âm vẫn là run rẩy lợi hại, nơi này không có gì thứ đáng giá, hơn nữa còn tại náo linh dị. Nhanh ra tới. Chúng ta không phải tiểu đâu. Như là đã bại lộ, khoảng cách cửa ra vào Tưởng Duệ Hân trực tiếp mở cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc đồng phục an ninh, cầm đèn tin cầm tay nam tử cao gầy, lại cũng không là tại trong phòng trực ban đuổi kịch vị kia trung nhân nhân. Trước mắt an ninh này rõ ràng trẻ rất nhiều, bộ mặt hình dáng rõ ràng. Trừ thân thể so sánh gầy bên ngoài, nhìn qua đích thật là cái người sống. Tuổi trẻ bảo an hiển nhiên không ngờ đến phòng chứa đồ bên trong vậy mà ẩn giấu bốn người, tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đám người về sau, hắn giật nảy mình. Đặc biệt là thấy được Chu Đại Lực kia tiểu voi thể phách, tự nghĩ chính là ba cái chính mình cộng lại, cũng không phải đối diện giá hỏa này đối thủ. Không chờ hắn tiếp tục nói chuyện, trong tay đèn tin liền quét đến trên mặt đất cố kia bốn lượn thi thể. Tuổi trẻ bảo an dọa đến nghẹn ngào kêu to, kia, nơi đó có thi thể. Nơi này náo linh dị, ngươi, các ngươi, tranh thủ thời gian, ra, ra tới, nhanh, thi thể là chúng ta móc ra, Nhan Tuấn Trạch nói, theo hốc tường bên trong, Chu Đại Lực nhẹ nhõm chỉ sau lưng tường thủng, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, giống như đã quên đi vừa rồi chân của mình bụng run hình ảnh, khó trách náo linh dị, nguyên lai trong này có một bộ, thi thể, tuổi trẻ bảo an sợ mất mật, dùng tay đèn tin chiếu vào trên đất Thây Khô, bất quá chỉ là chiếu vào Thây Khô bụng phía dưới, cũng không có chiếu mặt. Sẽ không có linh dị. Nhan Tuấn Trạch giải thích nói, chỉ cần chúng ta đem thi thể chuyên trở ra ngoài, thông chi cảnh sát đến, hoặc là trực tiếp tìm một chỗ chôn, nhường hắn yên nghỉ, nơi này liền sẽ không lại phát sinh linh dị. Thật tốt. Tuổi trẻ bảo an giảm thấp xuống đèn tin ánh sáng, nuốt nước miếng, đem thi thể con mắt đóng lại đi, nếu không một mực chết không nhắm mắt, quái dọa người. Thi thể đã khô, làm được hạp không nổi. Bảo Khiết run rẩy nói. Nhưng trải qua vừa rồi một phen huyễn tượng về sau, nàng lúc này lá gan cũng lớn thật nhiều. Có thể dùng vải bao trùm con mắt. Chu Đại Lực vỗ đùi, đã sớm cái này bao lại, nếu không chúng ta cũng sẽ không một mực cùng gia hỏa này lăng không chừng a. Chỗ nào tìm vải? Tường Duệ Hân vừa mới mở miệng, Chu Đại Lực đã bắt lấy nàng ống tay áo soạt một tiếng xé toan một khối, miệng nói, quần áo là của ta,
chính ta sẽ toang y phục của mình, lý do này thật hợp lý đi.
Tường Duệ Hân không hề nói gì, hai mắt đạp một cái, dọa đến Chu Đại Lực lui về sau 4-5 bước. Xem ra gia hỏa này đã bắt đầu kiêng kỵ Tường Duệ Hân nhu nhãn. Bất quá hắn cũng không có tự mình đem vải bao thi thể trên ánh mắt, mà là đưa cho Nhan Tuấn Trạch, đến, ngươi tới. Chủ ý của người nào, ai tự mình động thủ. Nhan Tuấn Trạch không có tiếp vải. Chu Đại Lực rơi vào do dự, nhìn một chút bảo an, lại nhìn ngay tại quay chụp Bảo Khiết, cắn răng một cái, ta đến liền ta đến, làm luyện một chút gan. Đi đến thây khô phía trên, túi người, đình chỉ khí, nhanh chóng đem vải vây quanh thây khô con mắt quấn một vòng, sau đó ở sau gáy đánh cái kết. Được rồi. Trẻ tuổi bảo an lúc này tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, dùng tay đèn tin chỉ hành lang chỗ rẽ phương hướng, chúng ta trước rời đi chỗ này đi, chờ sau khi rời khỏi đây ta lập tức thông chi những đồng nghiệp khác đến, cùng nhau thu thập nơi này. Không được. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, nhất định phải mang theo thi thể cùng rời đi, thực không dám giấu giếm, chúng ta là một chi dò xét linh tiểu đội, lần này đến chính là vì hắn mà tới. Tuổi trẻ bảo an sửng sốt một chút, túi đầu xuống, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, trên đầu kia đỉnh bảo an mũ hơi lớn, giờ phút này cũng đi theo con mèo, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay người, bảo an mũ rơi trên mặt đất, chính đối diện một cái mở ra cửa phòng, miệng quát, ai? Ai ở bên trong? Cái này phiến cửa phòng ngay tại số 004 phòng chứa đồ đối diện, một mực là mở, bất quá bởi vì không có ánh đèn, thấy không rõ bên trong bài trí. Quát hỏi đồng thời, bảo an đèn tin cũng soi đi qua, xuyên thấu qua nồng đậm hắc ám, đèn tin cầm tay quang tựa hồ lâm vào đặc dính trong vũng bùn, không nhìn thấy trong phòng là tình huống như thế nào. Cái này trẻ tuổi bảo an cũng là gan mập, không có bị hù sợ, mà là mấy bước liền vọt vào đối diện gian phòng. Đứng tại số 004 phòng chứa đồ cửa ra vào, bốn người hai mặt nhìn nhau. Nhan Tuấn Trạch tại ngay trong bọn họ xem như lá gan lớn nhất một người, có thể tại tình huống đều không biết rõ ràng lúc, hắn cũng không dám cứ như vậy mê đầu đoán mò nào đi đến sông lên A. Quả nếu không, nhân viên an ninh kia tại sông vào phòng sau liền không có động tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy bên ngoài mấy người kia tiếng hít thở, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Loại này chờ đợi nhất là dày vò, Chu Đại Lực nhịn không được hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền nghe đối diện phòng đống nhiên chuyển ra xoay đánh cùng tiếng va chạm, càng ngày càng kịch liệt. Trẻ tuổi bảo an thanh âm lo lắng theo sắt vang lên, mau tới người hỗ trợ. Nhan Tuấn Trạch đám người sững sờ. Chu Đại Lực giật mình nói, không phải quỷ. Chờ ra ta tới giúp ngươi thu thập. Làm một tên mới sinh mặt trời, trường học rêu giao đối tượng, thêm vào chính mình vốn là thân thể cường tráng, lúc này Chu Đại Lực nhiệt huyết dâng lên. Dứt lời, hắn bỗng nhiên xông ra 004 phòng chứa đồ, một đầu chui vào đối diện gian phòng. Một giây sau, bốn phía đen kịt một màu, trong tay đèn tin quang nháy mắt dập tắt. Trước mắt rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác dù là một chút ánh sáng. Chu Đại Lực đống nhiên khẽ giật mình, nhô ra hai tay bốn phía tìm tòi, trước người không có vật gì, dọa đến hắn tranh thủ thời gian quay đầu, lại phát hiện vừa mới tiến đến cửa ra vào phương hướng vậy mà cũng không thấy. Theo lý thuyết, Nhan Tuấn Trạch đám người ở phía đối diện dùng tay đèn tin chiếu vào, đứng tại căn này trong phòng hướng cửa ra vào nhìn, thế nào cũng nhìn thấy bắn tới đèn tin ánh sáng, nhưng bây giờ trước mắt lại là đen kịt một màu. Bảo an đại ca, ngươi ở chỗ nào? Chu Đại Lực hoảng hốt, một cỗ quỷ dị âm thầm sợ hãi cảm giác xuất hiện trong lòng. Giờ phút này hắn chỉ có đem hy vọng đặt ở vừa mới còn tại gọi hỗ trợ tuổi trẻ bảo an trên người. Một bên tìm tòi, một bên gọi. Thanh âm chưa dứt, xoạch, Chu Đại Lực tay đáp đến một cánh tay. Cái cánh tay này có ống tay áo thượng hạng giống còn có mấy khoảng nút thắt, hẳn là đồng phục an ninh. Bảo an đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Chu Đại Lực cảm giác chính mình sắp bị sợ tè ra quần. Tiếng nói run rẩy có loại giống điện âm cảm giác. Nắm lấy cái cánh tay này bỗng nhiên khẽ động, trái lại bắt lấy Chu Đại Lực kia bắp thịt quần cuộn cánh tay. Chu Đại Lực thân thể bỗng nhiên dừng lại, căn bản là không có cách tránh ra, đồng tử nhanh chóng trở tối, phảng phất bị một tầng miếng vải đen bao trùm, miệng chậm rãi mở ra, theo trong cổ họng phát ra liên tiếp không có chút ý nghĩa nào lạc lạc thanh, tại cái này hắc ám nghe được đứng lên, phá lệ làm người ta sợ hãi. Gương mặt của hắn cấp tốc héo rút, nổi gân xanh. Lập tức bịch một tiếng mới ngã xuống, không có khí tức. Người đâu? Thế nào không nhiều đến mấy cái hỗ trợ? Tuổi trẻ bảo an thanh âm bỗng nhiên tại cái này trong phòng vang lên lần nữa, lộ ra khó nói lên lời nôn nóng. Chương 37, hốc tường bên trong thăm dò, 7. Số 004 phòng chứa đồ cửa phòng một mực là mở, Nhan Tuấn Trạch cùng Bảo Khiết, Tưởng Duệ hơn ba người liền cầm lấy đèn tin đứng tại cửa ra vào. Tại nhìn thấy Chu Đại Lực xông vào đối diện gian phòng về sau. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân đều đem đèn tin quang đối cửa căn phòng kia chiếu tới. Chỉ có Nhan Tuấn Trạch thay đổi đèn tin, chú ý sau lưng cũ kia thây khô vị trí.
không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, tiến vào đối diện gian phòng Chu Đại Lực, thật giống như một giọt nước tiến vào trong biển rộng, liền cái pha đều không bất chấp một chút. Đại Lực. Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại, thử thăm dò kêu một tiếng. Tối tăm rậm rạp trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Tường Duệ Hân quay đầu khẩn trương nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, có phải hay không Đại Lực quá lợi hại, đi vào liền đem đối phương cấp quật ngã? Không có khả năng. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, tên kia tứ chi khoa trường, động tác lỗ mãng, dù cho có thể tùy tiện chế phục đối phương cũng phải cố ý giống hai cổ họng lấy hướng chúng ta chứng minh chính hắn có nhiều ngưỡng bức. Kia là chuyện gì xảy ra? Hiện tại ai tới xem? Bảo Khiết đứng tại một bên cầm máy quay phim, hai tay rõ ràng đang phát run. Ngay tại lúc này, trẻ tuổi bảo an thanh âm vang lên lần nữa, người đâu? Thế nào không nhiều đến mấy cái hỗ trợ? Xem ra, Chu Đại Lực cùng hắn tụ họp sau có lẽ còn là phát huy tác dụng, chí ít đem đối phương áp chế. Bảo Khiết, ngươi cùng ta cùng đi. Nhan Tuấn Trạch liếc qua sau lưng trên mặt đất cách đó không xa nằm thây khô, lại đối tưởng Duệ Hân đạo, Duệ Hân, ngươi phụ trách thủ tại chỗ này. Nếu như thây khô có động tĩnh gì, liền dùng con mắt của ngươi chừng hắn. Tưởng Duệ Hân dọa đến run một cái, có thể ánh mắt của hắn đã bị vải gói kỹ, chừng không đến a. Nếu không ngươi đem vải giật ra, vạn nhất hắn muốn động, cũng thuận tiện ngươi chừng hắn. Nhan Tuấn Trạch can nói có ý tứ đề nghị. Giác ngươi muội, ta không xả, cứ như vậy rất tốt. Tường Duệ Hân đem đầu dao thành trống lúc lắc. Chờ một lúc Bảo Khiết liền đứng tại đối diện cửa phòng, ta phụ trách đi vào, ngươi cũng có thể thấy được nàng, dạng này hai người các ngươi đều có chiếu ứng. Nhan Tuấn Trạch nhún nhún vai, lại đối Tường Duệ Hân phân phó một tiếng, cùng Bảo Khiết một trước một sau đi đến đối diện. Đèn tin hướng trong phòng chiếu xạ một chút, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy đại khái xa 2-3 mét địa phương, thâm nhập hơn nữa đi vào thì là bị nồng đậm hắc ám bao phủ, thấy không rõ bên trong tình trạng. Tình hình có chút quỷ dị. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào trần chờ một chút, thấy bên trong một chút trong đầu thời gian trở về tuyến, còn có 17 phút. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn có thể trong khoảng thời gian này trở về tuyến bên trong, tùy ý trở về đến mình muốn vị trí. Hẳn là đầy đủ ứng phó nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Nhan Tuấn Trạch cầm trong tay đèn tin, nhường Bảo Khiết tại sau lưng mượn dùng camera ánh đèn chiếu xạ chính mình, đi vào trong phòng. Tại Bảo Khiết thị giác xem ra, Nhan Tuấn Trạch khi tiến vào căn phòng này một giây sau, một cỗ nồng đậm hắc ám liền đem cả người hắn nháy mắt bao vây, tính cả đèn tin quang cũng đều cấp tốc biến mất. Nhan Tuấn Trạch. Bảo Khiết lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian mở miệng hô to. Trả lời nàng là hoàn toàn tĩnh mịch. Bảo Khiết một trái tim bị dọa đến gần như ngừng đập, dậm chân lo lắng nói, Nhan Tuấn Trạch, trả lời ta. Người ở chỗ nào? Camera cùng đèn tin cầm tay quang chỉ có thể soi sáng cửa phòng cách đó không xa, cũng không còn cách nào xâm nhập mảnh này mực đậm đen nhánh. Chuyện gì xảy ra? Tường Duệ Hân đứng tại đối diện số 004 phòng chứa đồ cửa ra vào, khuôn mặt ngạc nhiên hỏi, hắn mới vừa đi vào đã không thấy tăm hơi sao? Không. Không thấy, cũng không trả lời ta. Bảo Khiết xem ra nhanh khóc. Nếu không ta đến chừng một chút. Tường Duệ Hân đề nghị. Từ khi nếm đến thắng lợi trái cây về sau, nàng đã đem chính mình chừng mắt thần thông coi là gặp quỷ sau thứ nhất chiến thắng pháp bảo. Ngươi còn là chú ý phía sau ngươi. Bảo Khiết lời nói chưa dứt, trong tay camera giống như là bị thứ gì bắt lại. Đứng tại cửa ra vào nàng bị một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt kéo vào gian phòng bên trong, nửa câu nói sau căn bản không có cơ hội nói, thậm chí liền hô tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Một đạo vang vọng toàn bộ hành lang tiếng thét chói tai theo Tưởng Duệ Hân trong miệng bùng nổ, mang theo cái này đạo thét lên, phía sau lưng nàng theo sát bỗng nhiên siết chặt, quần áo hướng sau lưng co vào, phảng phất bị một cái đại thủ tóm chặt trên lưng quần áo. Một giây sau, Tưởng Duệ Hân đèn tin rơi xuống, cả người bị tốn nhập số 004 phòng chứa đồ bên trong. Phòng chứa đồ cửa phòng bịch một tiếng đóng lại. Tầng hầm một yên tĩnh như cũ. Ở mức khí tức tràn ngập, so với vừa mới bắt đầu thời điểm tựa hồ nặng hơn. Gian phòng bên trong, nồng đậm hắc ám bao vây Nhan Tuấn Trạch. Không quản hắn hướng phương hướng nào đi, trước mắt tất cả đều là đen kịt một màu, mà trong tay đèn tin quang đã sớm quỷ dị dập tắt, thế nào đều mở không ra. Chẳng lẽ trong phòng này cũng chuyện ma quái? Thi thể không phải đã bị móc ra sao? Vì cái gì lại còn dạng này? Đại lượng nghi vấn theo trong lòng của hắn dâng lên, đứng tại chỗ, Nhan Tuấn Trạch tạm thời không còn dám lung tung di động. Đầu tiên là trẻ tuổi bảo an xuất hiện, sau đó phát hiện trong phòng này dị thường, sự tình đột nhiên liền biến cổ quái. Dù cho nghe thấy trong phòng này đột nhiên truyền ra tiếng động, bảo an phản ứng không phải là trực tiếp nhào vào đến, mà hẳn là bản năng giật mình, tiếp theo lui lại mới đúng. Đây không phải là một người bình thường phản ứng. Tại một cái náo linh dị tràng sở bên trong, có thể nghe thấy trong bóng tối khắc thường vàng còn nhào hưng phấn như vậy đương nhiên, như vậy không cố kỵ gì, chỉ sợ chỉ có giống Hoàng Sâm loại kia ngu ngốc người trừ linh mới có thể làm được đi. Cho nên, người bảo an này động tác đích xác thật khác thường. Sự thật chứng minh, một người tư duy chỉ có tại an tĩnh dị thường tràng sở bên trong, mới có thể phát ra cường đại vận chuyển năng lực. Mà giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch chính là như thế. Hắn hận chính mình không có sớm một chút nghĩ tới chỗ này, hiện tại đã dê vào miệng cọp, muốn thoải mái thoát khỏi đồng thời đi ra căn phòng này làm được hy vọng xa vời. Chu Đại Lực, lúc này rất có thể cùng hắn tổ tông Chu Thần Thông, luyện tập Đại Lực Thần Quyền đi. Đúng, Chu Hằng Tổ Tiên có một cái ngay tại chỗ rất nổi danh người, tên là Tuần Thần Thông, chú ý không phải Chu Bá Thông, người ta cũng sẽ không song thủ hô bác chi thuật, bất quá Tuần Thần Thông đích xác lớn lên lưng hùm vai gấu, thêm vào quyền thuật cao minh, thanh danh hiển hách. Nhan Tuấn Trạch hoài nghi Chu Hằng ngoại hiệu Chu Đại Lực, hẳn là có rất lớn trình độ di truyền cái này tổ tiên gen. Chỉ tiếc trí thông minh di truyền không có, nếu không cũng sẽ không rất là vui vẻ đi theo vậy cũng nghi bảo an chạy vào phòng. Ngay tại lúc này, ghé vào Nhan Tuấn Trạch trên lưng Khả Nhi giật giật, một câu nguy cơ vô hình cảm giác giáng lâm. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được lui về sau hai bước. Trong bóng tối, chân của hắn bỗng nhiên giẫm lên một cái chân khác mu bàn chân, tựa hồ có người vẫn đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Giờ phút này không cẩn thận rốt cục đụng vào. Ghé vào lưng lên Khả Nhi, phát ra một loại Nhan Tuấn Trạch chưa từng nghe qua ngột ngạt gầm thét, giống như một cái bị chọc tới chó săn, chính lấy giống giận trầm thấp cảnh cáo đối phương. Một giây sau, Khả Nhi thân thể bắn ra, trục ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch cái gì cũng nhìn không thấy, đành phải tranh thủ thời gian quay người, đối mặt Khả Nhi đánh tới phương hướng. Thùng. Cách đó không xa truyền tới một vật thể nặng nề đụng vào trên tường thanh âm. Không biết kết quả như thế nào. Nhan Tuấn Trạch một trái tim bất ổn, cũng rốt cuộc không nghe thấy thanh âm khác truyền đến. Khả Nhi bây giờ cùng hắn độ thiện cảm đã biến thành hữu hảo, nếu không cũng sẽ không chủ động nhào về phía kia đen nhánh bên trong thân ảnh. Chờ giây lát, Nhan Tuấn Trạch nhịn không được kêu một tiếng, "Khả Nhi." Xoạch, một cái tay từ phía sau khoác lên hắn trên vai. Cái tay này rất lớn, không phải tiểu hài tử tay. Tại cảm giác ra cái tay này kích cỡ về sau, Nhan Tuấn Trạch biết Khả Nhi đập ra đi kết quả. Một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Không có chút gì do dự, trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cái vô cùng kiên định suy nghĩ. Trở về. Hoa mắt, trước mắt lần nữa có quan mang. Đây là đèn tin cầm tay ánh sáng. Hán, Chu Đại Lực, Bảo Khiết, Tưởng Duệ Hân bốn người đang đứng tại số 004 phòng chứa đồ cửa phòng mặt sau, nghiêng tai lắng nghe ngoài hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt âm trầm, thấp giọng đối tất cả mọi người đạo, chờ một lúc bất luận kẻ nào đều không cho đáp lại bên ngoài, ai dám đáp lại, ta mẹ nó bóp chết hắn. Ba người khác một mặt một bước. Ngươi nhắc nhở liền nhắc nhở nha, vẫn nhìn ta làm gì? Chu Đại Lực quái lạ nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch, cảm giác chính mình thụ thiên đại ủy khuất. Chương 38, hốc tường bên trong thăm dò, 8. Tại cái này điên tĩnh tầng hầm 1, kia đi tới tiếng bước chân có vẻ phi thường trống trải, nhưng mỗi đi một bước cũng làm cho người có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Tiếng bước chân tại đi tới số 004 phòng chứa đồ trước cửa dừng lại, ngừng lại 2 giây, đống nhiên mở miệng nói, bên trong có phải hay không có người? Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm vào Chu Đại Lực. Chúng ta Đại Lực đồng chí há to miệng, lập tức ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian lại nhắm lại. Ba người đều có chút không rõ, nghe thanh âm này người ngoài cửa cũng không phải là quỷ, mà là một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử, nhưng vì cái gì Nhan Tuấn Trạch không để cho mình trả lời đối phương đâu. Mặc dù không có được đến trả lời, giờ phút này người ngoài cửa cũng không có đi, mà là đưa tay cầm chốt cửa, vặn vẹo hốn éo. Cửa cũng không có bị xoay mở. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch ở bên trong chính hai tay nắm giữ, không để cho hắn vặn mèo. Ta biết bên trong có người, các ngươi vừa rồi tại phía dưới này nện cái gì. Mở cửa nhanh, nơi này náo linh dị, không thể lưu lại. Người kia đột nhiên để cao âm lượng nhắc nhở đứng lên. Ngươi thế nào không mở cửa? Bảo Khiết hạ giọng lo lắng nói. Đúng vậy a, người này hẳn là building trực ban. Tường Duệ Hân cũng nói. Chỉ có Chu Đại Lực ngậm miệng. Tại Nhan Tuấn Trạch dưới dâm uy hắn còn thật nghe lời. Lúc này Nhan Tuấn Trạch cũng có chút nghi ngờ, nghe thanh âm này là trẻ tuổi bảo an không thể nghi ngờ, hơn nữa đối phương có thể phát hiện bọn họ lý do cũng thật hợp lý, tìm không ra sơ hở gì. Kia phía trước một mình hắn xông vào đối diện gian phòng chuyện, thật chẳng lẽ đầu bị khe cửa kẹp, chẳng những làm chính mình hãm sâu khốn cảnh, còn đem tất cả mọi người toàn bộ mang theo đi vào. Nghĩ không ra kết quả, tiếng đập cửa lại biến gấp rút. Nhan Tuấn Trạch quyết định mở ra trước cửa. Đứng ở cửa còn là trẻ tuổi bảo an. An ninh này dùng tay đèn tin lung lay, gặp có nhiều người như vậy trong phòng, không ngoài dự liệu giật nảy mình, sau đó hắn phát hiện trong phòng thầy khô. Mẹ nó có. Có thi thể. Nơi này. Náo linh dị, các ngươi trong này làm gì? Nơi này không có gì đáng tiền, đều đi ra, mau cùng ta đi lên. Hắn rõ ràng dọa sợ. Không, chúng ta nhất định phải mang theo cỗ thi thể này cùng rời đi. Nhan Tuấn Trạch một ngụm từ chối. Hắn là trận tròn mắt, thật là khủng khiếp, có thể hay không đem thi thể con mắt đóng lại. Tuổi trẻ bảo an thu tay lại đèn tin ánh sáng, run rẩy nói. Đây là cỗ thây khô, con mắt đã hạp không lên. Lần này, Nhan Tuấn Trạch thay thế bảo khiết trả lời hắn. À không, có thể dùng vải bao trùm con mắt ta. Đã sớm cái này nghĩ đến, nếu không cùng tên kia một mực lăng không chừng làm gì. Chu Đại Lực giống vừa rồi như thế, vô đuổi, quay đầu bắt đầu tìm vải. Cũng không có bố. Tường Duệ Hân vừa mới mở miệng, xoát một tiếng, mặc trên người đến từ Chu Đại Lực quần áo đã bị chính Đại Lực xé toang một khối. Ý dịch phục này là của ta. Chu Đại Lực gặp Tường Duệ Hân thần sắc bất thiện, vội vàng giải thích. Ngươi lại xé một lần nhìn xem. Tường Duệ Hân con mắt dần dần nâng lên, doa đến Chu Đại Lực tranh thủ thời gian lui lại, không dám nhìn thẳng. Lần này, có lẽ là bị Tường Duệ Hân dọa hung ác, Chu Đại Lực cũng không có yêu cầu Nhan Tuấn Trạch động thủ, mà là chính mình chạy tới đem thây khô con mắt cuốn lấy, ở sau gáy nơi đó trói lại một cái kết. Được rồi. Đứng tại cửa ra vào tuổi trẻ bảo an nhẹ nhàng thở ra, dùng tay đèn tin chỉ hành lang chỗ rẽ phương hướng. Các ngươi trước cùng ta rời đi chỗ này, chờ sau khi rời khỏi đây ta lập tức thông chi những đồng nghiệp khác đến, sau đó báo cảnh sát từ cảnh sát đến xử lý cỗ thi thể này. Lần này, Nhan Tuấn Trạch không có lập tức nói chuyện, mà là bắt đầu hết sức chăm chú lắng nghe đứng lên, lắng nghe phương hướng, chính là đối diện mở ra cửa phòng gian phòng. Làm sao bây giờ? Gặp Nhan Tuấn Trạch không trả lời, Bảo Khiết ba người cũng không dám thay hắn làm chủ, giờ phút này đều nhìn hắn. Trẻ tuổi bảo an cũng nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên biết hắn mới là cái này bốn trong đó dẫn đầu. Không được, chúng ta nhất định phải tự mình đem thi thể khiêng đi. Nhan Tuấn Trạch nghe một hồi, lắc đầu. Bảo an có chút bất đắc dĩ, nhún vai, đang muốn nói cái gì, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, xoay người sang chỗ khác, quắc, ai ở bên trong. Vừa dứt lời, hắn dùng tay đèn tin chiếu đối diện, lập tức tiến vào đen như mực gian phòng bên trong. Trong chốc lát, trong phòng truyền ra xoay đánh cùng tiếng va chạm. Ai cũng không cho phép đi theo vào. Nhan Tuấn Trạch đông nhiên giang hai tay, ngăn cản kích động Chu Đại Lực, giống như đã sớm biết rồi một màn này. Vừa rồi hắn một mực tại lắng nghe đối diện gian phòng có hay không có cái gì dị thường thanh âm truyền ra, có thể thẳng đến an ninh này phát ra quát hỏi, cái gì cũng không nghe thấy. Không có khả năng chỉ có bảo an mới có thể nghe thấy, giờ khắc này, hắn xác định khả nghi cũng không phải là đối diện gian phòng, mà là tại cái này trẻ tuổi bảo an trên thân. Ngay tại lúc này, bảo an thanh âm từ đối diện đen như mực trong phòng truyền tới, mau tới người hỗ trợ. Chu Đại Lực khẽ giật mình, cánh tay lại bị Nhan Tuấn Trạch một phát bắt được, ngươi có tin hay không ta? Chu Đại Lực ngẩn ra một chút, gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là chuẩn bị đi vào nhà hỗ trợ. Nhìn bộ dạng này, trong phòng tuổi trẻ bảo an tựa hồ không chế trụ nổi đối phương, chính mình một thân man lực, lúc này không có lý do không tiến đi tương trợ. Hơn nữa người kia đã có thể cùng bảo an đánh nhau ở cùng nhau, thuyết minh cũng không phải là quỷ. Nếu như là người lời nói, Chu Đại Lực liền không có cái gì tốt sợ. Tin tưởng ta. Không thể đi vào. Nhan Tuấn Trạch chém đinh chặt sắt mà nói, hiện tại giúp ta đặt lên cỗ thi thể này, chúng ta lập tức rời đi. Có thể nhân viên an ninh kia có nguy hiểm. Chu Đại Lực cùng Bảo Khiết chăm miệng một lời. Đi lên trước lại nói. Nhan Tuấn Trạch lên giọng, vừa đi lên chúng ta liền thông chi cửa ra vào bảo an, để bọn hắn tổ đội đến hỗ trợ, hiện trong này rất nguy hiểm. Chu Đại Lực do dự. Bảo Khiết thì là ôm ca mê ra không nói thêm gì nữa. Tường Duệ Hân một mực duy trì trầm mặc, không biết suy nghĩ gì. Mà lúc này đây, đối diện gian phòng yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ cái gì thành âm lại truyền ra. Chu Đại Lực nhịn không được trách móc một tiếng, bảo an đại ca, hiện tại tình huống như thế nào? Không có người trả lời. Phảng phất gian kia trong phòng vốn là không có người. Giống như, là khá là quái dị. Chu Đại Lực tự lẩm bẩm, có chút sợ. Mọi người không do dự nữa, từ Chu Đại Lực nhấc thi thể phần vai, Nhan Tuấn Trạch nhấc chân, hai người đi đầu ra gian phòng tiến vào hành lang, Bảo Khiết ở hậu phương tiếp tục quay trụ. Mà tối hậu phương Tưởng Duệ Hân thì là tại Nhan Tuấn Trạch yêu cầu hạ, lưng thân thể ngã đi, dùng tay đèn tin quang chú ý phía sau động tĩnh. Kỳ thật thi thể này trọng lượng không tính rất nặng, từ Chu Đại Lực một người lưng đi tới lời nói, mọi người tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng Chu Đại Lực chết sống không đồng ý lưng tử thi. Nhan Tuấn Trạch thuộc về nhược kê hình thể, không biết mình lưng thi thể có thể đi bao xa, nhưng thời gian không đợi người, hiện tại chỉ có hai người nhấc lên đi phải nhanh một chút. Rất nhanh bốn người liền đến khúc quanh của hành lang. Vượt qua về phía sau là có thể thấy được cuối hành lang cửa lớn, chỉ cần xuyên qua cửa lớn lại đặt lên thang lầu, coi như rời đi cái này tầng hầm một. Bất quá tại vừa mới thông qua hành lang góc rẽ về sau, đi ở phía trước Nhan Tuấn Trạch đống nhiên dừng lại, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? phía sau Chu Đại Lực khó hiểu hỏi. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời, chỉ là thoáng nghiêng đầu, khiến cho người phía sau có thể rất rõ ràng thấy được chính mình giờ phút này chỗ nhìn thấy này nọ. Chỉ gặp tới gần hành lang cửa lớn phía trước, một cái mơ hồ bóng người nằm dạp trên mặt đất, tứ chi uốn lượn biên độ có chút quỷ dị. Đèn tin chiếu tới quang đang đến gần bóng đen này về sau, quang mang phảng phất bị nuốt hết, căn bản thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng. Tiếp theo, bóng đen này vô cùng chậm rãi tốc độ nhúc nhích đứng lên, bò vào tới gần hành lang cửa lớn hơi gần một cái phòng. Nơi đó số phòng hẳn là 017 số. Tại bóng đen này sau khi vào phòng, hành lang hai bên sở hữu cửa gian phòng oanh một tiếng, toàn bộ mở ra, lộ ra đen nhánh vô cùng không gian. Chương 39, hốc tường bên trong thăm dò, 9. Hành lang chỗ ngoặc nơi này có hai cái gian phòng, theo thứ tự là 010 cùng số 011, giờ khác này đồng dạng mở ra, lộ ra gian phòng bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá ngay tại cửa gian phòng mở ra về sau, phảng phất có thứ gì kéo trên mặt đất thanh âm truyền ra, nhường ra đầu run lên. Số 011 gian phòng bên trong, hai cái trần trụi cánh tay theo cửa gian phòng trên mặt đất xuất hiện, giống như một người trên mặt đất chậm chạp, đang muốn từ bên trong cửa chậm rãi leo ra. Tường Duệ Hân phát ra thét lên, bởi vì tại khoảng cách nàng 010 số phòng gian cửa ra vào, đồng dạng có hai cánh tay ngay tại ra bên ngoài bò. Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được có một cái chùy lùi đầu, không ngừng hướng ngoài cửa nhúc đích. Một giây sau, sở hữu đèn tin quang toàn bộ dập tắt. A. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân lần nữa đồng thời thét lên. Tiếng rít chói tai thành, khiến cho Nhan Tuấn Trạch lỗ thai ông một tiếng, ngắn ngủi mất thông. Nhan Tuấn Trạch cảm giác đêm nay nghe được nhiều nhất thanh âm, chính là nữ nhân tiếng thét chói tai, cái này khiến hắn không thể không đối với mình mang hai vị này nữ đồng học đến dò xét linh quyết định sinh ra hoài nghi. Đừng nói trước quỷ, dù sao Tưởng Duệ Hân thét lên liền nhường hắn dọa đến thân thể run lên hai lần. Không biết nói thế nào. Cái này so với linh dị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình kinh hai chỉ số cao hơn rất nhiều. Ra ngoài ý định, tuy là đèn tin quang toàn bộ dập tắt, nhưng Bảo Khiết trong tay ôm ca mê ra ánh đèn nhưng vẫn là sáng. Đạo ánh sáng này thành ở đây duy nhất nguồn sáng, tuy là quang mang rất yếu, rất yếu. Tường Duệ Hân lập tức ôm chặt lấy Bảo Khiết, tiếng nói run rẩy đạo, Khiết Khiết, nhanh chiếu ta mặt sau, trông cửa miệng vật kia leo ra không. Bảo Khiết lập tức chuyển động ca mê ra, nhìn một chút không một không gian phòng phương hướng, lắc đầu nói, không thấy. Chu Đại Lực cũng hô, nhanh, chiếu chiếu ta bên này. Bảo Khiết lần nữa chuyển động camera, lắc đầu, không có. Ta nói là, chiếu chân của ta. Chu Đại Lực tiếng nói lại mở ra điện âm hình thức. Hai nữ sinh dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, Bảo Khiết lập tức đem camera ánh đèn nhắm ngay Chu Đại Lực dưới chân. Chỉ gặp một cái thân thể vàng như nến, không có mặc bất luận cái gì quần áo gầy còm nam tử nằm dạp trên mặt đất, nhô ra cảnh khô hai tay một mực bắt lấy Chu Đại Lực mắt cá chân. Mí mắt mở ra, đen ngòm không có đồng tử, miệng cũng mở ra, đồng dạng không có răng, nhưng miệng môi trên cùng miệng môi dưới trong lúc đó dính liền nhiều màu trắng dịch nhờn, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thùng. Chu Đại Lực thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, không có động tĩnh. Một giây sau, tất cả mọi người không di động nữa, trên chân đồng thời truyền đến dị thường cảm giác lạnh như băng. Bảo Khiết run rẩy đem ca mê ra ánh đèn chuyển hướng chính mình cùng những người khác hai chân, chỉ gặp mỗi người đều bị lóa bộ nam tử khô gầy bắt được mắt cá chân. Cái này nam tử đầu trọc tuy là tướng mạo khác nhau, nhưng đều là làn da nổi lên nếp gấp, không có tóc, toàn thân khô cạn. Tìm thế thân. Nhan Tuấn Trạch trong đầu lại toát ra ý nghĩ này. Lúc này, hai nữ sinh đã bởi vì kinh sợ quá độ, không phát ra thanh âm nào, chỉ là run rẩy, lúc nào cũng có thể ngất. Phốc một chút, các mê ra ánh đèn rốt cục dập tắt, bốn phía rơi vào bóng tối vô tận. Đột nhiên hắc ám mang đến trong lòng khủng bố, giống như con kiến hành quân lang ra. Bao vây đồng thời gặm ăn tất cả mọi người còn sót lại một chút dũng khí, loại áp lực này thực sự đạt đến phát rồ tình trạng. Nhan Tuấn Trạch nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ dâng lên. Trở về. Một trận choáng váng qua đi, đèn tin cầm tay quang mang lại một lần xuất hiện ở bên cạnh. Chu Đại Lực, Bảo Khiết, Tưởng Duệ Hân cùng mình đứng chung một chỗ, đã về tới số 004 phòng chứa đồ bên trong, bốn người đang đứng ở sau cửa. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ, vừa rồi tại thời gian còn thừa lại 21 phút lúc. Cùng trẻ tuổi bảo an hao 5 phút, cho nên kia là lần thứ 2 trở về, dị thứ nguyên năng lượng tiêu hao qua đi còn lại 16 phút. Cái này lần thứ 3 trở về bị tiêu hao 4 phút, cũng chính là bây giờ trở về hồ sơ qua đi, còn thừa lại 12 phút trở về tuyến năng lượng, không thể tùy ý lãng phí. Đương nhiên, hắn thời không đổ phổ bên trong còn dự trữ 50 phút dị thứ nguyên năng lượng, những năng lượng này nếu như có thể không sử dụng lời nói, tận lực đừng có dùng. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi chính là... Bắt đầu từ nơi này thiết lập điểm xuất phát về sau, nếu như không quản như thế nào đều chạy không khỏi phía ngoài linh dị, vậy vẫn là sẽ tại hao hết năng lượng về sau rơi vào tuyệt cảnh. Kỳ thật 12 phút muốn đi ra tầng hầm 1, hoàn toàn đủ, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhất định phải thoát khỏi bên ngoài kia hư hư thực thực linh dị tuổi trẻ bảo an. Tiếng bước chân theo ngoài hành lang vang lên, từng bước một đối số 004 phòng chứa đồ phương hướng đi tới. Chu Đại Lực đám ba người đều tại nghiêm túc lắng nghe tiếng bước chân kia, không có người nào nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch thì là thừa cơ hội này, nhớ lại hốc tường bên trong thăm dò nhiệm vụ này chi tiết. Hắn nhớ kỹ cái này nhiệm vụ trừng phạt là, biến thành thế thân, đổi lấy trong tường cỗ thi thể này tự do, mà quay về hồ sơ phía trước những cái kia giống nhau như đúc khô gầy linh dị có phải hay không chính là bị tìm thế thân mà lưu lại. Nghĩ như vậy nhưng lại không thông, như là đã có thế thân, vậy tại sao tường bên trong linh dị lại không rời đi nơi này, mà là còn dừng lại tại kiến nghiệp building tầng hầm 1. Đến cùng vấn đề nằm ở đâu? Cái này nhiệm vụ nhắc nhở có hai cái, một cái là cái này ác linh đã thật đáng thương, cho nên không cách nào khóa lại, cái thứ hai thì là bí mật ở hai mắt của hắn bên trong. Bí mật ở hai mắt của hắn bên trong. Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng thầm thì, đầu cao tốc vận chuyển. Ban đầu, bốn người bọn họ đều bị hốc tường bên trong cái kia con mắt dẫn xuất đại lượng huyết tượng, nếu như cuối cùng không phải Tưởng Duệ Hân thiên phú dị bẩm, lấy chừng mắt thần thông đem mọi người giải cứu ra, tại không có kim thủ chỉ dưới tình huống, nói không chừng cũng sớm đã toàn quân bị diệt. Con mắt. Bí mật. Nhan Tuấn Trạch lông mày hung hăng nhăn lại tới. Ngoài hành lang tiếng bước chân lúc này đã đi tới cửa ra vào dừng lại. Nhan Tuấn Trạch làm cái im lặng thủ thế, đồng thời đối ba người khác hé miệng, dùng miệng hình nói rồi một cái chữ, quỷ. Sau đó nhường Chu Đại Lực chống đỡ cửa, chính mình nhanh chóng đi hướng nằm trên đất thây khô. Lúc này ngoài cửa bảo an đã tại mở miệng hỏi thăm, bên trong. Có phải hay không có người? Lần này, tuy là ba người biểu lộ đều thật nghi hoặc, nhưng không có người nào trả lời. Nhan Tuấn Trạch đem thây khô cấp tốc ôm, kéo tới nơi cửa. Cỗ này thây khô từ khi trong tường bị móc ra về sau, cặp kia trong mắt màu xám cho người ta mang đến ảo giác tác dụng tựa hồ đã biến mất, nhưng bởi vì có vết xe đổ, cho nên bao gồm Nhan Tuấn Trạch ở bên trong, tất cả mọi người tận lực tránh đi cặp kia quỷ dị đồng tử. Tại Nhan Tuấn Trạch đem thây khô kéo tới cửa ra vào về sau, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến một bên, không rõ hắn tại sao phải làm như thế. Chu Đại Lực bởi vì hai tay đem cửa, tuy là sợ hãi, nhưng cũng không có né tránh. Đừng giả bộ câm điếc, ta nghe thấy thanh âm, mở cửa nhanh. Trẻ tuổi bảo an mở miệng lần nữa nói chuyện, đồng thời đang vặn vẹo chốt cửa không có kết quả về sau, vô vô cửa. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm ở thi thể sau lưng, đem thi thể đỡ ngồi xuống, khiến cho khuôn mặt của hắn nhắm ngay cửa ra vào, sau đó đối Chu Đại Lực đạo, có thể, mở cửa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, hốc tường bên trong thăm dò, 10. Nhường thi thể mặt chính đối cửa ra vào, Nhan Tuấn Trạch là có đầy đủ suy đoán. Đầu tiên nhiệm vụ nhắc nhở bí mật tại thi thể trong mắt, vậy liền chứng minh đôi mắt này có vấn đề, hơn nữa vừa mới bắt đầu bốn người bọn họ toàn bộ bị con mắt ném vào huyễn tượng bên trong. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện một cái chi tiết. Đó chính là không quản là cái trước trở về, còn là lại đến một cái trở về, giống như an ninh này sau khi xuất hiện, đều đang vô tình hay cố ý nhắc nhở mọi người, cái này thây khô con mắt là mở to, rất khủng bố. Hẳn là nghĩ biện pháp trước tiên đem nó che khuất. Cho nên danh xưng cơ bắp cùng trí thông minh thành tương phản Chu Đại Lực mỗi lần đều sẽ làm tiếp, chủ động tìm bài, bịt kín thi thể con mắt. Cái này chứng minh, có lẽ, bên ngoài tên kia đồng dạng sợ hãi thây khô con mắt, sợ hãi nhìn thẳng nó. Mở cửa phía trước, Nhan Tuấn Trạch đối Chu Đại Lực so thủ thế, nhường hắn vừa mở cửa liền né qua một bên, đừng dùng núi nhỏ kia dường như thân hình đem cửa ra vào đổ cực kỳ chặt chẽ. Khiến cho phía ngoài bảo an không cách nào ngay lập tức hưởng thụ chính mình dốc lòng chuẩn bị lăng không chừng. Cũng may thủ thế Chu Đại Lực còn là nhìn hiểu, gật gật đầu, vừa mở cửa, cả người giống con linh hoạt mập thỏ, nhanh chóng nhảy đến một bên. Nhan Tuấn Trạch một mực ổn định thi thể không để cho ngã lệch, đồng thời nhìn về phía cửa ra vào, nhưng lập tức liền sửng sốt. Bởi vì lúc này cửa ra vào vậy mà không có một ai, kia mới vừa rồi còn đang nói chuyện bảo an đã mất tung ảnh. Thu dọn đồ đạc, theo sau lưng ta. Nhan Tuấn Trạch đem thi thể ôm, kết quả phát hiện ra hỏa này đối với mình đến nói còn là rất nặng, đối Chu Đại Lực đạo, Đại Lực, đến giúp nắm giữ. Chu Đại Lực do dự một lát, chạy tới hỗ trợ nâng lên thi thể, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân hai người đi theo phía sau bọn họ. Đi ra ngoài tiến vào hành lang về sau, mượn đèn tin quang nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bảo an nửa điểm tung tích. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực nhấc lên thi thể phía trước, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân ở phía sau. Bốn người tại Nhan Tuấn Trạch thúc giục hạ nhanh chóng hướng cuối hành lang cửa chính đi đến. Làm sao ngươi biết bên ngoài người kia là quỷ? Chu Đại Lực vừa đi vừa không hiểu hỏi. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân phụ trách quan sát sau lưng động tĩnh, giờ phút này khẩn trương vạn phần, không có cơ hội hỏi Nhan Tuấn Trạch, bất quá nghe Chu Đại Lực hỏi về sau, hai người đều dựng lên lỗ thai. Đoán. Nhan Tuấn Trạch liếc mắt nhìn hắn, tăng thêm tốc độ, ra hành lang mới tính an toàn. Hắn thúc giục cấp 3 người khác tạo thành không hiểu khẩn trương cùng khủng hoảng, từng cái không tái phát hỏi, tăng tốc bước chân phóng tới hành lang cửa lớn. Đột nhiên, đánh lấy đèn tin chú ý phía sau động tinh Tưởng Duệ Hân thân thể lắc một cái, thấy được một cái tuổi trẻ bảo an theo đã đi ngang qua trong một cái phòng từng bước một đi ra, sắc mặt tái nhợt, đồng tử đen nhánh, cũng không có hung ác đèn tin, cứ như vậy trực lăng lăng cùng ở sau lưng mọi người, động tác cứng ngắc mà cấp tốc. Là, trái tim thình thịch trực nhảy, Tưởng Duệ Hân phát hiện mình đã nói không nên lời một câu đầy đủ, chỉ là hàm răng càng không ngừng run lên. Bảo Khiết phát hiện khác thường, lập tức quay đầu. Ngay tại lúc này Tưởng Duệ Hân lần nữa phát ra thét lên, tiếng thét chói tai này đem tất cả mọi người dọa đến lắc một cái. Nhan Tuấn Trạch thề với trời, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, lập tức giải tán dò xét linh tiểu đội, cũng không tiếp tục tìm cổ họng lớn nữ sinh vì đồng đội, đặc biệt là mắt như chuông đồng còn cổ họng vô cùng lớn nữ sinh. Quay đầu nhìn lại, tại nhìn thấy An Ninh này dáng dấp đi bộ về sau, khiến cho Nhan Tuấn Trạch nhớ tới mới vừa tiến vào tầng hầm một lúc, phát hiện cùng sau lưng Chu Đại Lực cái bóng đen kia, cùng An Ninh này giờ phút này đi đường thân ảnh chí ít có 7-8 phần tương tự chỗ. Bốn người lần nữa tăng tốc bước chân. Dừng lại. Ngay tại lúc này, một đạo trống trải thanh âm vang lên, lộ ra phẫn nộ. Ngay tại một đường chạy chậm bốn người nhất trí cho rằng, lúc này ai dừng lại ai ngu ngốc, cho nên không ai để ý tới. Cấp tốc đi tới hành lang chỗ cửa lớn, Chu Đại Lực một phen giật xuống treo ở tay cầm cái cửa lên khóa chữ U, mạnh mẽ đẩy cửa, lại phát hiện cái này phiến hành lang cửa lớn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Giờ này khắc này, toàn bộ không gian tựa hồ đã bị kín. Cô thi thể này, không tư cách ra ngoài. Thanh âm kia ở hậu phương tiếp tục vang lên. Vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch quay người, đem thi thể tựa ở phía trước mình, vô tình hay cố ý đối hành lang. Bảo an thân ảnh lần nữa biến mất. Tựa hồ dung nhập tại hành lang chỗ sâu trong bóng tối. Ba người khác cũng không nghĩ tới, nơi này trừ trong tưởng cỗ thi thể này náo linh dị bên ngoài, lại còn có mặt khác linh dị tồn tại. Từng cái quay người, hoảng sợ đối mặt với hành lang chỗ sâu. Hắn là cái hèn nhát. Một tên hèn nhát không tư cách ra ngoài. Thanh âm kia tiếp tục nói. Nghe, chính là vừa mới trẻ tuổi bảo an đang nói chuyện. Hắn chỉ là ngoài ý muốn tử vong, hơn nữa thi thể bị vây ở trong tường nhiều năm như vậy. Chúng ta đến mục đích đúng là vì để cho hắn yên nghỉ. Nhan Tuấn Trạch di động tới đèn tin ánh sáng, đề phòng nhìn chăm chú lên. Không, hắn không phải ngoại ý muốn tử vong. Thanh âm kia tiếp tục nói, hắn là tự sát. Giết hắn chính mình, bởi vì mắc nợ từng đống, bởi vì lao bà chạy, nhi tử còn đi theo người khác họ, bởi vì sau khi rời khỏi đây, hắn không cách nào lại đối mặt cuộc sống trước kia. Người là ai? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Một cái bảo an linh dị không có khả năng đối một cái đã bị phủ bụi tại trong tường nhiều năm thi thể hiểu rõ như vậy. Thanh âm kia rơi vào trầm mặc, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, mới mở miệng nói, ta là... Hán. Tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sốt. Nhan Tuấn Trạch đạo, có ý gì? Hán chính là cái hèn nhát, không xứng là người, chết cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở xi măng bên trong. Thanh âm kia không có trả lời Nhan Tuấn Trạch lời nói, mà là tự nhủ, mà ta... Mới là hoàn mỹ, sự thật nói cho ta... Không quản làm người vẫn là làm quỷ, đều phải hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với mình càng phải hung ác, nếu không vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Đại Lực một mặt mộng bức. Hắn phát hiện chính mình cũng có thể nghe hiểu kia linh dị nói mỗi một chữ, nhưng những lời này tổ hợp lại với nhau về sau, thì hoàn toàn nói gì không hiểu. Không chỉ có Chu Đại Lực như thế, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân cũng là đồng dạng mộng bức trạng thái. Bất quá Bảo Khiết giờ khắc này tựa hồ nghĩ đến cái gì? Con mắt bắt đầu hơi sáng lên. Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ, mở miệng nói, ta nghĩ ta minh bạch, ngươi thật sự là hắn. Tại hắn tự sát về sau, ngươi bắt đầu dần dần hình thành, hơn nữa thống hận cái này tự sát ra hỏa, cho nên ngươi biến thành mình bây giờ, một cái không quản là hành động, tính cách còn là động cơ, đều cùng lấy trước kia cá nhân hoàn toàn đối lập. Chính mình, một cái cực đoan hóa linh dị thể. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hành lang chỗ sâu chuyển đến tiếng cười. Tiếng cười kia cũng không lớn. Lại làm cho trong lòng người sinh ra một cô không cách nào hình dung run rẩy cảm giác. Nhan Tuấn Trạch có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay mình làn da nổi lên nổi da gà, hắn không để ý đến, mà là mở miệng lần nữa, bất quá ta nghĩ ngươi làm được. Tiếng cười dần dần dừng lại, thanh âm kia vang lên lần nữa, làm được cái gì? Làm được như lời ngươi nói. Hung ác. Nhan Tuấn Trạch đạo, cái này gian phòng bên trong cơ hồ đều có tử thi, có đúng hay không? Bọn họ cũng đều là ngươi tìm thế thân vật hy sinh. Thanh âm kia cũng không có phủ định, mà là lộ ra kinh ngạc, kỳ thật ta thật buồn bực, vừa rồi vì cái gì các ngươi trực tiếp đã tìm được số 004 gian phòng, mà không phải tiến vào những phòng khác. Tiến vào những phòng khác nhất định phải chết. Nhan Tuấn Trạch cười lạnh, ngươi đến tột cùng muốn tìm bao nhiêu thế thân, mới có thể thoát ly bản thể khống chế, đi ra nơi này. Thêm vào các ngươi. Đầy đủ. Thanh âm kia âm trầm nói. Quả nhiên là dạng này. Bảo Khiết con mắt càng sáng hơn, hạ giọng đối Chu Đại Lực cùng Tưởng Duệ Hân giải thích, cái này linh dị nhưng thật ra là cùng là một người, chính là tường bên trong cỗ thi thể kia chính hắn. Bất quá hắn thống hận khi còn sống chính mình, cho nên sau khi chết hóa thành linh dị biến thành một cái bạo ngược, tàn khốc, vô tình ra hỏa. Hắn trong này tìm thế thân, không biết nguyên nhân gì, chờ thế thân đầy đủ về sau liền có thể thoát ly tường bên trong cái kia bản thể, rời đi nơi này. Ta giọt má ơi, không thể để cho hắn rời đi. Chu Đại Lực giật nảy mình, gia hỏa này quá xấu, không đi ra ngoài được hại chết bao nhiêu người. Hiện tại trước hết nghĩ tới chúng ta thế nào rời đi đi. Tường Duệ Hân nhắc nhở. Chương 41, hốc tường bên trong thăm dò, cuối cùng. Lúc này Nhan Tuấn Trạch xem ra, tuy là cái này nam nhân linh dị biến cực đoan tà ác, nhưng hắn vẫn như cũ là cái hai mặt thể, thật giống như một người mắc nhân cách phân liệt chứng, có được hai nhân cách. Thời khô ý nghĩ của bản thể bên trong còn là lấy trước kia vận mệnh nhiều thăng trầm, nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ, nhưng cái này thoát ly thân thể linh dị lại là tà ác vô cùng, nghị trăm phương ngàn kế muốn thoát đi tòa cao ốc này. Như vậy đi. Nhan Tuấn Trạch đối đen ngòm hành lang mở miệng, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta có thể không mang thi thể đi, cũng không hư hao cô thi thể này nửa phần, nếu không. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn một chút Chu Đại Lực, huynh đệ của ta trong tay thiết truy, đủ có thể khiến bản thể của ngươi tại 10 giây bên trong biến thành một đống vụn thịt. Ngươi dám uy hiếp ta? Thanh âm kia đè nén phẫn nộ. Không có cách, ta muốn tự vệ. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, tên kia lúc này lựa chọn không xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chính mình trong tay thi thể đang đối mặt hành lang chỗ sâu, gia hỏa này vẫn như cũ e ngại thi thể con mắt. Toàn bộ tầng hầm một rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, thanh âm kia đạo, tốt, chỉ cần lưu lại thi thể, các ngươi có thể rời đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ta không nghĩ gặp lại thi thể kia xấu xí, ủy khuất, cô độc làm tiện bộ dáng, các ngươi đem hắn mặt che khuất, lưu lại thi thể, xéo đi. Nhan Tuấn Trạch nghĩ, gật đầu nói, không có vấn đề. Không được a. Chu Đại Lực gấp, lưu lại thi thể, chúng ta làm được còn chưa tới trên lầu liền bị cái này nha giết chết. Vừa mới nói xong, sau lưng hành lang cửa lớn bịch một tiếng đã mở ra, thanh âm kia mở miệng nói, ta nói giữ lời, che khuất thi thể mặt, giữ hắn lại, các ngươi hiện tại liền có thể đi. Nhan Tuấn Trạch ngăn lại Chu Đại Lực tiếp tục nói chuyện, cởi xuống áo ngoài của mình, che lại thi thể mặt, đem ống tay áo vây quanh thi thể sau lưng, quấn ở cùng nhau rất nghiêm túc đánh cái kết. Sau đó ra hiệu Bảo Khiết, Tưởng Duệ Hân cùng Chu Đại Lực trước tiên lui ra ngoài. Bất quá đang nhìn hướng Bảo Khiết lúc, Nhan Tuấn Trạch làm một cái nhường nàng đem ngay tại quay chụp camera để dưới đất động tác. Bảo Khiết thả ra trong tay camera, khiến cho camera vừa vặn đối thi thể phương hướng, từng bước một lui về sau đi. Ba người rất mau lui lại ra hành lang cửa lớn, đứng tại nơi cửa thang lầu. Sờ lên đánh tốt kết, Nhan Tuấn Trạch cũng bắt đầu lui lại, mắt thấy sắp đi ra hành lang lúc, kia hành lang cửa lớn oanh một tiếng, đồng nhiên đóng lại. Cửa thang lầu bên ngoài ba người giật nảy mình, tranh thủ thời gian phóng tới cửa lớn, Chu Đại Lực vung lên thiết truy liền bắt đầu đập mạnh, nhưng cái này hành lang cửa lớn lại cứng như bàn thạch, căn bản là không có cách dung chuyển. Trong hành lang Nhan Tuấn Trạch là người, lúc này trên lưng Khả Nhi bắt đầu đốn éo, rõ ràng biến bực bội bất an. Chỉ gặp theo 016 số phòng trong phòng đi ra một bóng người, chính là trẻ tuổi bảo an. Bất quá lúc này bảo an thần sắc căm vụ, trong hốc mắt không có đồng tử, đen kịt một màu, mặt trắng như tờ giấy, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc mỉm cười. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, còn kém mấy cái thế thân sao? Bảo an mỉm cười nói, hiện tại ta cho ngươi biết, còn kém một cái. Nhan Tuấn Trạch mở ra hai tay, có lẽ ta sớm cái này ngờ tới ngươi giảo quyệt. Bảo an theo dựa lưng vào tường trước thi thể đi ngang qua, đối Nhan Tuấn Trạch cười lạnh đi tới. Không, không muộn. Nhan Tuấn Trạch nặn ra dáng tươi cười. Cùng thời khắc đó, kia nhìn qua tựa hồ bị một mực thắt nút, che khuất thi thể gương mặt quần áo đột nhiên về sau trượt xuống, lộ ra thi thể miệng, cái mũi cùng. Con mắt. Bảo an vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân run lên, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, toàn bộ thân thể nhanh chóng uể oải xuống dưới. Một tia mắt thường có thể thấy khí thể. Tại camera ánh đèn chiếu xuống, theo bảo an tóc, trong quần áo toát ra, càng ngày càng nhiều. Nhan Tuấn Trạch lần nữa bắt đầu lui lại. Mà lúc này hành lang cửa lớn bỗng nhiên buông lỏng, Chu Đại Lực ở ngoài cửa vừa vặn một cái bên cạnh vai đánh tới, cửa lớn nháy mắt bị phá tan. Ngoài cửa nguyên bản nôn nóng vạn phần ba người bỗng nhiên sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn bảo an kia cao gầy thân thể, tại từng đợt kêu rên phía dưới cấp tốc héo rút, trong chớp mắt biến thành chỉ có hài đồng kích cỡ, như cũ tại cấp tốc thu nhỏ. Không bao lâu, cái này mới vừa rồi còn không ai bị nổi ra hỏa, hoàn toàn hóa thành màu trắng khí thể, bị cặp kia thây khô đồng tử hấp thu. Toàn bộ hành lang cảm giác âm lãnh đang nhanh chóng tối lui, nhiệt độ bắt đầu lên cao. Giang giác, hành lang ánh đèn đang lóe lên mấy lần về sau, bộ phận đèn điện bỗng nhiên phát sáng lên, cấp cái này âm u, đen nhánh tầng hầm một mang đến khó được quang minh. Tên kia, chết rồi. Chu Đại Lực nhìn chung quanh. Vốn chính là chết. Nhan Tuấn Trạch nói. Phải nói. Bảo Khiết giải thích nói, kia cực đoan hóa linh dị thể, bị bản thể của hắn cấp hấp thu. Vì sao lại bị hấp thu đâu? Chu Đại Lực khó hiểu. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Tường Duệ Hân tự mình phân tích ra, ta nghĩ, nam tử này tuy là sau khi chết hắn linh dị đi cực đoan, nhưng bản thể cũng không xấu. Đặc biệt là ánh mắt của hắn lộ ra trong lòng thiện lương, cho nên kia xấu đi linh dị trải nghiệm sợ hãi thấy được ánh mắt của mình. Vậy chúng ta vì cái gì thấy được cặp mắt kia cũng sẽ xuất hiện ảo giác đâu? Chu Đại Lực càng là không hiểu ra sao, chẳng lẽ chúng ta cũng đều là bại hoại? Ngươi là, chúng ta không phải. Hai nữ sinh cải chính. Làm được cũng có bộ phận nguyên nhân, là ủy khuất của hắn không cách nào phát tiết nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Ngay tại lúc này, cố kia tựa ở trên tường thây khô, tại hấp thu xong chính mình linh dị thể sau bắt đầu một chút xíu tăng dã, hóa thành bột phấn, bao gồm trên người y phục rách dưới cũng đều tại mười mấy giây sau toàn bộ hóa thành cho bụi. Tại mọi người ngay dưới mắt, cố thi thể này biến mất sạch sẽ. Xem ra, đây mới là hắn chân chính yên nghỉ. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Trong đầu bắn ra thời không đồ phổ nhiệm vụ nhắc nhở. Hốc tường bên trong thăm dò, buồn chồn lo sợ, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Cùng thời khắc đó, mới dị thứ nguyên năng lượng bổ sung sau khi tiến vào, thời không đồ phổ lần nữa đốt sáng lên 4 cái tiết điểm, cho đến trước mắt tổng cộng đốt sáng lên 14 cái tiết điểm. Những tiết điểm này cùng tiết điểm trong lúc đó cũng không phải là thời gian dài độ hoàn toàn bằng nhau, nhưng cơ bản hiện bội số, tỉ như nhỏ nhất một đoạn thời gian tuyến là 50 điểm dị thứ nguyên năng lượng. 5 phút, so với nó dài một chút tuyến thời gian chính là tại 50 điểm bội số tả hữu, tỉ như 102 điểm, hoặc là 149 điểm. Đốt sáng lên 14 cái tiết điểm, vậy liền mang ý nghĩa trước mấy ngày nhìn thấy thứ 12 tiết điểm cũng bị thắp sáng, mà cái này tiết điểm lên một đoạn văn tự giờ phút này rõ ràng biểu hiện tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu. Đoạn chữ viết này là, đã thành công khởi động ác linh khóa lại. Nhan Tuấn Trạch đem lực chú ý đặt ở ác linh khóa lại 4 chữ bên trên. Rất nhanh lại có một hàng chữ thể biểu hiện mà ra. Khởi động ác linh khóa lại, có thể đem một ít ác linh khóa chặt làm nô hoặc là chọn cơ hội độ hóa, phòng ngừa hại người nữa. Khóa lại hình thức có được đại, trung, tiểu 3 đẳng cấp khóa chặt cường độ, mời căn cứ ác linh đẳng cấp lựa chọn cường độ thích ứng. Chương 42, ác linh khóa lại. Ác linh khóa lại, cuối cùng mở ra. Nhan Tuấn Trạch trong lòng thở dài, đã sớm tại nhiệm vụ thứ nhất gội đầu ban đầu. Hắn đã nhìn thấy cái này ác linh có thể khóa lại hoặc là cái này ác linh không cách nào khóa lại nhắc nhở. Ban đầu hắn cũng không lý giải, đến sau là căn cứ mặt chữ ý tứ phỏng đoán hẳn là thông qua phương thức nào đó khóa lại ác linh ý tứ. Hiện tại ác linh khóa lại chức năng mở ra về sau, cái này nhìn qua tựa hồ thật thực dụng kỹ năng rốt cục có thể tại sau này phát huy được tác dụng. Lúc này, tại thi thể từng khúc tan rã biến mất về sau, mảnh không gian này linh dị từ trường đã hoàn toàn không tồn tại. Những cái kia bị tìm thế thân mà vây ở chỗ này phổ thông linh dị nhao nhao tán đi. Bộ phận linh dị hóa thành một sợi biến mất tán, bộ phận linh dị thì là xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tiêu tán ra ngoài, có khác mấy cái linh dị giống như thi bò, chính chậm rãi bò ra ngoài hành lang cửa lớn. Tại bò quá trình bên trong, thân thể của bọn họ đang dần dần biến trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Bắt được ngươi. Nhan Tuấn Trạch đi đến trong đó một bộ thi bò trước mặt, ngăn cản đường đi của nó, ta nhận ra ngươi. Vừa rồi, là tiểu tử ngươi bắt ta mắt cá chân đúng không? Cố kia thi bỏ toàn thân cao thấp gầy như que tủi, sạch sẽ trơn tru, không có một tia lông tóc, làn da lỏng lẻo. Tại bò quá trình bên trong, nặn ra đại lượng nếp gấp, một chút nhìn qua có chút buồn nôn. Dù sao Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ hơn hai cái muội tử, giờ phút này thấy được cố này thi bỏ lúc, đều có loại cảm giác muốn nói. Nghe thấy Nhan Tuấn Trạch đang nói chuyện về sau, cái này thi bỏ đỉnh lấy cái đại quang đầu, một mặt mộng bức ngẩng đầu lên. Tại trong trí nhớ của nó, giống như chính mình không đáng chú ý phía trước người trẻ tuổi kia à, song phương cho tới bây giờ liền chưa thấy qua có được hay không. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo, giải thích cho ngươi cũng vô dụng, tóm lại chính là ngươi xui xẻo. Điều ra thời không đổ phổ ác linh khóa lại, không đợi chính Nhan Tuấn Trạch thao tác, ác linh khóa lại hình thức đã tự động mở ra.
Phía dưới một hàng chữ nhỏ hiện hiện, trinh sát đến phổ thông du linh một cái, có hay không khóa lại. Lần này khóa lại đem tiêu hao 50 điểm năng lượng, tiểu. Cái kia tiểu chữ thì là cho thấy khóa lại cường độ kích cỡ, khóa lại loại này phổ thông du linh, chỉ cần nhỏ nhất đẳng cấp cường độ như vậy đủ rồi. Khởi động khóa lại về sau, trước mắt cái này mộng bức đầu chọc thi bỏ nháy mắt hóa thành một đoàn bạch khí, xuất hiện tại thời không đổ phổ cái thứ 12 tiết điểm bên trong, hiện ra hình vẽ chính là thi bỏ bản thể bộ dáng, bất quá hình vẽ cực nhỏ, như không nhìn kỹ cơ hồ không cách nào phân biệt ra. Bảo Khiết, Tưởng Duệ Hân cùng Chu Đại Lực ba người, trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch làm xong tất cả những thứ này. Thu thập xong cái này tại cái trước trở về phía trước dám bắt chân mình mắt cá chân thi bò, Nhan Tuấn Trạch đem ba lô của mình nặng lại trên lưng, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem chúng nhân nói, ta nói ta kỳ thật có người trừ linh tiềm chất, đây thật hợp lý đi. Ừ, hợp lý. Ba người chăm miệng một lời. Lần trước kia cục cảnh sát bạch cảnh sát cũng là nói như vậy. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Chu Đại Lực nuốt nước miếng, giơ ngón tay cái lên. Ta liền nói Tiểu Tuấn Tuấn rất đồng. Ngươi nhìn ngươi, kia cái gì tàng khấu cũng còn không có cơ hội sử dụng đây. Nhan Tuấn Trạch sờ lên sau gáy, gượng cười hai tiếng. Lúc này còn lại bị tìm thế thân linh dị đã tất cả trốn rời building. Bốn người lặng yên không tiếng động dọc theo đường về rời đi, ra kiến nghiệp building sân nhỏ thời điểm, nhân viên an ninh kia đỉnh không có mở ai, bất quá TV nhưng như cũ mở ra. Màn hình TV là một đoạn quảng cáo, hình ảnh góc trên bên phải thì là quảng cáo đếm ngược. Nhìn bộ dáng này, hẳn là phim truyền hình cắm truyền bá quảng cáo thời gian, nhân viên an ninh kia làm được mượn cơ hội này thuận tiện đi, rất nhanh liền sẽ trở về. Nhan Tuấn Trạch đám người tranh thủ thời gian kéo ra công tắc nguồn điện bên cạnh cửa tiểu cửa sắt rời đi. Tuy là thời gian không tính rất khuya, nhưng trên đường đã rất khó nhìn thấy một người. Xe taxi cũng so với ít. Bốn người không có tại kiến nghiệp building bên ngoài đón xe, mà là hướng Nhan Tuấn Trạch nhà phong hoa tiểu khu phương hướng đi vài bước, lúc này mới đánh tới một chiếc xe taxi. Nhan Tuấn Trạch không quá yên tâm, đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên xe taxi, đem ba người này phân biệt đưa đến nhà về sau, lúc này mới đi theo xe taxi lại phong hoa tiểu khu. Như vậy dày vò, về đến nhà lúc đã 11 giờ qua. Rửa mặt hoàn tất, mẫu thân Lý Mạn Như cũ đang say ngủ, Nhan Tuấn Trạch kiểm tra một lần cửa sổ về sau, rón rén trở lại phòng ngủ mình, đưa di động nạp điện kỹ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Vừa vặn lúc 4 giờ rưỡi, điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên, Nhan Tuấn Trạch còn buồn ngủ ngồi xuống. Nhìn đồng hồ, cố nén không có ngủ đủ mỏi mệt xuống giường, mặc quần áo tử tế mở ra cửa phòng ngủ. Lúc này đèn phòng vệ sinh lóe lên, chuẩn bị vội ban Lý Mạn đã thức dậy, ngay tại rửa mặt. Nghe thấy tiếng động về sau, Lý Mạn giật mình thò đầu ra nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài, lúc này nàng ngay tại súc miệng, miệng đầy bọt biển, sâu mơ hồ đạo, con trai, thế nào sớm như vậy liền dậy. Nhanh đi ngủ, hiện tại mới 4 giờ 30 phút, còn sớm. Không có việc gì, ta đứng lên đưa ngươi xuống dưới. Chờ ngươi lên xe ta trở về ngủ tiếp. Mấy ngày nay cái này trong khu cư xá không yên ổn. Nhan Tuấn Trạch một bên rủi mắt, vừa nói. Lý Mạn ngẩn người, trong ánh mắt rất nhanh thấm đầy yêu thương cùng xúc động, thấu xong miệng, dùng khăn mặt lau miệng đạo, xe của công ty ngay tại cửa tiểu khu tới đón ta, thật an toàn. Mẹ ngươi đừng nói nữa, ta nhất định phải cùng ngươi ra tiểu khu mới yên tâm. Nhan Tuấn Trạch giọng nói không cho phản bác. Lý Mạn bất đắc dĩ, vuốt vuốt tóc của con trai, sợ chậm trễ Nhan Tuấn Trạch đi ngủ. Nàng rất nhanh liền thu thập xong. Khoác lên y phục, hai người một trước một sau ra cửa. Bất quá tại vừa mới sau khi ra cửa, đi ở phía trước Nhan Tuấn Trạch đột nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy ghé vào trên lưng Khả Nhi vậy mà chạy xuống dưới, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Khả Nhi đã xuyên qua vừa mới đóng lại phòng khách cửa, một lần nữa về đến nhà, hiển nhiên không chuẩn bị cùng chính mình cùng đi ra. Nhan Tuấn Trạch trong lòng nhất thời có một tia cảm giác xấu. Tuy nói Khả Nhi cùng mình độ thiện cảm đã là hữu hảo, nhưng không có nghĩa là có thể tùy thời vì mình đi đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại hắn xem như hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, Khả Nhi sẽ cùng theo chính mình, nhưng nếu như tại có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm thời điểm, tiểu gia hỏa này lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Tại gặp người trừ linh phía trước là như thế này, tại gặp quay thân nữ phía trước cũng là dạng này. Mà lần này, tại cái này lầu số 7 bên trong có thể làm cho Khả Nhi đi trốn, chỉ sợ chỉ có quay thân nữ. Không thể nào là nhậm bà trở lại đi. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu suy nghĩ miên man. Dựa theo không đáng tin cậy người trừ linh Hoàng Sâm giải thích, nhậm bà đã có hiểm nghi giết chết chính mình nhị nhi tử hai vợ chồng, nàng liền đã không còn là phổ thông du linh, làm được đã diễn hóa thành trung đẳng, hoặc là cao đẳng du linh. Loại này cấp bậc, liền có thể nhi loại này phổ thông du linh đến nói, sau khi nhìn thấy tuyệt đối sẽ né tránh. Ngươi làm gì chứ? Phát giác con trai có chút dị thường, Lý Mạn ở hậu phương hỏi. Mẹ, chờ một lúc đi ra thời điểm cẩn thận một chút, ngươi đi theo ta. Nhan Tuấn Trạch nói khẽ. Lý Mạn cảm thấy kinh ngạc, bất quá không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai mẹ con một trước một sau đi tới cửa thang lầu, đi xuống lầu dưới. Mỗi đến một tầng, Nhan Tuấn Trạch đều sẽ nhẹ nhàng dậm chân, khiến cho đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía về sau, lúc này mới cùng mẫu thân nhanh chóng đi xuống. Trước tờ mở sáng đêm tối hoàn toàn yên tĩnh, trừ tiếng bước chân liền rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trong không khí lộ ra một cỗ thanh lãnh. Tại cái này tĩnh mịch bình thường trong hành lang, hai người bất chi bất giác thả nhẹ bước chân, nhắm mắt theo đuôi xuống đến lầu 3. Chuyển tới nhanh hạ lầu 2 lúc, Nhan Tuấn Trạch dậm chân, lầu 2 góc rẽ đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, dọn sạch hắc ám. Bất quá cùng một thời gian, đi tại phía trước Nhan Tuấn Trạch thân thể bỗng nhiên dừng lại, không lại tiến lên. Đồng thời đưa tay ngăn cản sau lưng mẫu thần. Chỉ gặp góc rẽ đèn điều khiển bằng âm thanh hạ, toàn thân áo trắng quần đùi, tóc thai bù xù quay thân nữ, chính diện hướng vách tường đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Chương 43, quay thân nữ. Tại nhìn thấy quay thân nữ nháy mắt, Lý Mạn dọa đến thân thể lắc một cái, cuống quýt giữ chặt Nhan Tuấn Trạch sau lưng quần áo, hạ giọng nói, con trai. Mẹ, đừng nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch làm cái im lặng thủ thế. Nhìn một chút đứng tại thông hướng lầu 2 góc rẽ quay thân nữ. Nữ nhân này tuy là đứng tại khúc quanh thang lầu, nhưng chỗ đứng ở vào trung gian, cái chỗ kia so với hai cái sừng lạc diện tích muốn hẹp rất nhiều. Nói cách khác, nếu như muốn theo quay thân nữ sau lưng trải qua, tại một đoạn thời khắc, sẽ khoảng cách nữ nhân này rất gần rất gần. Tại bốn phía dị thường yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hai người không có khả năng hoàn toàn không phát ra cái gì tiếng bước chân, cho nên đến gần thời điểm, thế nào đều sẽ vang động. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Lý Mạn quay người đi trở về mấy bước, hạ giọng nói, mẹ, chờ một lúc nhất định phải đi theo ta. Lý Mạn giật mình, lập tức lắc đầu, nếu không, chúng ta không đi. Nhan Tuấn Trạch đạo, không đi. Ân, cũng được. Vậy ngươi đi làm bên kia có ảnh hưởng hay không? Lý Mạn có chút do dự. Ta là giúp Điền tỷ chỉ huy trực ban, lần trước không phải lâm thời xin phép nghỉ trong nhà chiếu cố ngươi sao? Chính là Điền tỷ mang cho ta ban. Lần này Điền tỷ có việc không đi được, cho nên ta đáp lại giúp nàng, nếu không nghỉ làm là ghi trên đầu của nàng. Kia đi thôi, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ chờ một lúc thiết lập hảo trở về, chỉ là đóng vai người qua đường đi ngang qua mà thôi, tỷ lệ lớn không sẽ chọc cho đến quay thân nữ. Hơn nữa dù cho chọc phải, cũng còn có trở về có thể lợi dụng. Lý Mạn tuy là đích xác có chút bận tâm, nhưng lại không nói cái gì, theo sát tại Nhan Tuấn Trạch phía sau. Tại thời khắc này, Nhan Tuấn Trạch đã thần không biết quỷ không hay thiết lập tốt rồi thời gian trở về, để phòng vạn nhất. Nhẹ nhàng dậm chân, khiến cho thanh âm vang độ vừa vặn có thể mở ra đèn điều khiển bằng âm thanh, hắn ra hiệu mẫu thân đi theo chính mình, dán chặt lấy thang lầu hàng rào cái này một mặt, hai người một trước một sau chậm rãi hạ. Xuống lầu quá trình bên trong, căn bản là đi nhón mũi chân tại hành tẩu, cũng không có làm ra vang động quá lớn. Đi tới lầu 2 góc rẽ, Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại di động ra, đốt sáng lên màn hình. Vượt qua góc rẽ vị trí trung tâm lúc này khoảng cách không nhúc nhích quay thân nữ gần vô cùng, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức âm lanh theo cái hướng kia tràn ngập đến. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, tranh thủ thời gian ngoặc hạ lầu 2, Lý Mạn theo sát phía sau, một mực túi đầu, không dám nhìn quanh cái này để người ta rợn cả tóc gáy bạch đi nữ nhân. Mắt thấy sắp xuống đến lầu 2 tầng lầu, đèn điều khiển bằng âm thanh bỗng nhiên dập tắt. Kỳ thật đèn điều khiển bằng âm thanh mỗi lần sáng lên thời gian dài độ đủ để cho người đi đến một tầng thang lầu, chỉ là lần này hai người đều nhẹ chân nhẹ tay, tận lực chậm dần hành động, dẫn đến xuống lầu thời gian bị kéo dài. Còn chưa đi đến lầu 2, bốn phía nháy mắt rơi vào hắc ám. Nhan Tuấn Trạch đã có chuẩn bị, nắm ở trong tay điện thoại di động lập tức mở ra đèn tin chức năng, chiếu vào chân mình hạ, lôi kéo mâu thân có chút run rẩy tay, vẫn như cũ tiếp tục xuống lầu. Ngay tại lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ phía sau truyền đến. Nghe thấy thanh âm này về sau, Nhan Tuấn Trạch lúc này tê cả da đầu, bước nhanh hơn, đem mẫu thân lôi đến phía trước mình. Đi tới lầu 2 tầng lầu về sau, hắn cũng không dám làm ra thanh âm thắp sáng đèn điều khiển bằng âm thanh, đẩy mẫu thân hướng lầu 1 đi đồng thời, vội vàng hướng phía sau trên bậc thang lướt qua. Chỉ gặp quay thân nữ không còn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào dáng vẻ, mà là cổ vặn mẹo, ngay tại hướng phía sau quay đầu. Nàng muốn quay đầu nhìn quanh. Cơ mờ nở. Nhan Tuấn Trạch cảm giác lưng lông tơ đều dựng lên. Tranh thủ thời gian túi lầu xuống, căn bản không còn dám đi quan sát. Quay thân nữ nhiệm vụ này liền gọi nhìn một chút mặt nàng, hiện tại hắn cũng không muốn nhận nhiệm vụ, nếu quả như thật không cẩn thận nhìn thấy mặt của đối phương, chẳng khác nào bắt đầu chấp hành cái này nhiệm vụ. Có thể nói như vậy, kế tiếp sẽ xảy ra chết vì tai nạn liệu. Huống chi còn có mẫu thân ở đây, đụng tới loại này rợn cả tóc gáy cấp bậc nhiệm vụ, muốn bận tâm mẫu thân an nguy lời nói,
chỉ sợ thập tử vô sinh. Ách, nếu như không có trở về. Không quản phía sau động tĩnh, hai mẹ con rất nhanh xuống đến lầu 1, xông ra cửa thang lầu. Lâu ngoài có yếu ớt đèn đường, tuy là không thế nào sáng sủa, nhưng cuối cùng cho người ta một loại ấm áp, an tâm cảm giác. Nhan Tuấn Trạch tắt điện thoại di động đèn tin ánh sáng, vẫn như cũ nắm chặt tay của mẫu thân, hai người rất mau tới đến cửa tiểu khu. Nhân viên quét dọn xe của công ty còn chưa tới, Lý Mạn lo lắng nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, mở miệng nói, con trai, mẹ vừa rồi thất sách, vậy ngươi bây giờ trở về làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản. Nhan Tuấn Trạch hé miệng nở nụ cười, nói không chừng chờ ta lên lầu lúc, quay thân nữ đã sớm không còn hình bóng, nàng cũng không phải thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa nếu như ở đây, ta ngay tại phòng trực ban chỗ này cùng Trịnh đại gia cùng nhau ngồi một lát, dù sao trời đã nhanh sáng rồi, chờ trời sáng lại trở về ngủ lại không tốt hơn. Lúc này bên đường một chiếc màu trắng xe tải lái tới, dừng ở trước mặt hai người. Cửa xe mở ra, Lý Mạn đối trên xe một cái đã có tuổi người lên tiếng chào hỏi, đã thúc, sớm. Người kia hơi mập, bất quá nhìn qua rất là khôn khéo lao luyện, lườm Nhan Tuấn Trạch một chút, cười nói, đây là con của ngươi. Ừm. Lý Mạn gật đầu. Thật hiểu chuyện, là đến tiễn ngươi a. Con biết muộn như vậy một mình ngươi già tới không yên lòng. Đạt Thúc cười ha hả nói, chỉ lo dò xét Nhan Tuấn Trạch, lại không chú ý Lý Mạn sắc mặt đã âm tình bất định. Không có chuyện gì, mẹ, ngươi mau lên xe. Nhan Tuấn Trạch thúc giục, ta không lên lầu, ngay tại phòng trực ban ngồi vào hướng đông, cũng đồng dạng có thể híp mắt một hồi. Lý Mạn gật gật đầu, ừ, nhìn mẹ cái này trí nhớ, vừa rồi thật không cân nhắc đến, ngươi ngay tại phòng trực ban ngồi một hồi. Có Trịnh đại gia ở đây, mẹ cũng phải yên tâm một ít. Tốt. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nhìn xem nàng. Tại nhìn thấy Lý Mạn lên xe từ từ đi xa, hắn lúc này mới phất phất tay, quay người tiến vào tiểu khu. Đi ngang qua cửa tiểu khu phòng trực ban, bên trong đèn sáng, bất quá bảo an Trịnh đại gia nằm tại một tấm rộng lớn trên ghế nằm đang ngủ say. Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đi vào bồi Trịnh đại gia, hắn rất mau trở lại đến dưới lầu số 7, ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu bên trong đen kịt một màu không gian. Tuy là cảm giác rất mệt mỏi, nhưng giờ phút này Nhan Tuấn Trạch đã tỉnh cả ngủ. Vừa rồi thiết lập thời gian trở về tuyến không có sử dụng, cho nên đã khôi phục, đứng tại lâu bên ngoài, hắn thiết trí cái mới một lần 10 phút trở về, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Hướng trên mặt đất khẽ dậm chân một cước, lầu một đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, nhanh chóng lên lầu. Đi tới lầu 2 về sau, lần nữa dậm chân mở ra lầu 2 đèn điều khiển bằng âm thanh, hướng lầu 2 đến lầu 3 khúc quanh thang lầu nhìn thoáng qua, phát hiện quay thân nữ thân ảnh đã không thấy. Nhan Tuấn Trạch trong lòng thoáng an ổn một ít, hướng lầu 3 đi đến. Đi tới lầu 3 về sau, lại mở ra lầu 3 đèn điều khiển bằng âm thanh, vừa hướng lên bước ra một bước, cả người bỗng nhiên dừng lại. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đứng tại lầu 3 đến lầu 4 góc rẽ quay thân nữ, lộ ra cười khổ. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có loại không thèm đếm xỉa suy nghĩ, nghĩ đến dứt khoát thừa cơ hội này đem nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này cấp hoàn thành, nếu không chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc mỗi ngày trên dưới lâu dày vò. Chương 44, nàng theo tới. Theo vừa rồi chính mình đưa mẫu thân ra tiểu khu, đến bây giờ Nhan Tuấn Trạch trở về, quay thân nữ đã leo lên một tầng lầu, bất quá vẫn như cũ đứng tại góc rẽ vị trí trung tâm, mặt hướng vách tường, đưa lưng về phía thang lầu chỗ ngoặt. Ngươi là đang cố ý chơi ta sao? Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xuống, cân nhắc có hay không phải hoàn thành nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này. Một lúc sau, ngẩng đầu, tại bây giờ không có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống, hắn còn là quyết định trước tiên không động vào đẳng cấp này vì giận cả tóc gáy, thấp, nhiệm vụ. Đã vừa mới thiết trí thời gian trở về, đi lên trước lại nói, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lại khởi động trở về cũng không muộn. Hạ quyết tâm, lúc này đèn điều khiển bằng âm thanh vừa vặn dập tắt, Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng dậm chân, lần nữa mở ra đèn điều khiển bằng âm thanh. Sau đó bắt đầu tiếp tục leo thang lầu. Lần này không có mẫu thân tại, hắn leo rất nhanh, đảo mắt đi tới khúc quanh thang lầu, thời khắc chú ý đến quay thân nữ động tĩnh. Còn tốt, trải qua quay thân nữ nháy mắt, nữ nhân này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhan Tuấn Trạch tăng tốc động tác, đi nhón mũi chân, mấy bước nhảy lên lầu 4, nhanh chóng hướng nhà mình đi đến. Bất quá ngay tại đi tới hành lang lên lúc, bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Một cỗ quỷ dị tim đập nhanh cảm giác tùy theo vào tới. Hắn dừng bước lại, nhịn không được hướng phía sau liếc qua, sau đó hai chân thậm chí toàn thân cũng bắt đầu run lên, trong đầu một mảnh oanh minh. Nhan Tuấn Trạch trước mắt, chỉ gặp kia quay thân nữ như cũ đưa lưng về phía chính mình, từng bước một về sau ngã tại bò thang lầu, động tác trôi chảy, phảng phất sau lưng mọc ra con mắt, đi theo hướng lầu 4 đi tới. Chẳng lẽ nàng để mắt tới ta? Một tia ý niệm cổ quái bốc lên, Nhan Tuấn Trạch không để ý đến nữ nhân này, nhanh chóng hướng về đến cửa nhà mình, đồng thời lấy ra chìa khóa. Bởi vì động tác có chút kịch liệt, tạo ra tiếng vang khá lớn, đem trọn đầu hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đều mở ra. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không để ý tới nhiều như vậy, tại lấy ra chìa khóa đồng thời, vội vàng hướng phía sau liếc nhìn, gặp quay thân nữ đưa lưng về phía chính mình, đứng ở hành lang một đầu. Ở trên sau lầu nàng cũng không có theo tới. Hơi có chút an tâm về sau, Nhan Tuấn Trạch chính xác cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, cũng không có xuất hiện trong kinh hoàng cái chìa khóa rơi trên mặt đất, hoặc là tìm nửa ngày cũng tìm không thấy lỗ khóa, lại hoặc là liên tiếp mấy cái chìa khóa đều đầu không tiến vào khóa cầu hết tình tiết. Bất quá chuyện ngoài ý muốn còn là cùng hắn lơ đãng ngẫu nhiên gặp. Tại mở ra cửa nháy mắt, khóa cửa không thể tránh khỏi phát ra cùng cụm thanh thúy thanh, tại cái này yên tĩnh trong đêm, có vẻ phá lệ trói thai. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hành lang đầu kia quay thân nữ. Người sau vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giống như không có cái gì phản ứng. Giữa lúc Nhan Tuấn Trạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc, quay thân nữ đầu đống nhiên nháy mắt thay đổi 180 độ, nhìn lại. Soạn, Nhan Tuấn Trạch đẩy ra ra môn, một bước bước vào, bịch một tiếng đóng cửa lại. Không nhìn thấy, mẹ nó nếu như chậm nữa nửa giây, vừa rồi tuyệt đối đã nhìn thấy mặt của nàng. Nhan Tuấn Trạch tim đập như trống trầu, đứng tại cửa đóng lại phía sau, miệng lớn thở phì phò. Vừa rồi mẫu thân rõ ràng lo lắng cho mình, cho nên có vẻ thật xoắn xuýt, mới có thể nói ra kia phiên lại muốn đồng thời trở về. Vì không để cho nàng lo lắng, Nhan Tuấn Trạch lập tức gọi một cú điện thoại đi qua, nhỏ giọng nói, mẹ, ta đã đến nhà, không nhìn thấy quay thân nữ, ân, ta lập tức ngủ. An ổn lý mạng tâm, cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch cũng không có mở ra trong phòng đèn, mà là đi tới phòng khách trước cửa sổ, mượn bên ngoài hành lang ánh đèn nhìn nhìn. Không có nhìn thấy quay thân nữ ngã đi tới cái bóng. Một lát sau, trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh toàn bộ dập tắt, nhưng nếu như quay thân nữ muốn theo tới lời nói, vẫn như cũ sẽ có tiếng bước chân vang lên. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám bật đèn, vừa rồi kịch liệt nhịp tim dần dần bình thản, hắn đem hô hấp thả thật trì hoãn, ghé vào cửa sổ chỗ ấy nghe nửa ngày, dùng sức mở to con mắt, rốt cục tin chắc quay thân nữ không cùng tới. Bây giờ cách chính mình thiết định trở về thời gian còn chưa tới 10 phút, nếu như quay thân nữ thật muốn theo tới cửa nhà mình lời nói, hắn sẽ lập tức lựa chọn trở về, một lần nữa, nhất thiết phải sẽ không để cho nữ nhân này tiếp cận cửa nhà mình. Nhẹ nhàng thở ra, lúc này Nhan Tuấn Trạch mới cảm giác chính mình mắc tiểu bành trướng. Bất quá hắn vẫn không có bật đèn. Đi vào phòng vệ sinh về sau, lúc này mới mở ra phòng vệ sinh đèn. Một giây sau hắn bị giật nảy mình. Chỉ gặp một thân váy đỏ Khả Nhi ngồi xổm ở bồn cầu bên cạnh, đưa lưng về phía cửa phòng vệ sinh, ngay tại run lẩy bẩy. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Nhan Tuấn Trạch im lặng lắc đầu, nữ nhân kia không cùng tới. Mau đi ra, ta muốn đi tiểu. Vừa mới đi đến trước bồn cầu, Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa nói hết, Khả Nhi đã đứng lên, bất quá nàng cũng không có ra ngoài. Mà là phi thường thuần thục một cái xoay người, nhảy lên thượng hắn sau lưng, vững vàng nằm sấp không động đậy được nữa. Loại này không muốn xa rời cảm giác, đủ để cho xem người rơi lệ, người nghe đọc dung. Tóm lại thời khắc này Nhan Tuấn Trạch liền có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Được, ngươi liền nói ta còn có chỗ nào ngươi chưa có xem, cùng nhau thỏa mãn ngươi. Nhan Tuấn Trạch tức giận bất bình, giơ lên nắp buồn cầu. Ngày thứ hai là chủ nhật. Cái này một giấc hắn ngủ hôn thiên ám địa. Đến xuống buổi trưa 2 giờ mới tỉnh. Sau khi rời giường Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đi ra ngoài, mà là tìm tòi một chút tin tức, không có phát hiện liên quan tới kiến nghiệp building bên kia có tin tức gì đưa tin, liền lại đưa tay trên máy quay chụp tối hôm qua video toàn bộ copy ra tới, chuyển cho Bảo Khiết, nhường nàng trước tiến hành sơ bộ biên tập. Đối với video biên tập cùng chế tác, nhìn ra được Bảo Khiết phi thường dụng tâm, tốn một ngày thời gian, nàng liền núp ở trong nhà chỗ nào cũng không đi. Đem đầu lúc trời tối dùng loại sách tay camera cùng Nhan Tuấn Trạch trên điện thoại di động quay chụp nội dung toàn bộ dựa theo tuyến thời gian cắt tỉa một lần, biên tập tốt, chuẩn bị ngày thứ hai mang trường học đi. Mẫu thân Lý Mạn tại xế chiều thời điểm về nhà, đồng thời cấp con trai mang theo một ít cánh gà nướng. Trên ghế salon, Nhan Tuấn Trạch một bên xem TV, một bên ngay tại ăn như gió cuốn thời điểm, tiếp đến một cái rất kỳ quái điện thoại. Điện thoại biểu hiện là hải ngoại dây số, mặt khác chuyển tới một nam tử xa lạ thanh âm. Uy. Ngươi tìm ai? Chính mình tại hải ngoại cũng không có gì bằng hữu thân thích, cho nên Nhan Tuấn Trạch dám đoán chắc đối phương nhất định là đánh nhầm. Ta tìm. Ngươi. Đầu bên kia điện thoại đạo, nhưng tựa hồ có chút không quá xác định. Tìm ta. Nhan Tuấn Trạch buồn bực, ngươi là ai? Có một việc ta muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút. Nam tử kia thanh âm có chút vội vàng, cũng không có trả lời hắn. Ngượng ngùng, ta không biết ngươi. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn Lý Mạn cầm trong tay cái nồi, nhô đầu ra hỏi, ai gọi điện thoại? Nhan Tuấn Trạch đạo, có thể là nói ta tại hải ngoại có một bút 8.800 quét thẻ tiêu phí, muốn hỏi có phải hay không ta bản thân soát? Lừa đảo, ổn thỏa lừa đảo. Lý Mạn cầm cái nồi đứng tại cửa phòng bếp, chém đinh chặt sắt khẳng định. Ai là lừa đảo? Nhan Đại Quốc vừa vặn vào cửa, giày đều không đổi liền ngẩng đầu hỏi. Vừa nhận cú điện thoại, nói ta tại hải ngoại có một bút 8.800. Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa nói hết, Nhan Đại Quốc đã đánh gây hắn, giọng nói cùng Lý Mạn giống nhau như lúc, lừa đảo, không cần hoài nghi. Chương 45, vẽ rồng điểm mắt. Trên bàn cơm, nghe Lý Mạn kể rõ, Nhan Đại Quốc càng thêm cảm giác con trai hiểu chuyện không ít. Hơn nữa giống như đối với linh dị phương diện này, Nhan Tuấn Trạch không quản là lá gan, hành động còn là tư tưởng phương diện, đích thật là một cái người trừ linh người kế tục. Nếu như không phải căn bản không có quan hệ gì, cũng không có gì dư thừa tiền, Nhan Đại Quốc chỉ sợ muốn cân nhắc như thế nào đem Nhan Tuấn Trạch đưa đi làm người trừ linh nghề nghiệp huấn luyện. Điều kiện tiên quyết là hắn cũng không biết mỗi một năm có bao nhiêu người trừ linh chết bởi ngay tại xử lý sự kiện linh dị bên trong. Đương nhiên, cái này tại tổ sự kiện linh dị cũng là bí mật, ngoại nhân không được biết. Cơm nước xong xuôi nhìn một hồi TV, Nhan Tuấn Trạch lấy vào nhà ôn tập danh nghĩa trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại đồng thời khóa trái, sau đó đem khóa lại ác linh, kia không may thi bỏ gọi ra tới. Cái này toàn thân làn da nếp gấp, không có một tia lông tóc ra hỏa, một mặt ngộng bức nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một cái Nhan Tuấn Trạch, lại đánh giá chung quanh trong phòng này hoàn cảnh. Là một cái bị khóa lại ác linh, chủ nhân Nhan Tuấn Trạch đối với nó có được tuyệt đối trưởng không quyền, chỉ cần không nghe lời, trực tiếp một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn phong ấn tại thứ 12 cái tiết điểm bên trong. Bất quá một khi ra hỏa này được thả ra về sau, bản năng dục vọng vẫn biết sai khiến hắn thoát đi cái địa phương nguy hiểm này, truy tìm chính mình hướng tới tự do. Bỏ ra hỏa này ra tới, Nhan Tuấn Trạch cũng có đem hắn cùng Khả Nhi cầm cùng một chỗ làm so sánh ý tưởng. Bởi vì cho dù là du linh, đồng dạng có cao trung đề trở phân chia. Tại bò thi ra tới không lâu, là hắn biết ra hỏa này cùng Khả Nhi cao thấp. Thi bò bắt đầu ở trong phòng bốn phía đứng lên, lúc này Khả Nhi một mực ghé vào trên lưng mình không đi để ý tới. Mãi cho đến thi bò đống nhiên đi tới Nhan Tuấn Trạch dưới giường, muốn bò lên giường lúc, Khả Nhi giật giật, ngẩng đầu lên. Xin chú ý, cổ của nàng là gãy, chỉ có làn da liên kết, cho nên cơ bản có thể nhìn thành ngẩng đầu về sau, Khả Nhi đầu cùng Nhan Tuấn Trạch đầu sẽ thật chặt kề cùng một chỗ. Nhiều người bên ngoài sau khi nhìn thấy, cái này màn thân mật vô gian cảnh tượng có thể làm cho người theo thực chất bên trong lộ ra run rẩy. Thi bò đống nhiên sửng sốt, giống như một cái tiểu chó rách đụng phải chó săn bình thường, túi đầu xuống, nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Khả Nhi, xem ra còn là ngươi lợi hại hơn điểm. Nhan Tuấn Trạch nói. A. Dứt khoát ta trực tiếp đem ngươi cũng khóa lại đi, tránh cho cả ngày nằm sấp ta trên lưng. A. Làm ta không nói. Ngày thứ hai trên lớp học. Buổi sáng chương trình học kết thúc về sau, lợi dụng giữa trưa lúc nghỉ trưa gian, Nhan Tuấn Trạch, Chu Đại Lực, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân bốn người tập hợp một chỗ. Bảo Khiết tại bản bút ký lên mở ra hôm qua đã tiến hành sơ bộ biên tập video. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch đề nghị, video tên liền gọi hốc tường bên trong thăm dò, tại cái này trong video, thời gian giải độ bị rút ngắn vì 15 phút tả hữu. Bảo Lưu lại mới vừa tiến vào kiến nghiệp building lúc tao ngộ khủng bố không khí, mọi người thay nhau cùng hốc tường bên trong con mắt trừng mắt một màn, cùng cuối cùng ôm thi thể thoát đi không thành lại xảo diệu đem thi thể linh dị thể giết chết kết cục. Độ hoàn hảo so với nửa đêm gõ cửa lao hầu còn muốn cao. Lần này bởi vì chuẩn bị đầy đủ. Trong video mặt đã bao hàm Bảo Khiết dùng loại sách tay camera quay chụp, còn có chính Nhan Tuấn Trạch treo ở trước ngực điện thoại di động quay chụp, xen kẽ kết hợp xuống tới, khủng bố không khí kiến tạo cảm giác vừa đúng. Tại mọi người theo đề nghị, Bảo Khiết lại điều chỉnh mấy chỗ chi tiết. Nhìn hai lần về sau, Nhan Tuấn Trạch cau mày nói, ta luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Là nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bảo Khiết hỏi, có phải hay không hình ảnh quá tối tăm, cho người ta cảm giác rất áp lực? Chu Đại Lực nói, không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Có thể là bởi vì ta. Các ngươi vẫn là đem ta trừng mắt kia đoạn, trên mặt đánh lên gạch men đi. Tường Duệ Hân đề nghị, ta cảm giác cái video này bên trong quỷ cũng không dọa người, ta ngược lại thành đáng sợ nhất một cái kia. Ngươi trên mặt không thể đánh gạch men. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lắc đầu. Vì cái gì? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Hiện tại bạn trên mạng đều rất hư. Ngươi không đánh gạch men còn tốt điểm, một khi đánh lên gạch men, loại kia hỏa phòng. Cái loại cảm giác này lập tức liền đổi loại mùi vị, đến lúc đó cái gì cũng nói, Tưởng Duệ Hân dù cho không bị nước bọt cấp chết đuối, cũng sẽ chính mình xấu hổ chết. Nhan Tuấn Trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bảo Khiết cùng Chu Đại Lực bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có Tưởng Duệ Hân một mặt ngốc manh, ta vì sao lại xấu hổ. Bảo Khiết đụng lên đi đưa lỗ thai nói với nàng vài câu, Tưởng Duệ Hân lúc này biến sắc. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực cao vút, kia tuyệt đối đừng đánh gạch men. Chu Đại Lực cười hì hì rồi lại cười. lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, đến cùng kém chút cái gì đâu. Nhan Tuấn Trạch nhất thời không nói gì, trầm ngâm một lát, đạo, ta cảm giác kém một đoạn toàn bộ video lời trích dẫn. Loại kia có thể lộ ra triết lý tính chất, tình hình tổng quát cả đoạn video vẽ rồng điểm mắt. Ta chi nhớ đần, cái này còn có thể có cái gì vẽ rồng điểm mắt. Chu Đại Lực sờ lên đầu. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân hình như có sở ngộ, chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Sau đó không lâu, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, các ngươi nhìn dạng này có thể hay không? Chúng ta tại video trước khi bắt đầu, cũng chính là video tên ra tới phía trước tiên ném ra dạng này một đoạn văn, cho tới nay, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là chính chúng ta, khác nhau phương diện chính mình. Cho nên có một loại mưu sát chưa hề định tội, đó chính là giết chết một phần chính mình. Ừ, tốt, câu nói này tốt. Bảo Khiết nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu. Có ý gì? Chu Đại Lực vào đầu, giờ khắc này, nhân sinh của hắn thiếu hụt lộ rõ. Bất quá không có ai để ý hắn. Sau đó tại nhân viên an ninh kia nói ra chính mình là tường bên trong thi thể linh dị thể, mà ta phân tích kia đoạn nói ra đến về sau, lại ném ra đoạn thứ hai văn tự. Nhan Tuấn Trạch dùng ngón tay trỏ gõ đầu, tựa hồ tại suy nghĩ một đoạn thích hợp miêu tả. Đoạn thứ hai đầu văn tự gì? Bảo Khiết hỏi. Nhan Tuấn Trạch trọn vẹn suy tư 5 phút, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói, có một loại báo thù không có dấu vết để tìm kiếm, cái kia bị giết chết chính mình. Trở về. Tốt. Nói hay lắm. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân đồng thời vỗ tay cân xong. Như vậy, bộ này tên là hốc tường bên trong thăm dò linh dị video, tuyệt đối có đáng xem. Bảo Khiết hưng phấn gật đầu, nếu như sau này ta thật làm đạo diễn nói, nhất định mời ngươi làm biên kịch. Chu Đại Lực đạo, tuy là không biết Tiểu Tuấn Tuấn ngươi đang nói cái gì, nhưng ta luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Được rồi, dạng này cộng vào tuyệt đối là thêm điểm hạng. Tưởng Duệ Hân ngữ khí kiên định, liền Đại Lực loại phản ứng này chỉ độn đều cảm giác rất lợi hại, kia mặt khác bạn trên mạng nhìn, khẳng định phản ứng mạnh hơn hắn liệt rất nhiều. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi, Duệ Hân. Chu Đại Lực u hoán nói. Tưởng Duệ Hân nhún vai, ta cũng không biết, nhưng luôn cảm giác ngươi từng đối ta làm cái gì nhường ta thật tâm phiền chuyện. Chờ một chút, video lập tức sửa đổi xong. Bảo Khiết nhanh chóng hành động. Chỉ chốc lát sau, hoàn chỉnh hốc tường bên trong thăm dò video giải quyết, mọi người kiểm tra một lần về sau, Nhan Tuấn Trạch tại mở mắt của ngươi ra linh dị video bình đài tài khoản chó con đi đêm, sau đó điểm kích thượng chuyển video. Chương 46, không cách nào xóa đi thống khổ. Là mở mắt của ngươi ra linh dị video bình đài một tên biên tập, Đường Chính Nghĩa phụ trách cụ thể video phát triển hoạt động. Hắn từng có hơn 10 lần tao ngộ linh dị thể nghiệm, 2 lần độ sâu tiếp xúc linh dị mặt khác bình an vượt qua. Còn từng 4 lần thấy tận mắt người trừ linh tiêu trừ linh dị. Có thể nói kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt thâm niên. Bình thường trong tay bận chuyện xong, Đường Chính Nghĩa sẽ tại mỗi một ngày cố định thời gian bắt đầu ở trên bình đài nhìn video. Nếu như phát hiện có không tệ, hoặc là phía dưới nhìn qua rất chân thực, hắn sẽ lưu ý nên video về sau, chọn máy tiến hành phạm vi nhỏ thử nghiệm phát triển. Video đề cử không giống với mặt khác, một cái tốt linh dị video thứ nhất muốn điểm, nhất định phải là chân thực cảm giác mãnh liệt, sau đó mới có thể tổng hợp cân nhắc không khí tô đậm, tình tiết hoàn chỉnh, tin tức truyền lại, quay chụp thủ pháp, hậu kỳ chế tác các loại vấn đề. Tại Đường Chính Nghĩa nhìn video quá trình bên trong, một đoạn gọi là hốc tường bên trong thăm dò video hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bởi vì video screenshot biểu hiện chính là nên video thứ nhất tấm hình ảnh. Đây là màu đen bối cảnh màu trắng tiểu chữ một đoạn văn, Đường Chính Nghĩa chủ yếu là bị hình ảnh bên trong văn tự hấp dẫn lực chú ý. Đoạn chữ viết này là: cho tới nay, chúng ta địch nhân lớn nhất đúng là chúng ta chính mình, khác nhau phương diện chính mình. Cho nên có một loại mưu sát chưa hề định tội, đó chính là giết chết một phần chính mình. Đoạn văn này dưới góc phải còn có một cái tên, chó con đi đêm. Nhìn qua tựa hồ rất có manh khóe, sẽ không là chụp giả a. Đường Chính Nghĩa lẩm bẩm, ấn mở hốc tường bên trong thăm dò. Vượt qua mấy ngày an nhàn thời gian, phong hoa tiểu khu lầu số 7 bên trong, kia quay thân nữ xuất hiện số lần tựa hồ tại biến ít. Tóm lại mấy ngày nay, Nhan Tuấn Trạch từ lần trước thấy được nàng về sau, liền rốt cuộc không thấy. Theo mặt khác cùng một tòa nhà hàng xóm phản ứng, thấy được quay thân nữ số lần đích xác so với trước kia ít đi rất nhiều. Trong lòng bọn họ đều có một cái khó mà mở miệng nguyện vọng, hiện tại tòa số 7 đi dạo được không sai biệt lắm, tốt nhất cô gái mặc áo trắng này tranh thủ thời gian đến số 9 lâu đi dạo chơi, nhường sắt vách hàng xóm cũng cảm thụ cảm giác cái gì gọi là rợn cả tóc gáy. Hôm nay Lý Mạn rảnh rỗi trong nhà, cơm tối chuẩn bị được sớm, người một nhà sau khi cơm nước xong, còn có thể thấy được Tà Dương. Nhan Tuấn Trạch phát hiện ngòi bút sử dụng hết, cấp phụ thân Nhan Đại Quốc lên tiếng chào hỏi về sau, ra tiểu khu, chuẩn bị đến sắt vách siêu thị mua một hộp. Từ khi linh dị sau khi xuất hiện, bây giờ bên đường cửa hàng bình thường chỉ kinh doanh đến khoảng 8 giờ đêm, hơi gan lớn một chút lão bản, mới dám 9 giờ về sau đóng cửa. Mà loại kia 24 giờ cửa hàng giá rẻ, cơ hồ đã tuyệt tích. Bởi vì theo không chính thức đưa tin, phàm là dám suốt đêm kinh doanh cửa hàng, không nói 100%, tối thiểu 80% trở lên tao ngộ qua linh dị. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cho nên tại trong thời gian rất ngắn, 24 giờ kinh doanh cửa hàng hành quân lặng lẽ, quy quy củ củ đến khoảng 8 giờ đúng hạn đóng cửa. Tại siêu thị mua một hộp ngòi bút về sau, Nhan Tuấn Trạch quay người đi ra ngoài, chuẩn bị trở về tiểu khu. Lúc này siêu thị ngoại trạm một người thanh niên, người trẻ tuổi kia một thân gạo màu trắng quần áo thoải mái, chính mục không chớp mắt nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lườm người này một chút, phát hiện chính mình cũng không nhận ra, đang muốn sượt qua người lúc, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng nói, xin hỏi, ngươi là Nhan Tuấn Trạch sao? Nhan Tuấn Trạch dừng lại, lộ ra kinh ngạc, ngươi là? Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ có chút thảm đạm, tựa hồ gặp được cái gì rất tồi tệ chuyện, lúc này hắn cưỡng ép nặn ra một vệt dáng tươi cười, đạo, hai ngày trước ta gọi qua điện thoại cho ngươi, ta gọi Lã Hâm, Lã Quân cùng Ngụy Đỉnh Xuân con trai. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này mới nhớ lại cái gì, ngươi là? Cái kia hải ngoại điện thoại. Đúng. Lã Hâm gật đầu, ta tại mẹ tỏ bỏ lì tản du học, đầu tuần đống nhiên nhận được cha mẹ qua đời tin dữ, cho nên tranh thủ thời gian cấp học viện xin phép nghỉ, chạy về. Ta. Có thể hay không cùng ngươi nói chuyện? Nhan Tuấn Trạch chỉ chính mình, lại chỉ Lã Hâm, chúng ta. Có cái gì nói sao? Một ít nghi hoặc, muốn hỏi một chút ngươi, xin nhờ. Lã Hâm giọng nói thật khiêm tốn, thành khẩn. Nhan Tuấn Trạch không tiện cự tuyệt. Lã Hâm ngẩng đầu bốn phía nhìn nhìn, chỉ vào phong hoa tiểu khu sắt vách một căn gọi là gạo cốc trà sữa cửa hàng, ở ngay chỗ này ngồi một chút đi. Được. Lúc này chính là giờ cơm, tiến đến uống trà sữa khách nhân không nhiều, có ba tấm bàn nhỏ đều là trống không. Hai người tiến vào tiểu điếm ngồi xuống, điểm hai chén trà sữa. Trà sữa còn chưa lên lúc đến, Lã Hâm đã không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến, ta nghe nói, đêm hôm đó ngươi chụp một đoạn video, có thể hay không cho ta xem một chút. Nhan Tuấn Trạch đạo, đây không phải là cái gì bí mật, video ta đã truyền mở mắt của ngươi ra video bình đài, ngươi có thể đi phía trên kia nhìn. Lã Hâm sửng sốt một chút, là kia chuyên môn phát ra linh dị video bình đài sao? Đúng, lục soát cho con đi đêm, liền có thể nhìn thấy. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Lã Hâm không nói hai lời, lập tức mở ra điện thoại di động mở mắt của ngươi ra app, mở ra sau khi rất nhanh liền lục ra được video. Hắn đối Nhan Tuấn Trạch đầu lấy một cái xin lỗi dáng tươi cười, lập tức cúi đầu nghiêm túc quan sát. Lúc này trà sữa đưa tới, Nhan Tuấn Trạch chỉ là uống vào trà sữa, cũng không nói chuyện, chờ lấy Lã Hâm quan sát video. Sau khi xem xong, Lã Hâm thở phào một hơi, ngẩng đầu, hỏi, cái video này hoàn chỉnh sao? Có hay không một ít thêm vào đoạn ngắn, là không có gia nhập trong video? Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch còn làm hướng Lã Hâm giải thích dự định, bởi vì dù sao trong video nhậm bà làm quỷ hồn, là ra kính, tuy là gương mặt bị tận lực mơ hồ xử lý. Nhưng đây đối với người nhà của nàng đến nói, khó tránh khỏi có xâm phạm người tư ẩn hiểm nghi. Nhưng hiện tại xem ra, Lã Hâm đối đãi chính mình mãi mãi thái độ, cùng hắn phụ thân Lã Quân, mẫu thân Ngụy Đỉnh Xuân không kém đến nơi đâu. Cho nên người ta căn bản không thèm để ý. Đến nơi này, Nhan Tuấn Trạch đối Lã Hâm hảo cảm bắt đầu giảm xuống, lắc đầu nói, cái video này chính là quay chụp toàn bộ quá trình, ta tìm lược những cái kia râu ria hình ảnh bị cắt bỏ, mặt khác cũng không có cái gì trọng yếu tin tức. Lã Hâm đối ống hút uống một ngụm trà sữa, tựa hồ cũng nhìn ra Nhan Tuấn Trạch hờ hững biểu lộ, nói khẽ, ta cùng mãi mãi tình cảm rất nhạt, cha mẹ tại ta lúc nhỏ rất ít mang ta đến nhà bà nội đi, cơ hồ không có cái gì thân tình. Nhà ngươi chuyện, không cần thiết cùng ta nói. Nhan Tuấn Trạch đạo, xin hỏi, còn có chuyện khác sao? Mãi mãi ta đối ngươi còn nói cái gì? Lã Hâm hỏi. Nhan Tuấn Trạch đúng vai, liền là liên tiếp lên kia hai câu nói, khắc, không có. Ngươi lúc đó đối mặt mãi mãi ta lúc, có hay không từ trên người nàng cảm giác được cái gì? Có. Cảm giác gì? Phẫn nộ. Hoán khí. Lã Hâm cau mày. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, là ngột ngạt, đau đớn. Ngươi vừa mới cũng nghe thấy, nàng nói nàng rất đau. Ta tin tưởng loại đau này, chỉ là khi còn sống đau đớn. Nói đến đây một điểm, Nhan Tuấn Trạch đống nhiên kịp phản ứng. Lúc ấy cấp nhậm bà trải đầu lúc, tại đọc đến hướng sinh cực lạc, xóa đi kiếp này đau đớn lúc, nhậm bà cho hắn chính là, đau. Nói cách khác, ngay lúc đó nhậm bà cũng không thể xóa đi kiếp này đau đớn, nếu không phải đến sau nằm sấp trên lưng mình khả nhi giật, cấp nhậm bà mang đến uy hiếp, làm được chính mình trải đầu nhiệm vụ căn bản làm không được. Nghĩ như vậy, khi đó nhậm bà làm du linh,
đẳng cấp làm được cũng không cao, nếu không Khả Nhi không có khả năng trấn nhiếp ở nàng. Chỉ là hiện tại nha, ấn Hoàng Sâm giới thiệu, Nhậm bà đã diễn hóa thành có thể chế tạo ra cấp dê sự kiện linh dị quỷ hồn, đẳng cấp so sánh với Khả Nhi đến nói, khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chương 47, đứng đầu video. Lã Hâm hai tay đặt ở trước người trên bàn, ôm trà sữa chén, thần sắc lộ ra một cô bất an. Nói thật đi, cho tới bây giờ, ta còn rất khó tin tưởng tổ sự kiện linh dị lời nói, bọn họ nói cha mẹ ta là bị mãi mãi quỷ hồn giết chết. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Một gia đình bên trong thường ngày, lên cao cho tới bây giờ loại này khó mà thu tràng cục diện, không phải ai ngắn ngủi mấy câu là có thể nói rõ ràng. Hiện tại đại bá ta một căn cùng cô nhà các nàng, toàn bộ bị tổ sự kiện linh dị bảo vệ. Lã Hâm ôm chén trà hai tay tại có chút phát run. Ồ! Nhan Tuấn Trạch ngồi thẳng người, nếu như vậy, người tốt nhất cũng đi cùng với bọn họ, nếu không có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhà ta cũng chỉ còn lại một mình ta, thì sợ gì? Lã Hâm ngẩng đầu, lộ ra một tia thảm đạm dáng tươi cười, trong lời nói tất cả đều là tự dễ ước, có lẽ chúng ta rất xin lỗi mãi mãi, đã nàng hiện tại muốn lấy mạng, kia chính là ta mệnh, ta không có bất kỳ kháng cự nào. Trời sắp tối rồi, nhanh đi về đi. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Lã Hâm cũng đi theo, ta chuẩn bị đi lầu số 7 phòng 503 nhìn xem, chìa khóa đều mang đến. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch giật mình nhìn xem hắn, ngươi bây giờ đi bà ngươi nhà. Nói đùa cái gì? Nơi đó bây giờ bị cảnh sát dán giấy niêm phong. Ta muốn xem một chút mãi mãi di vật, bắt đầu từ bây giờ lý giải nàng, nhận thức lại nàng. Lã Hâm giọng nói kiên quyết, tựa hồ trước khi tới đã quyết định chủ ý. Nhưng hắn lời nói này, tại Nhan Tuấn Trạch nghe tới, luôn có loại cảm giác nói không ra lời, cụ thể là cái gì cũng không nói lên được. Tóm lại, ta khuyên cáo ngươi một câu, Nhậm bà không nhất định còn tại phòng 503, nhưng nếu như ngươi bây giờ đụng phải nàng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch ném đi một câu đi ra trả sữa cửa hàng. Lã Hâm cũng đi theo hắn rời đi. Bất quá chính như hắn đoán như thế, gia hỏa này trực tiếp cùng sau lưng hắn, ngoặt vào phong hoa tiểu khu, cũng không hề rời đi dự định. Lã Hâm chạy chậm mấy bước, đuổi kịp Nhan Tuấn Trạch về sau. Đạo, ngươi chụp video rất không tệ, vừa mới ta nhìn còn có một cái giống như gọi hốc tường bên trong thăm dò, nhiệt độ thật cao. A. Nhan Tuấn Trạch dừng lại, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhìn một chút. Chỉ thấy mình thượng chuyển không mấy ngày hốc tường bên trong thăm dò video vậy mà nhảy lên đứng đầu, cỡ lạc số lượng đột phá 50 vạn. Mà nhận nên video ảnh hưởng, liền nửa đêm gõ cửa lão hầu cũng vượt qua 10 vạn lần cỡ lạc. Nhìn xem video góc trên bên phải cái kia nho nhỏ hỏa diễm nhận dạng, không biết nói thế nào, Nhan Tuấn Trạch trong lòng thực kích động một phen. Đã nhảy lên đứng đầu, ném hoa tươi, ném xe con, chạy hỏa tiễn loại này khen thưởng ủng hộ chắc chắn sẽ không ít. Chờ một lúc sau khi về nhà đăng nhập hậu trường cần phải hảo hảo đến một hạng. Nhan Tuấn Trạch có chút hưng phấn, chủ yếu là đi tới thế giới này về sau, luôn có loại trong túi thời khắc đều là khô quắt xẹp cảm giác cấp bách. Cất kỹ điện thoại di động, mượn tâm tình tốt, Nhan Tuấn Trạch chỉ dưới lầu số 7 trưng bày linh dị bảng thông báo, ngang hàng ở một bên Lã Hâm đạo, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chúng ta cái này tiểu khu rất cũ, linh dị cũng đặc biệt nhiều, nhưng phải coi chừng lầu số 7 còn có mặt khác linh dị. Ừ, cảm ơn. Lã Hâm gật đầu, cùng Nhan Tuấn Trạch cùng nhau tiến vào lâu. Bất quá Nhan Tuấn Trạch tại đến nhà mình lầu 4 về sau, không tiếp tục đi lên. Lã Hâm cũng không ngừng lại, trực tiếp leo lên lầu 5. Nhan Tuấn Trạch đứng tại lầu 4 hành lang bên ngoài, thoáng thò đầu ra, vẻn hai lắng nghe trên lầu chuyển tới động tĩnh. Tiếng bước chân rất nhỏ, căn bản nghe không được. Nghe nửa ngày, hắn chỉ nghe thấy trên lầu có chìa khóa mở cửa thanh âm, sau đó lại không động tĩnh. Lùi về thân thể, hắn không chuẩn bị đi lên lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối thật để ý Lã Hâm một người ở tại Nhậm bà trong nhà chuyện này. Lúc này sắc trời dần dần trở tối. Nhan Đại Quốc mở cửa, gặp con trai trong tay nắm lấy một hộp ngòi bút, ghé vào ngoài hành lang trên hàng rào, đi qua hỏi, con trai, trời tối, ngươi nằm sấp nơi này làm gì? Hóng hóng gió. Nhan Tuấn Trạch nói. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ôn tập thế nào? Nhan Đại Quốc dứt khoát cũng tựa ở trên hàng rào, ánh mắt nhìn về phía đối diện nhà lầu. Giờ phút này không ít trong lâu đều sáng lên đèn, nhưng có rất ít giống bọn họ dạng này trời tối không đóng cửa, còn thảnh thơi tựa ở hành lang lên huyên thuyên. Ôn tập không có vấn đề, chính là bây giờ lập tức kiểm tra đều được. Nhan Tuấn Trạch không phải là đang nói cười, tại học tập thượng hắn hiện tại chỉ là không dám dùng sức, bởi vì hơi chút dùng sức, cũng không phải là xe đạp đổi xe con, cũng không phải xe con đổi máy bay, mà là lập tức cưỡi tên lửa chẳng diện. Như vậy, nhất định phải suy tính một chút cha mẹ có thể ăn được hay không được tiêu loại này kinh hỉ.
vạn nhất thành tích xuống tới, kia đột phá chân trời điểm số đem cha mẹ toàn bộ chăn tiến vào trong bệnh viện nằm, đối với người nào đều không tốt. Vẫn là chuẩn bị báo Thiên Minh Bách Khoa sao? Nhan Đại Quốc hỏi. Hoa Ứng Đại Đô có 5 cái lớn khu, thành phố Thuận Thiên ở vào khu Thiên Minh bên trong, mà khu Thiên Minh bản thân liền có được giáo dục tài nguyên cực tốt mấy trường đại học. Dưới tình huống bình thường, ở tại thành phố Thuận Thiên người, không có ai sẽ bỏ gần tìm xa dự thi khu khác trường học. Chỉ cần là khu Thiên Minh xếp hạng 5 vị trí đầu đại học đều được. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, bất quá không quản học chỗ nào, ta chỉ muốn học hệ vật lý. Nhan Đại Quốc giật mình, cái này. Sau này dễ tìm hoạt động sao? Cha, ngươi quên, ta còn có biến thành người trừ linh tiềm chất. Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười, học tập, hứng thú trọng yếu nhất. Ừ, không quản đọc cái gì, chỉ cần ngươi có hứng thú liền tốt. Nhan Đại Quốc nhìn qua phi thường khai sáng. Hắn nắm thật chặt cổ áo, nhắc nhở, tuy là thời tiết trở nên ấm áp, nhưng ban đêm hạ mát rất nhanh, chú ý đừng cảm mạo, tranh thủ thời gian vào nhà. Dứt lời, chính mình chạy vào phòng pha trà đi. Vâng. Trên lầu đồng thời truyền đến đóng cửa thanh âm. Nhan Tuấn Trạch duỗi cổ, như cũ nghe không được tiếng bước chân, bất quá rất nhanh, cuối hành lang nơi cửa thang lầu, một bóng người theo lầu 5 đi xuống thang lầu. Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, khiến cho Nhan Tuấn Trạch rất dễ dàng liền thấy người kia bộ dáng, chính là mới vừa rồi đi lên Lã Hâm. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm hắn, hai người cách xa nhau khá xa, đều không nói gì. Lã Hâm ngẩng đầu, nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, ngoài ý liệu cũng không đưa tay chào hỏi, mà là quay người tiếp tục đi xuống lầu. Xem ra, tựa hồ không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ ghé vào hành lang bên trên, nhìn thấy gia hỏa này ra lầu số 7, hướng cửa tiểu khu mà đi, cho đến không thấy thân ảnh. Một cỗ cảm giác khó hiểu xông lên đầu, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn một chút lầu 5, quay người vào nhà đóng cửa. Trở lại phòng ngủ không bao lâu, Chu Đại Lực điện thoại đánh tới, lộ ra khó mà ức chế hưng phấn, ha ha, tiểu Tuấn Tuấn, ngươi đoán chúng ta thượng chuyển video thế nào? Phát hỏa. Nhan Tuấn Trạch đáp. Chu Đại Lực. Bất quá gia hỏa này thuộc về điển hình tự lành hình, chỉ chốc lát sau lại cùng không có việc gì đồng dạng đạo, thế nào, có khen thưởng không? Thu nhập như thế nào? Ta vừa mới tính một cái, đại khái chúng ta mỗi người có thể chia 5-6 ngàn. Nhan Tuấn Trạch cũng cười đứng lên. Không được. Chu Đại Lực tại đầu bên kia điện thoại lắc đầu, ngươi nên nhiều chia điểm, ta chỉ cần 1.000, làm tiền tiêu vặt dùng là được rồi. Không nghĩ tới chụp video như vậy có làm đầu, kia buổi tối gõ cửa lao thái bà video, hẳn là cũng kiếm lời chút đi. Đáng tiếc, lúc ấy ngươi danh khí không lớn. Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi, đúng rồi. Các ngươi thế kỷ mới ra viên quảng trường trong nhà vệ sinh sự kiện linh dị, bị người trừ linh giải quyết không? Chu Đại Lực đạo, còn không có, không quá sớm liền lên báo xếp hàng, nghe nói đã có đáp lại, giống như liền hai ngày này sẽ có người trừ linh đến xử lý. Rèn sắt sẵn còn nóng. Nhan Tuấn Trạch nết miệng cười một tiếng, trời tối ngày mai ta đến xử lý, thuận tiện lại chụp cái video. Ngươi làm ớn. Chúng ta cùng nhau sao? Chu Đại Lực cả kinh nói. Không, lần này ta một người. Chương 48, em gái mắt to. Tới gần thi đại học, toàn bộ cấp 3 đều lộ ra một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác. Thuận Thiên Tam Trung lớp 12 ban sở hữu môn học đều tiến vào độ sâu ôn tập giai đoạn, mỗi ngày chính là không ngừng trọng điểm, chỗ khó giảng giải, đủ loại loại đề tầng tầng lớp lớp làm luyện tập. Nhan Tuấn Trạch còn tốt, Chu Đại Lực, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân đều biểu hiện ra cảm giác cố hết sức. Về phần Bảo Khiết thầm mến Chu Gia Kiệt, nghe nói bằng vào trong nhà quan hệ đã thu được Thiên Minh Đại học một cái cử đi danh lạch. Về phần người ta căn cứ điều kiện gì lấy được, cái này không được biết. Nhưng Bảo Khiết nguyện vọng cũng là dự thi Thiên Minh Đại học, nàng cũng không có Chu Gia Kiệt loại kia gia cảnh, cho nên mau sức lực đang liều mạng ôn tập. Chu Đại Lực cũng tại mau sức lực, bất quá hắn nguyện vọng là Thiên Minh thể viện, một cái không cần mạnh cỡ nào đại não cũng có thể bằng vào nhục thân xông vào viện trường học. Văn hóa điểm. Không tồn tại. Làm Chu Đại Lực tại tháng 3 năm nay khu Thiên Minh cao trung đại hội thể dục thể thao lên chỗ hết tài năng lúc. Chỉ ít có 3 cái viện thể thao hướng hắn ném ra cành ô liu, bất quá Đại Lực đồng chí cũng là có chấp nhận người. Không phải Thiên Minh thể viện không học, mà nên thể viện cũng hướng hắn làm ra trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần hắn văn hóa điểm vượt qua 30 điểm, đặt tiêu chuẩn điểm là 50, liền đặc biệt trúng tuyển hắn. Điểm này, tại bây giờ Nhan Tuấn Trạch xem ra, Chu Đại Lực hẳn là bị học viện lừa gạt. Phàm là làm một chuyện, cũng nên có một chút độ khó mới có thể khiến người sinh ra muốn lấy được suy nghĩ cùng chấp nhất, nếu như có thể tùy tiện liền lấy được lời nói. Người này là sẽ không cố mà chân quý. Hiện tại Chu Đại Lực chính là như thế, căn bản không tiếp học viên khác ném tới cảnh ô liu. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch suy đoán, không quản Chu Đại Lực văn hóa điểm thi bao nhiêu, lấy hắn kia đột phá chân trời thể dục thành tích cùng tiềm lực phát triển, thiên Thiên Minh Thể Viện vẫn như cũ sẽ đặc biệt trúng tuyển hắn. Mà bây giờ cho hắn một ít áp lực, nhường hắn lại cố gắng một chút, tổng không có chỗ xấu. Khóa sau thời gian nghỉ ngơi, Bảo Khiết lấy ra một cái loại sách tay camera, dạy Nhan Tuấn Trạch kẹt tại áo trước ngực như thế nào quay chụp. Loại này camera tồn trữ khá lớn, có thể duy trì liên tục không gián đoạn quay chụp đại khái 2 giờ video, đồng thời tự động hoán đổi đêm chụp hình thức, quay chụp hình ảnh chất lượng cực cao, ủng hộ hậu kỳ đủ loại biên tập phần mềm. Nên loại sách tay camera là Bảo Khiết lâm thời tài trợ, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị mượn trước đến sử dụng, đồng thời tại vừa mới điều chỉnh thử sau phát hiện hiệu quả rất không tệ, liền nhường Bảo Khiết hỗ trợ tại trên mạng cho mình đặt hàng một cái. Ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ? Bảo Khiết hỏi. Không cần, một người hành động thuận tiện một ít. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bất quá có thể nhìn ra được, trước mắt ba người này một bộ khẩu thị tâm phi bộ dáng, rõ ràng nội tâm xoắn xuýt, không muốn đi theo Nhan Tuấn Trạch lại mạo hiểm. Thêm vào thi đại học tới gần, việc học nặng nghề, cái này cũng có thể lý giải. Kỳ thật lần trước Hốc Tường bên trong thăm dò nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Bảo Khiết, Tưởng Duệ Hân cùng Chu Đại Lực tuy là thật nghĩ mà sợ, nhưng dù sao cũng là hoàn thành, còn là có một cỗ cảm giác thành tựu ở bên trong. Đương nhiên, nếu như Nhan Tuấn Trạch nói cho bọn hắn, kỳ thật bọn họ tại trở về phía trước đã chết qua N lần về sau, không biết ba người này có thể hay không hiện trường biểu diễn tay xé quyển sách nhân vật chính. Buổi tối hành động trang bị chuẩn bị thỏa đáng về sau, chủ đề rất nhanh hàn huyên tới lửa nóng trong video tới. Bây giờ theo Hốc Tường bên trong thăm dò lửa nóng, nhường mọi người không nghĩ tới chính là, Tưởng Duệ Hân nhân khí vậy mà là trong mọi người trướng đến nhanh nhất, đồng thời còn có một cái cực kỳ vang dội ngoại hiệu, em gái mắt to. Cái ngoại hiệu này lý do chính là đến từ cùng thi thể trướng mắt tình tiết. Một màn kia chẳng những không có như Tưởng Duệ Hân trong tưởng tượng như thế hù đến người, ngược lại làm cho không ít bạn trên mạng thích cái này em gái mắt to thẳng thắn. Tại mọi người giật dây hạ, Tưởng Duệ Hân ấm ở tại mở mắt của ngươi ra video bình đài thuộc về mình tài khoản. Tài khoản biệt danh lúc đầu chuẩn bị liền gọi em gái mắt to, nhưng phát hiện nên biệt danh đã bị, Tưởng Duệ Hân tại em gái mắt to ba chữ mặt sau tăng thêm cái một. Điểm kích bước kế tiếp, hệ thống nhắc nhở vẫn là bị, không có cách, sau đó một cái em gái mắt to hai. Vì cùng phía trước em gái mắt to người sử dụng phân chia ra đến, Tưởng Duệ Hân thượng chuyển chính mình chân thực ảnh chân dung, áp dụng chính là tự chụp góc độ tốt nhất, cùng trong video bộ dáng tiếp cận nhất một tấm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới không lâu, em gái mắt to hai fan hâm mộ lập tức đã tăng tới 100, không ít bạn trên mạng đều ở phía dưới, hỏi em gái mắt to hai có phải hay không Hốc Tường bên trong thăm dò trong video chân nhân. Đến tan học thời gian, Tưởng Duệ Hân fan hâm mộ đã tăng tới 3.000. Bởi vì điền thân phận thật tin tức, mà tin tức của nàng chứng nhận giao diện đã bị video quan phương chọc lấy một cái chứng nhận trường, mặt sau có một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Lửa nóng video Hốc Tường bên trong thăm dò bên trong em gái mắt to. Tại Nhan Tuấn Trạch, Bảo Khiết cùng Chu Đại Lực xem ra, Tưởng Duệ Hân một ngày này xuống tới cả người đều là phồng lên. Tan học, Nhan Tuấn Trạch cho nhà gọi điện thoại, báo cho muốn đi Chu Đại Lực nhà thế kỷ mới ra viên ôn tập công khóa, dự tính 9 giờ phía trước về nhà. Lý Mạn dặn dò vài câu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ra trường học, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị lợi dụng kiếm được tiền xin mọi người băng ăn một bữa cơm, Bảo Khiết kêu lên Chu Gia Kiệt. Kết quả Chu Gia Kiệt cấp đẩy. Nghe Tưởng Duệ Hân ý tứ, Chu Gia Kiệt tại sinh Bảo Khiết khí, bởi vì video chuyển ra về sau, Chu Gia Kiệt đã biết đêm đó bọn họ kỳ thật đi kiến nghiệp điệu đinh, Bảo Khiết lại cố ý lừa gạt hắn không đi. Lừa gạt liền lừa, không có gì tốt giải thích. Nhan Tuấn Trạch không rảnh để ý, ngay tại ra ngoài trường tiểu quán tử xào vài món thức ăn, điểm một cái lửa nhỏ nồi, một người một bình ướp lạnh đồ uống, ăn đến cũng không nói quá. Chờ một lúc cẩn thận một chút. Tản trận. Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch một tiếng, hai người kết bạn rời đi. Chu Đại Lực thì là cùng Nhan Tuấn Trạch ngồi lên xe buýt, ngồi ba cái trạm sau đến Chu Đại Lực nhà thế kỷ mới ra viên tiểu khu. Cái này tiểu khu có 7 cái vườn, tại thứ nhất vườn cùng thứ hai vườn trong lúc đó chính là cái kia công cộng quảng trường, trong quảng trường thiết trí bóng bàn đài, cầu lông trợ, sân bóng rổ, trừ cái đó ra còn có một cái bằng phẳng quảng trường nhỏ. Mỗi lúc trời tối, bác gái nhóm cũng sẽ ở cái này trên quảng trường nhỏ nhảy hào này nha. Quỷ nhát kia nhà vệ sinh công cộng tọa lạc tại công cộng quảng trường góc trái trên cùng. Diện tích so sánh rộng, cung cấp chơi đùa hưu nhàn đám người thuận tiện. Nào biết hiện tại ngược lại không tiện. Từ khi trong nhà vệ sinh thường xuyên xuất hiện kia mặc màu đỏ giày cao gót nữ nhân về sau, trên quảng trường chơi người giảm bớt rất nhiều, chỉ có mấy cái bác gái tạo thành đội ngũ còn tại kiên nhẫn quảng trường múa. Hiện tại trời vẫn sáng, lúc này kia mặc màu đỏ giày cao gót nữ nhân có thể hay không xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực đeo bọc sách đứng tại trên quảng trường, nhìn chằm chằm cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng. Sự xuất hiện của nàng không phân ban ngày hay là ban đêm. Chu Đại Lực chém đinh chặt sắt nói, chẳng qua nếu như ngươi bây giờ đi vào lời nói, nhìn thấy quá nhiều người, làm được không tiện ngươi hành động. Kia khoảng 8 giờ lại đi. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Cùng Chu Đại Lực cùng đi nhà hắn, Đại Lực cha mẹ đều ở nhà, hai vợ chồng này dáng người cũng thật cao lớn, thuyết minh di chuyển chuyện này tầm quan trọng. Nhan Tuấn Trạch ngồi một hồi, đại khái 8 giờ lúc, mượn cớ muốn ra ngoài một chuyến, đem túi sách đặt ở Chu Đại Lực nhà, mang theo loại sách tay camera ra cửa, thẳng đến công cộng quảng trường nhà vệ sinh. Chương 49, màu đỏ rượu giày cao gót, 1. Dựa theo Chu Đại Lực giải thích, trong nhà vệ sinh công cộng màu đỏ giày cao gót linh dị rất nhanh ngay tại 2 ngày này sẽ bị người trừ linh xử lý. Cho nên Nhan Tuấn Trạch định ra đến về sau, biết mình nhất định phải sớm một bước chạy đến, nếu không đừng nói giày cao gót, dép lê đều không nhìn thấy một cái. Màn đêm buông xuống. Trên quảng trường người đã tan đi, chỉ có một cái công nhân vệ sinh lão nhân còn tại quét dọn rác rưởi, tại màn đêm dưới đèn đường cô đơn chiếc bóng. Thấy được một màn này, Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ tới một thế này mẫu thân Lý Mạn. Làm một tên nhân viên quét dọn A-di, quét dọn loại công việc này, cho tới bây giờ liền không phân đêm tối còn là ban ngày, rất là vất vả, mặt khác tiền lương cũng không nhiều. Nhớ lại về phía sau đêm lần này kiếm được tiền đưa cho cha mẹ tổ lấy, Nhan Tuấn Trạch bước nhanh đi tới trên quảng trường nhà vệ sinh công cộng phía trước. Nguyên bản nhà vệ sinh bên ngoài có một cái phòng trực ban, bình thường bán một ít báo chí, khăn tay, nhưng từ khi náo linh dị sau phòng trực ban đã sớm, rốt cuộc không mở qua. Vì tiết kiệm dị thứ nguyên năng lượng, Nhan Tuấn Trạch trước khi tới cũng không có mở ra sự kiện linh dị cảm giác, dù sao đang đến gần náo linh dị địa phương về sau, nhiệm vụ nhắc nhở đồng dạng sẽ bắn ra đến, không cần thiết lại lãng phí năng lượng. Quả nhiên, đứng tại cửa nhà cầu không lâu, trong đầu đổ phổ lúc này bắn ra nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tên, màu đỏ rượu giày cao gót. Nhiệm vụ đẳng cấp, buồn chồn lo sợ, cao. Nhiệm vụ bối cảnh, giản đồng đang tìm kiếm một người, một cái yêu khắc cốt mình tâm người. Nhưng nam nhân này là cái kẻ phản bội. Hắn lừa gạt đi giản đồng sở hữu tích góp, đồng thời đang mượn cố đi nhà xí sau biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại giản đồng chỉ muốn được đến một đáp án, một cái chấp nghiệm đến chết đáp án. Nhiệm vụ thuyết minh, cùng giản đồng trò chuyện, đáp án lựa chọn rất trọng yếu, mời thận trọng. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, xem đáp án của ngươi bị giản đồng giết chết hoặc là lấy kẻ phản bội thân phận cùng giản đồng vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Nên ác linh có thể khóa lại, 2. Tại giản đồng mở miệng phía trước, ngươi còn có khả năng đào tẩu. Ghi chú, không quản ngươi trông thấy cái gì, đều không cần biểu hiện ra nửa phần kinh ngạc, nếu không. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một lần, phát hiện nên nhiệm vụ đẳng cấp cùng hốc tường bên trong thăm dò đồng dạng là buồn chồn lo sợ, cao, ban thưởng dị thứ nguyên điểm sổ năng lượng cũng giống nhau. Ban đầu ở hoàn thành hốc tường bên trong thăm dò lúc, kia thây khô linh dị kỳ thật cũng không tính lợi hại, chỉ là tên kia rất biết ngụy trang, cực đoan tà ác, mặt khác giỏi về dẫn dụ. Dẫn đến không có kinh nghiệm Nhan Tuấn Trạch nhiều lần phòng trường sai lầm, cho đến thời khắc cuối cùng mới rốt cục lật bản. Cho nên buồn chồn lo sợ, cao, chỉ là đại biểu nên nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, cũng không thể hoàn toàn thuyết minh nhiệm vụ này bên trong linh dị liền không nguy hiểm. Nắm chắc được tốt, có thể thoải mái hoàn thành, nếu như nắm chắc không tốt, đồng dạng sẽ chết rất thảm. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, đi vào nhà vệ sinh công cộng. Trong nhà vệ sinh đèn ở vào thường sáng trạng thái, ánh sáng không tính rất tốt, nhưng cũng không phải rất tối. Điểm này nhường Nhan Tuấn Trạch thoáng yên tâm, chí ít, trong này không phải đèn điều khiển bằng âm thanh. Nếu không một bên đi một bên cho mình vỗ tay, trang diện kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta xấu hổ. Theo nhà vệ sinh công cộng bên ngoài tiến vào nhà vệ sinh nam, cần trước tiên thông qua một cái chỗ ngặt, xoay qua chỗ khác sau mới có thể nhìn thấy một loạt bồn tiểu tiện. Bồn tiểu tiện đối diện là nhà vệ sinh gian phòng, Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng lướt qua, gian phòng tổng cộng có 6 gian, có ngồi xổm vị trí gian phòng là 5 gian. Một gian khác lắp đặt lập tức thùng. Mở ra buồn cầu căn này, chỉ gặp kia trên buồn cầu đen như mực dính liền một lớn đống ô huế, toàn bộ trong phòng kế số khí hơn thiên. Nhan Tuấn Trạch che mũi, đem buồn cầu căn này cửa đóng lại. Từ phải đến trái, từng cái đẩy ra ngồi xổm vị trí gian phòng tra xét một phen, tin chắc mỗi một gian đều không có dị thường về sau, hắn lựa chọn tới gần vách tường gần nhất, nương tựa cửa sổ mở gian. Cái này gian phòng không khí tương đối tốt hơn, cũng phải sạch sẽ một điểm. Không có cách náo linh dị về sau nhà vệ sinh đã rất lâu vô dụng, dù cho công nhân vệ sinh cũng không dám tiến đến quét dọn, bất quá cũng may cũng rất ít người còn dám đến đi nhà xí, không đến mức bẩn đến quá mức. Nhan Tuấn Trạch tiến vào gian phòng về sau, đóng cửa lại, đứng lên bên trong cánh cửa cắm cài, bảo đảm từ bên ngoài không cách nào mở ra. Đã là tới gần mùa hè, ban đêm giáng lâm về sau, nhà vệ sinh chuyển ra ngoài ra đủ loại tiếng côn trùng tê ơ, không đến mức nhường trong nhà vệ sinh quá an tĩnh, cho người ta gia tăng không cần thiết cảm giác sợ hãi. Bất quá một người ở lại đây, trong lòng thế nào đều là run rẩy. Nhà vệ sinh nam bên ngoài chỗ ngoặt địa phương là một loạt bồn rửa tay, bất quá bồn rửa tay vòi nước có một cái hỏng, xem ra không cách nào vặn chặt, một mực có giọt nước âm thanh truyền đến. Côn trùng kêu vang, giọt nước, tại cái này quỷ tịch trong nhà cầu công cộng quanh quẩn. Trừ cái đó ra, chính là chính Nhan Tuấn Trạch bé không thể nghe tiếng hít thở, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Hắn đã mở ra trước ngực camera, đồng thời khi tiến vào gian phòng phía trước thiết trí nửa giờ trở về thời gian. Bây giờ theo dị thứ nguyên năng lượng gia tăng, điệp ra lên, có thể trở về tuyến thời gian cũng càng ngày càng dài. Nếu như hắn nguyện ý, có thể tại trước mắt thời gian này cơ sở bên trên, lại tăng thêm nhiều thời gian hơn tuyến. Ước chừng 2 phút sau, Nhan Tuấn Trạch dứt khoát ngồi xổm xuống. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải địa ị thời điểm, hắn không có khả năng cởi quần. Không bao lâu, một trận rõ ràng giày cao gót thanh âm vang lên. Nghe thanh âm này, đi đường người ngay tại nhà vệ sinh công cộng bên ngoài cách đó không xa, không biết từ chỗ nào xuất hiện tại nhà vệ sinh bên ngoài. Cơ hồ không có dừng lại, giày cao gót thanh âm không nhanh không chậm tiến vào nhà vệ sinh nam. Gót giày đánh ở trên mặt đất thanh âm có vẻ thật trống trải, liền như Nhan Tuấn Trạch giờ phút này tăng tốc khiêu động trái tim. Hắn dù cho ngồi trong toilet trong phòng kế, nhưng bởi vì là nương tựa tường tận cùng bên trong nhất một gian, ánh mắt như cũ không cách nào xuyên thấu qua gian phòng hạ cánh cửa khe hở thấy được bên ngoài. Cái này giày cao gót tại đi vào nhà vệ sinh nam về sau, tựa hồ đứng ở bồn tiểu tiện phía trước, chính diện khoảng cách gian phòng ước chừng 2-3 mét, không còn đi lại. Ngồi xổm Nhan Tuấn Trạch lần nữa đè thấp thân thể của mình, đem đầu tận lực dò xét đi, khiến cho ánh mắt có thể xuyên thấu qua gian phòng cánh cửa khe hở tận khả năng xem xa một chút. Một phen cố gắng về sau, hắn làm được. Lấy hiện tại cái dạng này nhìn ra ngoài, rốt cục gặp được cặp kia giày cao gót mũi giày bộ phận. Trong nhà cầu cái này không rõ không tối dưới ánh đèn, giày cao gót đích thật là tiểu hồng sắc, đứng thời điểm cũng không phải là hiện bên ngoài bắt tự, mà là thẳng tắp đối với phía trước. Khoảng cách quá xa, không nhìn thấy hai chân, nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ có một loại bị sợ hai bỏ lên trên lưng ảo giác. Lúc này Khả Nhi tựa hồ ngủ rất ngon, cái gì cũng không lý tới hội. Hơn nữa lấy nhiệm vụ này đẳng cấp là buồn chồn lo sợ, cao, đến xem lời nói, chờ một lúc nếu quả như thật phát sinh cái gì xung đột, Khả Nhi cũng không nhất định là bên ngoài cái này quỷ nữ nhân đối thủ. Ngay tại cẩn thận nhìn quanh lúc, kia màu đỏ giày cao gót lần nữa bắt đầu di động, mũi giày có chút chuyển động, nhắm ngay Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng phương hướng, cất bước đi tới. Mẹ nó, nàng vậy mà trực tiếp liền biết ta tại cái này gian phòng. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, thân thể về sau rụt rụt. Bất quá vẫn như cũ đè thấp cái đầu, khiến cho ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa hạ khe hở có thể bao trùm lớn nhất phạm vi tầm nhìn. Màu đỏ giày cao gót càng ngày càng gần, nữ nhân kia mắt cá chân tùy theo xuất hiện trong tầm mắt. Một màn này lại làm cho Nhan Tuấn Trạch đống nhiên lộ ra biểu tình cổ quái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, màu đỏ rượu giày cao gót 2. Dưới tình huống bình thường, là một người nam nhân bình thường, khi nghe thấy có giày cao gót thanh âm truyền đến về sau, cũng sẽ ở trong đầu tự động não bổ ra một cái tuổi trẻ xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã nữ nhân hình ảnh. Chỉ ít, trong tưởng tượng nữ nhân này sẽ phù hợp nên nam nhân đối với nữ nhân cơ bản định nghĩa. Cho nên, làm Nhan Tuấn Trạch thấy được cánh cửa khe hở hạ lộ ra giày cao gót trở lên bắp chân lúc, hắn quả thực lấy làm kinh hãi. Nữ nhân này mặc màu đen váy sa mỏng, cặp kia giày cao gót rất tinh xảo, lộ ra bắp chân trở lên không tính rất mập, nhưng lại cho người ta một loại rất dày cảm giác. Nhìn ra được, nữ nhân này khung xương rất lớn, so với nam nhân cũng không kém bao nhiêu. Màu đỏ rượu giày cao gót tại đi đến Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng bên ngoài sau dừng lại, hai chân mũi chân thẳng tắp đối với ngay phía trước, nhìn không ra dù là một điểm bên ngoài chữ bát, hoặc là bên trong chữ bát, dấu hiệu. Bốn phía lần nữa rơi vào yên tĩnh, không có người nào phát ra tiếng vang. Nhan Tuấn Trạch khiến cho chính mình chậm lại hô hấp, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gian phòng bên ngoài giày cao gót, một chút không nháy mắt. Hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ nhắc nhở, tại giản đồng mở miệng phía trước, hắn còn có bức ra khả năng đào tẩu. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ cái này gọi giản đồng nữ nhân vẫn không nói gì, hắn còn có cơ hội đào tẩu, tựa như lân cận ban mập mạp Vương Thế Thông tại nhìn thấy cái này song giày cao gót về sau, sử xuất đoạn thị công thành công đào thoát như thế. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không trốn. Hắn đồng dạng đang chờ đợi. Không có người phát ra âm thanh, đem cái này để người ta phát lệnh quỷ dị một màn phụ trợ đến cực hạn. Trong lòng nột ngạt mỗi một giây đều tại tăng gấp bội. Cách đó không xa bồn rửa tay vòi nước vẫn tại tích thủy, nhưng giờ phút này nghe, nước này giọt âm thanh liền phảng phất trọng truy, một truy gõ Nhan Tuấn Trạch trái tim. Thời gian một ngày bằng một năm, ba phút sau, cặp kia mang giày cao gót chân như cũ không núp đích. Mẹ nó, ngươi cứ như vậy vẫn đứng sao?
Nhan Tuấn Trạch có chút nhịn không được, trong lòng âm thầm đoán thầm. Một mực duy trì giống nhau tư thế, khiến cho bờ vai của hắn bắt đầu đau nhức, nhẹ nhàng hoạt động mấy lần bả vai, hơi ngẩng đầu. Ngay tại lúc này, đông đông đông, ba tiếng đập cửa vang lên. Nhan Tuấn Trạch chỗ gian phòng cửa bị gõ vang. Tại hắn vị trí này, có thể thấy được cặp kia giày cao gót màu đỏ cũng không có di động, nhưng lại nhìn không thấy nữ nhân này nửa người trên động tác. Hắn không có trả lời. Ngươi, rốt cuộc muốn trốn bao lâu? Một cái nghe vào thật khàn giọng, phân biệt không ra nam nữ thanh âm tại gian phòng bên ngoài vang lên, tốc độ nói chậm chạp, thật giống như mỗi một chữ đều phải nôn rõ ràng, cho người ta một loại là người giả tại phát ra tiếng ảo giác. Cái này gọi giản đồng nữ nhân nói chuyện. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, nếu như lúc này Nhan Tuấn Trạch còn muốn chạy đi lời nói, đem tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng trả lời, ta tại đại tiện, không có muốn giấu. Nhiệm vụ thuyết minh nữ nhân này nam nhân phản bội nàng, còn lừa gạt đi nàng rất nhiều tiền, hơn nữa nữ nhân ở cố chấp chờ đợi một đáp án, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đem chính mình thay vào kia phản bội nam nhân nhân vật, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như chỉ là người đứng xem nói, nhiệm vụ này căn bản là không có cách hoàn thành. Nếu không giản đồng chẳng những sẽ không phản ứng ngươi không nói, còn có thể trực tiếp ra tay giết rơi người đứng xem này. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Giản đồng thanh âm tiếp tục truyền đến. Tới. Nhan Tuấn Trạch trong lòng run lên, đây chính là nhiệm vụ thuyết minh bên trong nâng lên nàng chấp nghiệm, hơn nữa nhiệm vụ còn nhắc nhở chính mình, đáp án lựa chọn rất trọng yếu, nhất định phải thận trọng. Ừ, ngươi hỏi. Không chần chờ, hắn trả lời. Ngươi còn yêu ta sao? Giản đồng thì thào mở miệng. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt hơi tê tê hai chân. Hắn thật không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này, nếu như đứng tại kia cặn bã nam góc độ lời nói, gia hỏa này khẳng định cũng không yêu giản đồng. Nếu không cũng sẽ không lừa gạt rời đi nhà nhiều tiền như vậy. Nhưng là, bây giờ nói không yêu, thích hợp sao? Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch còn là quyết định mở miệng. Không yêu. Tiếng vừa ra khỏi miệng, gian phòng cửa truyền ra một đạo ngột ngạt tiếng vang, phảng phất là bị một cái quả đấm hung hăng nện ở trên ván cửa. Sau đó là móng tay phá tại trên ván gỗ, chói hai thanh âm truyền đến, làm cho lòng người bên trong phát ngán. Trong quá trình này, cả khối gian phòng cánh cửa đều đang run rẩy. Có thể thấy được kia cào cánh cửa ngón tay đạt đến cỡ nào dùng sức trình độ. Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được lui về sau một bước, kém chút một cước dẫm vào dính đầy ô uế vật ngồi cầu bên trong, hơi thân thể không xuống, liền gặp cánh cửa khe hở hạ giày cao gót đang đến gần. Một cái giày cao gót không thấy bóng dáng, thuyết minh bản chân kia đã giơ lên. Lập tức một cái khác mang giày cao gót chân cũng đi theo nâng lên, hai cái chân đều không thể lại nhìn thấy, vậy mà trực tiếp rời đi mặt đất. Một màn này khiến cho Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cửa phòng ngăn trên bảng phương, hai cái xương cốt thô to tay chính móc tại cánh cửa mép, kia nắm lấy cánh cửa ngón tay cũng không tái nhợt, mà là bầm đen sắc, mỗi một cây ngón tay móng tay chiều dài chí ít vượt qua 3 cm. Giờ phút này một ít móng tay bên trong còn sót lại không ít mảnh gỗ vụn, kia là tại bên ngoài bắt cửa về sau kết quả. Theo hai cánh tay ôm lấy cánh cửa lên dọc theo, một nữ nhân đầu từ bên trên chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là lộ ra bốn lượn mái tóc màu đen. Sau đó là đồng dạng phát tím cái chán. Tóc của nàng rất nhiều, hắc mà nồng đậm, cơ hồ chặn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy được dưới tóc lộ ra con mắt. Rất nhanh, nữ nhân này cái mũi, bờ môi lộ ra, nhưng đều bị tóc che cản một phần, một cái đầu giống như cùng thân thể phân ly bình thường, treo ở cánh cửa lên dọc theo. Nàng há miệng ra, trong miệng một mảnh đen kịt, liền răng đều là màu đen. Ngươi, lừa gạt, ta, ba chữ phun ra. Môi nói ra một cái chữ. Cũng làm cho Nhan Tuấn Trạch bắp thịt toàn thân níu chặt, trái tim phảng phất co rút run rẩy, tứ chi không tự chủ được co rút ở cùng nhau. Trên lưng nằm sấp Khả Nhi ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra quen thuộc cảnh cáo âm thanh. Trong lúc đó, Khả Nhi theo Nhan Tuấn Trạch trên lưng nhảy lên mà ra, giẫm tại sau lưng trên vách tường, lại là một cái phản nhảy, nhào về phía đầu đã nhô ra trên mép cánh cửa giàn đồng. Phúc! Một giây sau, Khả Nhi thân thể treo ở giữa không trung. Giàn đồng vẫn như cũ ghé vào trên ván cửa. Nhưng nàng đưa tay phải ra, năm cái tím thấm sắc móng tay quán xuyên Khả Nhi đầu, khiến cho lúc này Khả Nhi giống như thịt khô bình thường bị treo ở không trung. Khả Nhi tự nhiên sẽ không tử vong, nàng a nha thét lên, hai tay nắm bắt loạn, hai chân đá lung tung, nhưng không làm nên chuyện gì. Dãy rùa bên trong, kia một thân bắt mắt màu đỏ váy liền áo nhường người nhìn thấy mà giật mình. Khả Nhi không phải nữ nhân này đối thủ. Nhan Tuấn Trạch hiểu rõ, cảm giác được thân thể tựa hồ cũng tại giản đồng nói ra ngươi gạt ta ba chữ này về sau. Bị thương tổn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức khởi động trở về. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn khởi động đến mới vừa tiến vào nhà vệ sinh thời điểm, mà là về tới giản đồng đưa ra vấn đề trước đó.
giày cao gót màu đỏ xuất hiện lần nữa ở ngoài cửa, không nhúc nhích. Ngươi còn yêu ta sao? Giàn đồng kia nghe không ra đến cùng là giọng nam còn là giọng nữ thanh âm truyền đến. Lần này, bởi vì có trở về phía trước kết quả, Nhan Tuấn Trạch không do dự, mở miệng nói, yêu. Chương 51, màu đỏ rượu giày cao gót, 3. Gian phòng bên ngoài giản đồng rơi vào trầm mặc, cũng không có truyền đến va chạm cùng cào cánh cửa thanh âm. Tốt, nhìn bộ dạng này, đáp án này còn có thể. Nhan Tuấn Trạch trong lòng hơi ổn định. Có biết hay không ta chờ ngươi bao lâu? Giản đồng mở miệng lần nữa. Nhan Tuấn Trạch biết, vừa mới chỉ là trả lời vấn đề thứ nhất, mà căn cứ vấn đề kéo dài ra tới tiếp xuống trả lời, cũng rất trọng yếu, hơi không cẩn thận, vẫn như cũ sẽ chọc cho vừa đi vừa về hồ sơ phía trước kết cục. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, vất vả ngươi. Hiện tại cái dạng này, tận lực muốn theo giản đồng giọng nói đi, tốt nhất đừng đụng vào vảy ngược của nàng, nếu không kết quả còn là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Giản đồng giọng nói vẫn như cũ thật chậm chạp, tựa hồ trong lòng bắt đầu làm dịu, bọn họ nói, ngươi là lừa đảo, không chỉ có lừa gạt đi tiền của ta, còn lừa gạt tình cảm của ta. Là thật sao? Làm sao có thể? Nhan Tuấn Trạch đạo, kỳ thật ta cần dùng gấp tiền, chờ quay vòng đến lập tức liền trả lại ngươi. Đến lúc đó, chúng ta liền kết hôn. Nói xong lời nói này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác sâu sắc xấu hổ. Không thể không nói, trừ hậu bị người trừ linh cái thân phận này bên ngoài, hắn phát hiện chính mình lại còn có làm một cái cặn bã nam tiềm chất. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Giàn đồng giọng nói vẫn như cũ thật trì hoãn, thậm chí lộ ra một cỗ hờ hững, nhưng vì cái gì tên của ngươi là giả? Số tuổi là giả? Gia đình địa chỉ cũng là giả? Ta! Nhan Tuấn Trạch ngộng, mẹ nó, không phản bác được. Hắn không nghĩ tới giản đồng đã nắm giữ cái này nam nhân nhiều như vậy tin tức, hẳn là tại phát giác được mình bị lừa gạt về sau, giản đồng đi chuyên môn tiến hành điều tra mới biết được. Ngươi! Lừa gạt! Ta! Giản đồng kia ngột ngạt mà thanh âm tức giận tại gian phòng bên ngoài vang lên. Cùng thời khắc đó, tiếng va đập cùng móng tay cào cánh cửa thanh âm chói tai truyền đến. Trở về! Ầm ĩ thanh âm quay về cho bình tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hư rồi vòi nước kia chống trải tích thủy âm thanh. Màu đỏ rượu dày cao gót đứng bình tĩnh tại gian phòng bên ngoài. Ngươi còn yêu ta sao? Giàn đồng kia bình tĩnh mà chậm rãi thanh âm vang lên. Ai, đến cùng là yêu còn là không yêu đâu. Nhan Tuấn Trạch ngồi trong toilet bên trong, một mặt xoắn xuýt. Nếu không dứt khoát trực tiếp khởi động ác linh khóa lại, đem nữ nhân này cưỡng chế nô dịch được. Chỉ là như vậy lời nói, nhiệm vụ làm không được, dị thứ nguyên năng lượng ban thưởng cũng mất, tuyến thời gian cũng không cách nào tiếp tục thắp sáng, chỉ là khóa lại như vậy một cái không nghe chào hỏi quỷ hồn. Có chút được không bù mất à? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời ngay. Tại giản đồng hỏi qua về sau, toàn bộ tràng diện rơi vào trầm mặc. Vì cái gì không trả lời ta? Giản đồng thanh âm nghe bắt đầu tức giận, giả chết sao? Không có cách, giống như có thời gian hạn chế, còn nhất định phải trả lời. Trả lời không yêu, không được. Bên ngoài nữ nhân này lập tức liền sẽ phát cuồng. Trả lời yêu, tựa hồ còn có thể nói tiếp, có thể tìm được cơ hội đột phá. Yêu. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lựa chọn đáp án này. Có biết hay không ta chờ ngươi bao lâu? Giản Đông hỏi. Vấn đề cùng cái trước trở về giống nhau như lúc, một chữ không kém. Bất quá lần này, Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói vất vả ngươi, mà là mở miệng nói, ta là có nỗi khổ tâm. Cái gì nỗi khổ? Ta thiếu rất nhiều nợ, không cách nào hoàn lại. Cho nên thay hình đổi dạng, đến sau đến nơi này mới nhận biết ngươi. Cái này, chính là vì cái gì ngươi muốn gạt đi ta sở hữu tích góp lý do. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, giờ khác này nhân vật đầu nhập rất đúng chỗ, chỉ cần hoàn lại sở hữu nợ, ta liền có thể cùng ngươi chân chính cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau dốc sức làm, nhường ta hảo hảo chiếu cố ngươi nửa đời sau. Thật sao? Phía ngoài giản đồng tựa hồ có chút động dung, ngươi không ngại ta. Để ý. Để ý cái gì? Nhan Tuấn Trạch có chút mộng bức, gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta không ngại. Hắn cũng không dám hỏi đến tột cùng để ý cái gì, nếu như bị giản đồng nhìn ra sơ hở. Lần nữa trêu đến nàng nổi giận, dù sao lại phải tới một lần. Tốt, ta tin tưởng ngươi, không quản những người khác nói cái gì, chúng ta tuyệt đối có thể đi cùng một chỗ. Giản đồng nói ra một câu nhường Nhan Tuấn Trạch càng thêm không giải thích được. Nhan Tuấn Trạch mộng đến kịch liệt, lại đành phải cười nói, ừ, tốt. Đem cửa mở ra. Giản đồng nói, ta tại đại tiện, vẫn chưa xong. Nhan Tuấn Trạch chi ngô đạo, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, nơi này là nhà vệ sinh nam. Dứt lời. Hắn có chút thầm nghi hoặc. Hiện tại xem ra, câu trả lời của mình còn tính có thể. Thế nào đối phương cũng không có tâm nguyện chấm dứt ý tứ, cảm giác ngược lại còn muốn mang theo chính mình bị rực song phi. Mở cửa. Giản đồng cũng không có đi, giọng nói lần nữa biến nghiêm khắc, ngươi có phải hay không vẫn để ý?
Ta?
Để ý em gái ngươi?
Đến cùng để ý cái gì?
Nhan Tuấn Trạch âm thầm lẩm bẩm.
Chúng ta cái gì đều làm, trên người ngươi chỗ nào ta chưa có xem?
Mở cửa.
Đông là một tiếng, Giản Đồng lần nữa bắt đầu phá cửa.
Bén nhọn móng tay vạch tại trên ván cửa chói thai thanh, lại một lần chuyển vào Nhan Tuấn Trạch lỗ thai.
Còn tới.
Nhan Tuấn Trạch bó tay rồi.
Tuy là làm được tiếng nói có chút tương tự, nhưng mình cũng không phải là kia người phụ tình. Hiện tại ra ngoài, chỉ cần bị Giản Đồng nhìn một chút là được lộ ra hãm.
Xem ra, đáp án này còn là không làm được.
Trở về.
Người còn yêu ta sao?
Giản Đồng lại về tới ban đầu, chậm rãi hỏi thăm.
Ta mẹ nó đến cùng yêu.
Còn là không yêu a?
Nhan Tuấn Trạch nắm lấy tóc mình.
Yêu.
Có biết hay không ta chờ ngươi bao lâu?
Ta cũng đang chờ ngươi.
Ngươi không có chờ ta, ngươi là cố ý trốn tránh ta, một mực giấu ở nhà vệ sinh bên trong.
Ta thật đang chờ ngươi, một bên đi ị, một bên chờ ngươi.
Ngươi.
Lừa gạt.
Ta.
Bắt tiếng cửa vang lên lần nữa.
Trở về.
Ngươi còn yêu ta sao?
Yêu.
Ách, ta biết ngươi sẽ tìm đến ta, cho nên luôn luôn đến một gian nhà vệ sinh bên trong chờ ngươi.
Nhưng bọn hắn nói ngươi là lừa đảo, vừa lừa tiền lại lừa gạt sắc, là thật sao?
Không cần quan tâm đến ngoại nhân lời đàm tiếu, ta yêu ngươi là thật, so với trứng hấp bánh ngọt còn thật.
Chỉ là hiện tại rất kém cỏi tiền, ta thiếu rất nhiều nợ.
Ngươi đem tiền của ta.
Cầm đi trả nợ.
Đúng, cho nên ta một mực mai danh nhận tích, liền sợ đòi nợ tìm tới chúng ta, liên lụy ngươi.
Ừ, ta đã biết.
Mở cửa.
Mẹ nó, tại sao lại vòng trở về?
Nhan Tuấn Trạch cười khổ, mở miệng nói, không mở có được không?
Vì cái gì?
Chẳng lẽ ngươi để ý ta?
Giản Đồng trong giọng nói lần nữa có tức giận, mở cửa.
Móng tay bắt tiếng cửa vang lên.
Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, nếu như cánh cửa có thể phản kháng nói, bên ngoài nữ nhân này sớm đã bị khe cửa cấp kẹp bẹp.
Trở về.
Ngồi xổm ở trong phòng kế. Nhan Tuấn Trạch sắc mặt phảng phất vừa mới nuốt vào nguyên một chỉ mức đắng, vẻ mặt buồn thiu, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ. Trước mắt xem ra, không thể đem chủ đề dẫn tới mấy cái này từ mấu chốt bên trên, một cái là không yêu, một cái là mở cửa, một cái khác là để ý. Cái này ba cái từ chỉ cần đụng phải, cơ bản không cách nào lại vãn hồi, chỉ có thể trở về hoặc là cứng rắn đòn khiêng.
Không yêu cái từ này còn dễ nói, câu nói đầu tiên là có thể tránh khỏi.
Có thể mở cửa cái từ này là chính Giản Đồng nói. Giống như chỉ cần mình trả lời nhường nàng mềm lòng, nàng liền sẽ yêu cầu mình mở cửa, muốn gặp gỡ một mặt.
Về phần để ý cái này từ mấu chốt, đến cùng để ý cái gì, hiện tại Nhan Tuấn Trạch còn là không hiểu ra sao.
Người còn yêu ta sao?
Giản Đồng kia đòi mạng thanh âm lại một lần vang lên.
Chương 52, màu đỏ rượu dày cao gót, 4.
Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, với bên ngoài nữ nhân nói, ta yêu ngươi, nhưng bây giờ có đòi nợ người đang tìm ta không thể đi ra. Hơn nữa ta cũng không để ý ngươi bất cứ chuyện gì.
Lần này, hắn một hơi đem sở hữu nói chuyện sấm điểm toàn bộ liên quan đến, đồng thời đều xảo diệu tiến hành né tránh.
Gian phòng bên ngoài bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh.
Nhan Tuấn Trạch chờ giây lát, phát hiện Giản Đồng một mực không lại nói chuyện.
Hắn không yên lòng, xuyên thấu qua gian phòng hạ khe hở nhìn một chút, chỉ gặp cặp kia màu đỏ rượu dày cao gót như cũ đứng ở bên ngoài, chính đối gian phòng không nhúc nhích, nhưng Giản Đồng chính là không nói gì.
Nàng không nói, Nhan Tuấn Trạch cũng không nói. Tràng diện cứ như vậy giằng co.
Ngươi
là ai?
Giản Đồng thanh âm bỗng nhiên truyền ra, lộ ra một cỗ không đè nén được phẫn nộ.
Và anh.
Nhà vệ sinh cửa phòng ngăn cửa bỗng nhiên nổ tung, vỡ thành 7-8 khối, lộ ra đứng ngoài cửa Giản Đồng.
Mặc màu đỏ giày cao gót, một thân màu đen váy dài, nhìn qua dáng người cực kỳ cao lớn, so với nam nhân cũng không kém bao nhiêu, mái tóc dài màu đen kia mạn thiên phi vũ, nhưng khoác lên trước mặt tóc vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào.
Con mắt của nàng hoàn toàn là đen nhánh phát sáng mắt đen, không có màu trắng con người, khẽ nhếch miệng, đồng dạng đen kịt một màu.
Cơ hồ là cánh cửa bắn nổ cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch trên lưng Khả Nhi bắn ra đi, nhào về phía Giản Đồng.
Nhan Tuấn Trạch đương nhiên biết Khả Nhi không phải nữ nhân này đối thủ, hiện tại tâm hung ác, dứt khoát đem thời không đổ phổ bên trong khóa lại thi bỏ cũng gọi ra tới.
Dù sao đã đánh nhau, không bằng để cho mình hai người thủ hạ cùng tiến lên, nhìn xem cuối cùng hiệu quả thế nào.
Thi bỏ sau khi ra ngoài, hoàn toàn là mộng, ngẩng đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch.
Nhan Tuấn Trạch quát, cùng Khả Nhi cùng lúc làm sạch nữ nhân kia.
Thi bỏ còn là mộng đến kịch liệt, ghé vào tại chỗ thờ ơ.
Cái này trực tiếp nhường Nhan Tuấn Trạch hoài nghi ra hỏa này trước người có thể là cái thiểu năng.
Nếu như xử lý nữ nhân này, ta trả lại ngươi tự do.
Lần này Thi bỏ nghe hiểu, lúc này nhe răng niết miệng, nằm dạp trên mặt đất thay đổi phương hướng, đối Giản Đồng một đường chậm chạp vào tới. Một giây sau, giản đồng giày cao gót rơi xuống, gót giày đem ra hỏa này đầu xuyên qua, hung hăng đóng ở trên mặt đất, không cách nào động đậy. Giản đồng tay phải thật chặt bóp chặt Khả Nhi cổ, khiến cho Khả Nhi chỉ có thể tại không trung giãy giụa, thật nhỏ hai tay hướng phía trước nắm bắt loạn, nhưng thủy chung kém một khoảng cách, trong miệng nha nha thét lên. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã biết, Khả Nhi chỉ có thể phát ra hai loại thanh âm, lúc bình thường là A, phẫn nộ thời điểm là A. Chỉ là hiện tại xem ra, chính mình có cái này ác linh sức chiến đấu còn là quá nhược kê. Hắn nhớ kỹ màu đỏ rượu dày cao gót nhiệm vụ này nhắc nhở bên trong, thuyết minh nên ác linh có thể khóa lại. Chờ một lúc nếu như nhiệm vụ hoàn thành, Nhan Tuấn Trạch đã có đem giản đồng khóa lại lên dự định. Bởi vậy, giản đồng sẽ biến thành chính mình có ác linh bên trong, chiến lược đệ nhất ác linh. Nhìn kết cục này, Thi Bỏ cùng Khả Nhi chỉ có chịu làm thịt mệnh. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Trở về, hắn lại một lần nữa ngồi xổm ở trong phòng kế, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phía dưới cặp kia làm người ta sợ hãi giày cao gót, rơi vào trầm tư. Đánh nhau khẳng định là không giải quyết được vấn đề, càng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi nhường Khả Nhi cùng Thi Bỏ cùng giản đồng động thủ, hoàn toàn là muốn mượn cơ hội kiểm tra một chút trong tay cái này hai cái ác linh chiến lược. Mà sự thật chứng minh, đích xác thật cặn bã. Cùng giản đồng cho chuyện khẳng định không chỉ giới hạn cho vừa rồi những cái kia, Nhan Tuấn Trạch đang suy đoán, tự mình có phải hay không để ý đến một ít tin tức trọng yếu, hoặc là tư duy bị hạn chế lại. Vấn đề thứ nhất đáp án, chẳng lẽ chỉ có yêu hoặc là không yêu sao? Ngay tại lúc này, giản đồng thanh âm truyền đến, ngươi còn yêu ta sao? Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, sau đó bị nhà vệ sinh bên trong mùi thối kém chút sặc nôn, hơn nửa ngày mới chỉ hoan đến. Duy chỉ ngồi xuống tư, thoáng ngẩng đầu, nhìn thẳng cặp kia màu đỏ rượu dày cao gót, tại dừng lại mấy giây sau, trả lời, đã yêu. Gian phòng bên ngoài một mảnh trầm mặc, một lát chỉ về sau, vang lên một trận rất nhỏ tiếng nức nở. Xem ra cái này đáp án so trước đó cao cấp hơn rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch thở dài, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta thiếu rất nhiều tiền. Một mực tại thay hình đổi dạng khắp nơi trốn nợ. Tại gặp ngươi về sau, vốn chỉ là nghĩ lừa tiền của ngươi đi thẳng một mạch, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, ta vậy mà chân chính thích ngươi. Gian phòng bên ngoài tiếng nước nở bắt đầu trở nên lớn, giản đồng vẫn không có nói chuyện. Lừa gạt ngươi tiền, là ta hạ quyết tâm thật lớn, tại quăng lấy ngươi trong đêm, ta từng khóc giống mấy cái ban đêm, làm ướt mấy cái gối đầu. Nhan Tuấn Trạch tiếng nói trầm thấp, lộ ra khổ sở, hối hận, bi thương trở một chút tâm tình rất phức tạp. Không thể phủ nhận, may mắn là chính mình đoạt xá, nếu không chỉ dựa vào một tên chân chính học sinh cấp 3 lời nói, tuyệt đối suy diễn không được như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần yêu hận tình cửu, thăng trầm. Ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta? Làm gì gạt ta? Giản đồng nước nở nói. Bởi vì yêu ngươi, sợ hãi ngươi thương tâm khổ sở, ta không muốn để cho ngươi biết thân phận chân thật của ta. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi nói, cũng chính là bởi vì yêu ngươi, ta không nghĩ lại tổn thương ngươi, càng không xứng cùng với ngươi, cho nên, ta muốn ngươi quên ta. Giản đồng lúc này đã khóc không thành tiếng. Ta là thật yêu ngươi, bọn họ nói. Ngươi gạt ta một mực không tin, ta không thể tin được. Ngươi sẽ làm như vậy. Bởi vì ta biết, ta có thể cảm nhận được ngươi yêu. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác, phía ngoài giản đồng ngay tại mềm lòng. Phàm là chỉ cần nàng một lòng mềm, có cực lớn làm được liền sẽ để chính mình mở ra nhà vệ sinh cửa phòng ngăn, sau đó. Không được. Không thể để cho nàng tiếp tục mềm lòng. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian nói ra, đều là lỗi của ta. Hiện tại ta đã không mặt mũi nào gặp ngươi, cũng không dám lại xúc động yêu ngươi. Nghìn tính và tính, không có tính tới ta sẽ cho chính mình yêu tha thiết người mang đến lớn như thế thống khổ. Ta thật, không cách nào lại đối mặt với ngươi, cũng không có lòng dũng cảm. Lại đối mặt với ngươi. Giang Minh Quân. Giàn đồng tiếng nước nở chậm rãi dừng lại, nói ra tên của người đàn ông này. Tại ngắn ngủi khoảng cách về sau, nàng tiếp tục mở miệng, ta tha thứ ngươi. Hoàn Mỹ. Nghe nói như thế, Nhan Tuấn Trạch kìm nén không được kích động. Cùng giản đồng cho chuyện, xem ra còn là kiếm tẩu thiên phong mới có thể giải quyết, chung quy chung củ đáp án căn bản nhường nàng khó mà tin phục. Như là đã được đến tha thứ, vậy nên nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành, Nhan Tuấn Trạch một trái tim rơi xuống, chỉ chờ giản đồng đang nói xong lời nói này sau rời đi. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương sao? Giản đồng đột nhiên nói. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản buông xuống tâm, lập tức nâng lên cổ họng. Vô ý thức nhẹ gật đầu, phát hiện giản đồng nhìn không thấy, lúc này mới lên tiếng đạo, đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi lúc đó cho ta ôm nhường ta khắc cốt ghi tâm, dù cho tới bây giờ, cái loại cảm giác này vẫn như cũ không cách nào quên mất. Ta nghĩ, ngươi lại ôm ta một lần cuối cùng. Giản đồng tiếng nói yếu ớt vang lên. Nhan Tuấn Trạch không ngừng tiêu khổ, nào biết bách chuyển ngàn lượt quanh, lại vây quanh mở ra gian phòng cửa cái này điểm mấu chốt bên trên. Ngay tại lo nghĩ lúc, hắn chợt phát hiện khe cửa bên ngoài cặp kia giày cao gót, lúc này vậy mà thay đổi phương hướng, gót chân đối gian phòng cửa, mũi chân hướng về bên ngoài. Là từ phía sau lưng ôm. Nhan Tuấn Trạch lập tức kịp phản ứng. Kể từ đó, nói không chừng có thể mở cửa, theo Giản Đồng sau lưng ôm một cái nàng, chấm dứt nữ nhân này tâm nguyện cuối cùng. Chương 53, màu đỏ rượu giày cao gót, nam. Giản Đồng hiện tại đã đưa lưng về phía gian phòng, vậy đã nói rõ, cái này ôm là từng gọi là Giang Minh Quân nam nhân từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Đã từ phía sau lưng ôm, hơn nữa nữ nhân này đã chủ động xoay người sang chỗ khác, đó chính là không chuẩn bị gặp lại Giang Minh Quân bản thân. Nàng chỉ là nghĩ một lần cuối cùng, cảm thụ lúc trước kia phần ấm áp cùng hồi ức. Như thế, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị thay Giang Minh Quân hoàn thành cái này đến từ phía sau ôm. Hắn hít sâu một hơi, lại suýt chút nữa bị gian phòng mùi thối cấp hung nôn. Xem ra loại này vừa đến thời khắc mấu chốt liền hít sâu bệnh tật muốn đổi, đặc biệt là tại nhà vệ sinh loại này đặc thù tràng sở bên trong. Mở cửa cài, Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng kéo cửa ra, phát ra kẹt kẹt một thanh âm vang lên. Hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn đã quay lưng đi Giản Đồng, chỉ gặp Giản Đồng không nhúc nhích tí nào, cùng một người chết không có gì khác biệt. Một cái đứng thẳng người chết. Đem chính mình trước ngực loại sách tay camera lấy xuống, trái lại treo ở gian phòng trên ván cửa, nhường camera vẫn như cũ đối phía trước. Nếu như không làm như vậy, chờ một lúc ôm lấy Giản Đồng thời điểm, camera sẽ bị hoàn toàn ngăn chặn, không đạt được tốt nhất quay chụp góc độ cùng hiệu quả. Chỉ là ôm một cái liền tốt. Nhan Tuấn Trạch một bên đi lên phía trước, một bên ở trong lòng cho mình cổ động. Hắn cũng không phải không ôm qua quỷ, chuẩn xác mà nói, là bị quỷ ôm qua. Ghé vào trên lưng Khả Nhi không phải một mực tại ôm chính mình sao. Đi ra hai bước, đi tới Giản Đồng sau lưng. Khoảng cách gần đó có thể thấy được, nữ nhân này xương cốt còn thật rất lớn, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp hoài nghi mình có hay không có thể hoàn toàn ôm lấy nàng. Không giống với Khả Nhi, Giản Đồng tán phát âm lãnh khí tức phi thường lợi hại, so với kiến nghiệp building tầng hầm một kia linh dị thể cũng không kém bao nhiêu. Vừa mới tới gần, Nhan Tuấn Trạch thân thể liền cảm nhận được rét lạnh. Hắn cắn răng nhìn xuống, đi lên, nô ra hai tay, trong đầu tận lực khống chế chính mình không đi nghĩ voi Giản Đồng kia tím thấm sắc gương mặt, con ngươi màu đen cùng đen nhánh miệng, cùng 10 ngón tay đầu bén nhọn móng tay. Đây là cái mỹ nữ, tuyệt sắc. Trong lòng mặc niệm, Nhan Tuấn Trạch từ phía sau ôm lấy Giản Đồng. Một giây sau, một cỗ dị thường cảm giác lạnh như băng nháy mắt truyền vào thân thể, xuyên vào làn da, chảy vào xương cốt cùng trong máu, cả người kém một chút liền đánh lên run rẩy. Lạnh quá. Đây là Nhan Tuấn Trạch ôm lấy Giản Đồng sau cảm giác đầu tiên. Nếu như trên lưng nằm sấp Khả Nhi có loại này băng lãnh cảm giác lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã bị đông cứng, căn bản là không có cách hành động. Như vậy vừa so sánh, Khả Nhi tựa như cái túi trường ấm. Ôm chặt ta. Giản Đồng thanh âm vang lên, lộ ra không muốn xa rời, hồi ức, một cô nhu tình hưởng thụ. Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ thêm chuyện khác, lần nữa tăng lớn cánh tay lực lượng, hết sức chuyên chú ôm cô này dị thường băng lãnh thân thể. Giờ khắc này, gương mặt của hắn lâm vào Giản Đồng mái tóc đen dài bên trong, nhưng lại ngửi không thấy một chút xíu trong đầu tóc tản ra mùi. Cảm thụ phía dưới, Giản Đồng thân thể sắc thực so với nữ hải tử khắc cường tráng rất nhiều. Hai cánh tay của mình tại nàng phần bụng phía trước vòng quanh, miên cương có thể lẫn nhau chế trụ, nhưng cầm cự không được bao lâu. Đột nhiên, Nhan Tuấn Trạch cảm giác được Giản Đồng dùng nàng kia móng tay thật dài tại phá xoa mu bàn tay của mình, cái này thuần túy là quan hệ thân mật hình thành lúc một loại vô ý thức động tác, nhưng bén nhọn móng tay lại có thể rất dễ dàng đâm thủng da của hắn. Bất quá may mắn, Giản Đồng chỉ là đang hưởng thụ, cũng không có làm như thế. Dòng thời gian trôi qua. Một phút, hai phút. Dần dần. Đến từ Giản Đồng không muốn xa rời cảm giác, Nhan Tuấn Trạch tựa hồ cũng có thể cảm giác được, hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Cảm giác là có thể lẫn nhau truyền lại. Giản Đồng lúc này khẽ ử. Lần này, Nhan Tuấn Trạch tự tin chính mình ôm, đối với Giản Đồng tình cảm đã chiếu cố phi thường đến nơi. Lại là hai phút sau, Giản Đồng nhẹ giọng mở miệng, tốt rồi, ta đi. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi buông hai cánh tay ra, nhưng cảm giác cái này hai cánh tay phảng phất đã không thuộc với mình, một mảnh cứng ngắc chết lặng. Thật tốn sức mới thu hồi lại. Vì phòng ngừa Giản Đồng xúc động về sau, quay đầu đến, hắn tại buông tay sau lập tức nói ra, đi thôi, ta là tội nhân, không lại đáng giá ngươi lưu luyến. Giản Đồng không có quay người, không quay đầu lại, chính như Nhan Tuấn Trạch đoán trước như vậy đi về phía trước. Bất quá trong quá trình này, nàng đã rơi xuống giày cao gót, mặc thuyền vớ hai chân giẫm tại nhà vệ sinh trên mặt đất, từng bước một đi hướng cửa ra vào góc rẽ. Gặp nàng cởi bỏ giày cao gót, Nhan Tuấn Trạch một mặt buồn bực, kế tiếp Giản Đồng cử động thì là nhường hắn quá sợ hãi. Chỉ gặp Giản Đồng vừa đi, một bên kéo chính mình kia một đầu tóc dài đen nhánh, lộ ra xóa tung nam sĩ tóc ngắn, đồng thời cởi xuống trên người váy đen, hiện ra bên trong màu vàng nhạt dây đeo áo trấn thủ cùng bốn góc quần đùi. Thời bỏ giày cao gót cùng váy đen giản đồng, lúc này khôi ngô dáng người hiển thị rõ, vậy đi bộ dáng vẻ không lại nhăn nhó, mà là vững vàng như gió, phảng phất không lại lưu luyến nơi này bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì chuyện, bất kỳ cái gì này nọ. Chuyển qua nhà vệ sinh nam bên ngoài chỗ ngoặt, biến mất không thấy gì nữa. Đây là nữ. Nữ trang. Đại lão. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch tam quan nháy mắt sụp đổ, bị một màn này đánh thương tích đời mình, cả người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Không sai, Giản Đồng cũng không phải là nữ nhân, mà là một cái thuần đàn ông, hàng thật giá thật. Thời không đồ phổ, ngươi mẹ nó thế nào không nói cho ta đây là một cái đồng tính luyến ái bị nam nhân khắc lửa, đóng vai thành nữ giả nam trang trong nhà cầu tìm kiếm hồi ức chuyện xưa. Cơ mờ nở. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ, chí ít 5 phút không có di động, trong đầu một đoàn đầy rối, ngay cả nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành tin tức cũng không có chú ý nhìn. Chủ yếu nhất là, vừa rồi đem Giản Đồng tràn vào trong ngực cảm giác vẫn còn, có khoảnh khắc như thế. Thậm chí Nhan Tuấn Trạch cũng hoài nghi chính mình tiến vào sự ấm áp đó cùng không muốn xa rời trong cảm giác. Có thể giờ khắc này, hẹ. Hắn nhịn không được, cấp cái này đã tràn ngập ô uế nhà vệ sinh nam sàn nhà, lại làm ra một điểm cống hiến. Nôn qua về sau, tranh thủ thời gian quay người đem treo ở gian phòng trên ván cửa camera cấp đóng lại. Cái loại cảm giác này như cũ tại trong đầu gấp khúc, nhường Nhan Tuấn Trạch toàn thân nổi da gà không có yên tĩnh qua. Lúc này Giản Đồng ném xuống đất quần áo cùng giày đã trong suốt biến mất. Cũng không còn thấy bóng dáng. Nhiệm vụ này. Đơn giản. Một bên đoán trách, một bên tra xét chính mình thời không đồ phổ. Tại hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng về sau, thời không đồ phổ lần nữa được thắp sáng 3 cái tiết điểm, tổng dị thứ nguyên năng lượng đạt đến 1.500 điểm. Cho tới bây giờ, hắn có thể lựa chọn trở về tuyến thời gian không ngừng tại tăng trưởng. Cái này cho hắn bây giờ thông qua nhiều lần trở về hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp cực đại tiện lợi. Cũng tỉ như lần này màu đỏ rượu dày cao gót nhiệm vụ bên trong, cần hoàn mỹ tránh đi Giản Đồng sở hữu hỏi cạm bẫy, nếu như trả lời sai lầm, như vậy trở về tầm quan trọng không cách nào nói rõ. Hiện tại nơi công cộng linh dị bị giải trừ, mà tại Giản Đồng mở ra bản thân là nữ giả nam trang sự thật về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng không có khóa lại hắn tâm tư. Tương phản, hắn vẫn có chút muốn nói, chủ yếu là vừa rồi đích xác qua đầu nhập. Đem như vậy cái cao lớn thu kệch còn tao thủ lộng tư ác linh, khóa lại tại thời không đồ phổ bên trong. Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia cũng làm cho người đánh dùng mình. Bất quá còn tốt, tuy là sau đó nhớ tới hai cái đại nam nhân ôm ở cùng nhau có chút buồn nôn, nhưng cũng may nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Bởi vì trở về thời gian khoảng cách rất ngắn, dù cho số lần khá nhiều, nhiệm vụ này cũng không hề dùng rơi bao nhiêu dị thứ nguyên năng lượng. Chương 54, kịch bản thần đảo ngược. Trong nhà cầu hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Nhan Tuấn Trạch sắp xếp gọn loại sách tay camera về sau, đi ra nhà vệ sinh nam góc rẽ. Tại bồn rửa tay nơi đó mở ra một cái tốt vòi nước. Hai tay nâng một bụng nước, lung tung tới đến trên mặt mình, để cho mình thanh tỉnh một chút. Cảm giác chưa đủ nghiền, lại đem tay áo kéo lên, hai tay ngâm mình ở nước lạnh bên trong, nhường đại não tỉnh táo một chút. Nữ trang, nữ trang. Hai nam nhân yêu đương liền yêu đương, đóng vai cái gì nữ trang. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Vẩy sạch trên tay nước, tìm không thấy khăn tay, cho nên tùy ý ở trên người xoa xoa, xoay người đang muốn rời đi. Hắn đông nhiên sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh nữ phương hướng góc rẽ, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố chuyện. Tuy là nhà vệ sinh bên trong mới có đèn, nhưng chỗ ngoặt bên ngoài vẫn như cũ có ngông lung ánh đèn, còn có quảng trường kia mặt bắn ra đến một chút ánh đèn, đủ để cho hắn thấy rõ ràng theo nhà vệ sinh nữ ra tới góc rẽ đứng thân ảnh. Một cái tóc thai bù xù nữ nhân, mặt ngó về phía chỗ ngoặt vách tường đứng thẳng, người mặc màu trắng áo cộc tay cùng quần đùi, thân thể trần trụi bộ phận mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bầm tím. Quay thân nữ. Không sai, chính là nàng. Tại nhìn thấy nữ nhân này một khắc, Nhan Tuấn Trạch đầu ông một chút, có loại cảm giác nằm ngộng. Nhưng một giây sau hắn liền ý thức được không ổn. Theo lý thuyết quay thân nữ bây giờ còn đang phong hoa tiểu khu bên trong, tuy là lầu số 7 cư dân có rất nhiều trời không thấy nàng, nhưng đó là, nàng có lẽ đã chạy đến mặt khác lâu đi. Nào biết vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Rời đi phong hoa tiểu khu. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định. Ngọn nguồn trên người mình. Có lẽ, nữ nhân này vẫn để mắt tới chính mình. Nếu không có khả năng trùng hợp như vậy, chính mình tại thế kỷ mới ra viên công cộng quảng trường nhà vệ sinh bên trong, mà nàng cũng vừa cũng may cùng một thời gian xuất hiện tại cùng một địa điểm. Hiện tại chính mình khoảng cách quay thân nữ ước chừng khoảng cách chừng 10 thước, không tính rất gần, nếu như nàng không phải mặc bắt mắt quần áo màu trắng, đứng ở trong góc nhỏ căn bản sẽ không dẫn tới Nhan Tuấn Trạch chú ý. Nhan Tuấn Trạch không có lên tiếng, cũng không chuẩn bị lưu lại. Hắn chậm rãi xoay người,
liếc qua cái này không nhúc nhích bạch y nữ nhân, đối quảng trường nhanh chóng đi đến. Đi ra hơn 20 mét sau nhìn lại, quay thân nữ vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có di động. Nhan Tuấn Trạch bước nhanh hơn. Tuy là hắn đi được rất nhanh, nhưng thân thể lại run lợi hại hơn, đây cũng không phải chính hắn run, mà là trên lưng Khả Nhi đang run. Có lẽ là ác linh cùng ác linh tại sức mạnh trong lúc đó sinh ra to lớn hồng câu, khiến cho Khả Nhi trời sinh đối quay thân nữ liền có e ngại tâm, một loại không cách nào kháng cự run rẩy. Ra công cộng quảng trường, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lại tiến vào Chu Đại Lực nhà, chỉ là cấp Đại Lực gọi điện thoại, nhường hắn đem bọc sách của mình đưa tiến tới. Tại không xác định chính mình có hay không bị quay thân nữ đi theo phía trước, Nhan Tuấn Trạch không muốn đem cái này trước mắt mà nói linh dị đẳng cấp cực cao nữ nhân hấp dẫn đến Chu Đại Lực nhà đi. Đại Lực đang ở nhà bên trong như ngồi bàn trông, tiếp Nhan Tuấn Trạch điện thoại về sau, hắn biết sẽ không có chuyện gì, rất nhanh liền đem túi sách đưa xuống tới. Vừa mới nguy hiểm hay không? Chu Đại Lực đem túi sách đưa cho Nhan Tuấn Trạch, lo lắng hỏi thăm. Đã xử lý tốt, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, đông nhiên nghĩ đến nữ giả nam trang một màn kia, mày nhăn lại tới. Chu Đại Lực chính xác bắt được nét mặt của hắn, quan tâm nói, có chuyện liền nói cho ta, huynh đệ ta thay người chia sẻ. Nhan Tuấn Trạch hé miệng đạo, nói cho ngươi cũng được, nhưng nói rồi về sau ta muốn giết chết ngươi. Chu Đại Lực mặt hiện sợ hãi, chỉ cửa lớn phương hướng, đi ra ngoài xoay trái có xe buýt, cũng có thể đánh ra thuê, đi thong thả không tiễn. Đối ra hỏa này thức thời nhi Nhan Tuấn Trạch rất hài lòng, nhếch miệng cười cười, đem thu lại loại sách tay ca mê ra cất vào túi sách, phất phất tay, quay người rời đi. Lên đường bình an về đến nhà, lại không có nhìn thấy quay thân nữ bóng dáng. Về đến nhà, cha mẹ chỉ là hỏi vài câu, Nhan Tuấn Trạch lấy tiếp tục ôn tập công khóa làm lý do, trở lại phòng ngủ đóng cửa lại. Lấy ra dạng đơn giản ca mê ra chơi đùa một trận, phát hiện tuy là có thể đem hôm nay quay được video dẫn xuất đến, nhưng mình đối với thao tác video biên tập phần mềm đích thật là ngoài nghề, hắn không dám lung tung động, sợ hãi hư hao toàn bộ video được không bù mất. Nghĩ, Nhan Tuấn Trạch không có cách nào, đem điều này hoàn chỉnh video phát cho Bảo Khiết, đồng thời đạo, video nguyên phiến chỉ có ngươi có thể nhìn, biên tập hảo sau xin đem cuối cùng giày cao gót nữ quỷ cởi y phục xuống kia một đoạn. Triệt để xóa bỏ. Ghi nhớ, triệt để xóa bỏ. Ban đầu Bảo Khiết cũng không có tiếp thu video văn kiện, đại khái sau nửa giờ làm được mới nhìn rõ, sau đó tiếp thu đi qua. Ước chừng lại qua 20 phút, Bảo Khiết phát tới một cái phình bụng cười to biểu lộ. Ta không nhìn lầm đi. Ngươi đừng nói cho ta, kia mặc màu đỏ giày cao gót nữ quỷ nhưng thật ra là cái nam. Nhan Tuấn Trạch phát một nụ cười khổ biểu lộ, trả lời, sau cùng hình ảnh là ta suốt đời ác ngộng, làm ơn tất thay ta giữ bí mật. Bảo Khiết phát cái ừ dễ thương ảnh chân dung. Bất quá ta cảm giác cái này kịch bản chuyển hướng còn có thể ôi. Có thể. Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Bảo Khiết đạo, theo ngươi tiến vào nhà vệ sinh bắt đầu, không khí ngột ngạt, hình ảnh âm u, một mực cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía kinh dị cảm giác, sau đó ngươi cùng nữ quỷ trò chuyện về sau, vậy mà ra gian phòng đến ôm lấy nàng. Một màn này nhường người ứa ra nổi da gà, nhưng đến sau cũng lộ ra một cỗ cảm giác ấm áp, nếu như đến nơi đây liền kết thúc lời nói, đây chính là một bộ huyết thống thuần khiết nhân quỷ tình chưa hết. Sau đó thì sao? Sau đó kết cục họa phong biến đổi, bộc lộ ra nữ quỷ này nhưng thật ra là nữ giả nam trang sự thật, đem phía trước không khí phá hủy vừa vặn không xong ra. Ngươi không cảm thấy dạng này thần đảo ngược, càng khả năng hấp dẫn bạn trên mạng ánh mắt sao? Nhan Tuấn Trạch trầm mặc. Ngươi đây là tại giải quyết ác linh chấp nghiệm, tuy là mặt sau có chút buồn cười, nhưng dự tính ban đầu là tốt, hơn nữa cũng thuận lợi giải quyết. Bảo Khiết giờ khắc này phảng phất thành tâm linh đạo sư, cho nên, ta đề nghị giữ lại cuối cùng một đoạn này. Ngươi thấy được không được? Ách, ta lại suy nghĩ một chút. Nhan Tuấn Trạch lần nữa phát một nụ cười khổ. Ta trước đem video biên tập một chút, nếu như thời gian chậm, liền ngày mai lại đem liên miên phát cho ngươi. Tại ngươi không đồng ý trước kia, đoạn video này trước tiên không mang đi trường học, miễn cho bị Đại Lực cùng Duệ Hân bọn họ thấy được. Bảo Khiết nói. Vất vả ngươi. Tắt mạng, Nhan Tuấn Trạch tùy ý nhìn một lát sách, sau đó đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Ngày thứ hai. Một người mặc màu xám âu phục. Vóc người trung đẳng nam tử theo phong hoa tiểu khu lầu số 7 ra tới, tại hỏi thăm đi ngang qua tiểu khu cư dân về sau, lại tiến vào lân cận lầu số 5. Ước chừng 20 phút sau, nam tử này lần nữa đi ra, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Thông qua trong tay màu đen mâm tròn, hắn có thể dò xét ra nơi này còn có sót lại linh dị từ trường, nhưng đem số 5 cùng lầu số 7 lục soát khắp, cũng không có phát hiện nơi này báo cáo linh dị tung tích. Đợi ước chừng 1 giờ về sau, nam tử này lại tiến vào hai tòa nhà quay một vòng. Xác nhận quay thân nữ không thấy về sau, ra lâu rời đi phong hoa tiểu khu. Cùng một ngày,
Thế kỷ mới ra viên quảng trường nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, một tên khắc cầm trong tay màu đen mâm tròn nam tử đứng tại cửa nhà cầu, kinh ngạc ngẩng đầu, tự nhủ, xem ra là rời đi. Chương 55, chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất. Nhạc Hoa Thiên gia viên tòa F số 124. Đối với tòa F mặt khác cư dân đến nói, tầng 12 số 4 cái này một căn biến thành một hồi ly kỳ thảm án phát sinh hiện trường về sau, hiện tại chỉ là thang máy dừng ở tầng 12, cũng làm cho người có run như cầy sấy cảm giác. Mà tầng 12 mặt khác cư dân, tại Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân hai vợ chồng bị giết trong vòng 3 ngày, toàn bộ dọn đi. Bởi vì trải qua không biết từ nơi nào truyền tới tin tức, hai vợ chồng này rất có thể chết bởi linh dị, đặc biệt là cảnh sát rút khỏi hiện trường về sau. Một ít ăn mặc phảng phất liêm chính công tử tựa như Âu phục nam nữ bắt đầu ở hiện trường ra ra vào vào. Cho nên tầng 12 hàng xóm tập thể rời đến chỗ ở tốt, dù cho tạm thời không có chỗ rời, cũng mang lên đồ dùng hàng ngày ở đến thân thích trong nhà, không còn dám chờ tại Nhạc Hoa Thiên gia viên tòa ép tầng 12. Bất quá giờ phút này tầng 12 số 4 gian phòng bên trong, ngoài ý liệu ở người. Nhậm bà Đại Nhi tử Lã Cường cùng lao bà Vương Cần ở đây, còn có hai người vừa tròn 11 tuổi nữ nhi Lã Gia Nghiên. Bất quá nhậm bà nữ nhi Lã Giao Giao hai vợ chồng cùng con của bọn hắn Vu Tiểu Sướng lại không ở đây. Xem ra, hẳn là bị người trừ linh tách ra bảo vệ. Trong phòng người trừ linh có ba cái, một cái là trung niên nữ nhân, một cái khác là một tên tuổi tác khá lớn đầu trọc nam tử, người cuối cùng là Hoàng Sâm. Vương Cần mang theo nữ nhi Lã Gia Nghiên ngồi trong phòng khách, mặt ủ mày chau, tâm sự nặng nề. Mà chồng của nàng, cũng chính là nhậm bà Đại Nhi tử thì là một thân một mình nằm trong phòng ngủ, sớm đã uống say mềm. Vương Cần ngẩng đầu nhìn trước mắt ba vị người trừ linh, trải qua mấy ngày nay ở chung, ba người đều đã cùng nàng tương đối quen thuộc, Vương Cần cũng biết bọn họ là chuyên đến bảo vệ mình người một nhà. Mà Lã Giao Giao bên kia toàn ra, giờ phút này đồng dạng có người trừ linh bảo hộ. Lang Băng nữ sĩ. Vương Cần bỗng nhiên mở miệng, phòng đối diện bên trong duy nhất tên kia nữ tính người trừ linh đạo, chúng ta trong này thật không nguy hiểm không? Nơi này chính là hung án hiện trường A. Ta luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái này nữ tính người trừ linh là một cái trung niên nữ nhân, có một chút mập da, thuộc về hơi mập hình, bất qua ăn mặc thể, giờ phút này nàng cũng không có xuyên người trừ linh dấu hiệu đồ vét, mà là quần jean, màu xám áo cộc tay, thượng thân còn choàng một kiện màu lam nhạt đồ hàng len áo. Lam Băng nhìn qua thật ổn trọng, rõ ràng cấp bậc so với Hoàng Sâm cao hơn một ít, bởi vì Hoàng Sâm vẫn đứng tại người nàng bên cạnh, biểu lộ kính sợ. Nàng mặt mỉm cười, đối Vương Cần đạo, không cần khẩn trương, nếu có linh dị giết người về sau. Hiện trường sẽ sinh ra hàng loạt linh dị từ trường, cái này linh dị từ trường sẽ trong khoảng thời gian ngắn hình thành mãnh liệt thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang, bước sóng ngắn là bởi vì kia giết người linh dị mới hình thành, cùng giới bài xích, cho nên nó sẽ bị chính mình khoảng không bước sóng ngang bài trừ bên ngoài, tạm thời không cách nào hoặc là rất khó tiến vào nên hiện trường. Nơi này, là các ngươi trước mắt chỗ an toàn nhất. Ngồi tại một chỗ khác kia niên kỷ thiên đại người trừ linh nam tử tiếp lời. Người này tên là Trương Lai, vóc dáng trung đẳng, có chênh lệch chút ít gầy. Bất quá cùng Lam Băng đồng dạng, cùng là nhị tinh người trừ linh. Vương Cần gật gật đầu, đem nữ nhi trong ngực ôm thật chặt ở, nếu như linh dị thật không thể tiến vào chính mình chế tạo giết chóc hiện trường, ta đây an tâm. Lam Băng nhìn một chút Trương Lai, phát hiện Trương Lai cũng đang nhìn chính mình, một câu đến bên miệng, bất quá vẫn là bị Lam Băng nuốt xuống. Một bên Hoàng Sâm lại mở miệng nói, đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối, có chút rất cường đại linh dị, đồng dạng có thể xâm nhập chính mình chế tạo cùng liên tiếp khoảng không bước sóng ngang bên trong. Bất quá cái này xác suất rất nhỏ. Lời còn chưa dứt, Hoàng Sâm phát hiện Lam Băng nhíu mày, hiển nhiên đối với mình lô mãng mở miệng có chút khó chịu, hắn mau ngậm miệng. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Có thể là Tiểu Hâm trở về. Vương Cần đạo, tiểu tử này cha mẹ sau khi qua đời, cảm xúc một mực không quá ổn định. Hoàng Sâm đạo, ta hôm nay nói cho hắn, nhường hắn đừng đi ra, có thể hắn không nghe. Vừa nói chuyện, Hoàng Sâm một bên đi tới trước cửa. Xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn thoáng qua, sau đó mở cửa. Lã Hâm toàn thân ướt sũng đứng ở ngoài cửa, tóc cũng dán chặt lấy cái chán, một mặt chật vật. Bên ngoài đột nhiên trời mưa. Đi vào nhà, Lã Hâm lau lau trên người nước đọng. Nhanh đi phòng vệ sinh dùng khăn lông khô xoa một chút, tắm nước nóng, nếu không sẽ mát. Làm bà mẫu, Vương Cần đối cứng chết cha mẹ Lã Hâm trong lòng vẫn là thật đồng tình, nàng cùng nhậm bà Đại Nhi tử Lã Cường kết hôn sớm, nhưng một mực không mang thai được hài tử. Cho nên nhậm bà nhị nhi tử Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân hài tử, ngược lại so với mình nữ nhi Lã Gia Nghiên còn muốn đại. Từ khi sinh hạ Lã Gia Nghiên về sau, hai vợ chồng đem nó xem như hòn ngọc quý trên tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối nhậm bà lãnh đạm thái độ, đồng dạng bị Lã Gia Nghiên học đi qua. Làm nhậm bà tôn nữ,
tại Lữ lao đầu tử qua đời, Nhậm bà bà một thân một mình sinh hoạt về sau, Lã Gia Nghiên chỉ đi thăm một lần. Đối với một lần kia thăm viếng, nàng đã hoàn toàn không có ký ức. Lã Hâm nhẹ gật đầu, không nói gì, thậm chí liền biểu lộ đều thật hờ hững, một đầu tiến vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, vòi sen khí nước nóng bị mở ra, phát ra tiếng nước chảy. Trương Lai liếc qua trong phòng vệ sinh phát ra tới ánh đèn, quay đầu nhìn về phía Vương Cần, hỏi, trượng phu ngươi bình thường một mực thích say rượu. Vương Cần gật đầu, hắn vừa có phiền lòng chuyện liền uống, bất quá còn tốt, uống say cũng không động thủ, chỉ là đi ngủ. Các ngươi chạy hàng chờ hàng. Khoảng thời gian này có phải hay không thiếu tiền? Trương Lai lại hỏi. Vương Cần đạo, đoạn thời gian trước là rất khẩn trương, Lã Cường còn đi ra ngoài mượn chút tiền trở về, đoạn thời gian kia hắn cơ hồ mỗi ngày uống say. Dạng này đối thân thể cũng không tốt. Trương Lai nói. Lập tức quay đầu đối Hoàng Sâm nháy mắt ra dấu, Hoàng Sâm hiểu ý, ta đi phòng ngủ nhìn xem. Xuyên qua chật hẹp lối đi nhỏ, đến phòng ngủ chính cửa ra vào về sau, Hoàng Sâm đẩy cửa ra đi vào. Đèn chân không phát ra ánh sáng đem trong phòng ngủ chiếu lên thật thông thấu, trên giường tiếng lẩm bẩm thực sự chấn thiên động địa. Bất quá tại Hoàng Sâm vừa mới bước vào phòng ngủ một khắc, hẳn là đẩy cửa tiếng động khiến cho cái này tiếng lẩm bẩm lập tức đình chỉ, nhưng người trên giường vẫn như cũ ngủ rất ngon. Chăn mền là lung tung xả đi qua che kín thân thể, Lã Cường hai cái chân còn lộ ở bên ngoài, có một chân lên giày đều không cởi. Hoàng Sâm đi qua, gặp ra hỏa này là che đầu đang ngủ. Sợ Lã Cường say sau đem chính mình cấp làm hít thở không thông, hắn mau đem che tại ra hỏa này trên mặt chăn mền để lộ. Chỉ gặp Lã Cường ngủ rất ngon, bất quá miệng có chút mở ra, hẳn là say rượu sau hô hấp rất đục nguyên nhân, cần phải mượn miệng để hô hấp. Tiếng hít thở rất thấp, cơ hồ bé không thể nghe. Cái này cùng Hoàng Sâm vừa mới vào nhà lúc kia phô thiên cái điệu tiếng lẩm bẩm thực sự cách biệt một trời. Hoàng Sâm hơi kinh ngạc, túi người, liếc mắt nhìn Lã Cường mở ra miệng. Hắn cau mày, vươn tay, vô cùng chậm tốc độ, đem ngón cái cùng ngón trỏ tiến vào Lã Cường mở ra trong miệng, ngón tay có thể cảm nhận được một cô ấm áp khí tức vọt tới, chỉ là tiếng hít thở cũng rất yếu ớt. Không bao lâu, Hoàng Sâm sắc mặt biến được kinh ngạc, ngón cái cùng ngón trỏ vê lên thứ gì, kéo ra miệng bên ngoài. Đây là một túm tóc. Một túm hoa dâm tóc. Chương 56, hai người. Hoàng Sâm biểu lộ ngưng kết. Cẩn thận lắng nghe một hồi, cho dù hắn đem đầu hoàn toàn xích lại gần đối phương miệng mũi chỗ, còn là phát hiện Lã Cường tiếng hít thở đã bé không thể nghe. Hoàng Sâm giật mình, tranh thủ thời gian lần nữa vươn tay, đẩy ra Lã Cường miệng, ngón cái cùng ngón trỏ hướng trong miệng vân bê, lại là một lớn túm hoa dâm sắc tóc bị kéo ra tới. Lần này, cái này tóc rõ ràng dài ra rất nhiều, có một phần chí ít đã đến Lã Cường yết hầu. Mắt thường có thể thấy tóc cuối cùng dính đầy nước bọt. Lúc này, Lã Cường trong cổ họng phát ra thanh âm ca ca, giống như một cái ngâm nước người, đang liều mạng dãy rủa, muốn kêu cứu lại gọi không ra. Hoàng Sâm trực tiếp nhảy lên giường, đem Lã Cường miệng dùng sức đẩy ra, lần này duỗi ba cái ngón tay đi vào, bắt lấy càng nhiều tóc ra bên ngoài xả. Hoa dâm tóc phảng phất vô cùng vô tận, một lớn túm bị Hoàng Sâm kéo ra. Giờ khắc này Hoàng Sâm sắc mặt đại biến. Trong phòng vệ sinh, đang tắm Lã Hâm thanh âm truyền đến phòng khách, khăn tắm quên cầm, ai cho ta một tấm khăn tắm? Cảm ơn. Ngồi ở phòng khách Lam Băng nhìn thoáng qua Trương Lai, trong phòng này hiện tại chỉ có Trương Lai là nam tính, cũng chỉ có hắn mới thích hợp cấp Lã Hâm đưa khăn tắm đi qua. Trương Lai không nói gì, đứng người lên hỏi Vương Cần đạo, khăn tắm ở đâu? Vương Cần chỉ lối đi nhỏ mặt khác phòng ngủ nhỏ, ta nhìn thấy ở trong đó trên mép giường treo một tấm làm. Trương Lai đi vào phòng ngủ nhỏ, rất nhanh lấy ra một tấm màu trắng làm khăn tắm. Đi hướng phòng vệ sinh. Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lam Băng cùng Vương Cần sững sờ, hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, địa điểm này, trừ vừa mới trở về Lã Hâm bên ngoài, sẽ không còn có những người khác tìm đến. Muốn nói mặt khác hàng xóm lời nói, chỉ sợ sớm đã tránh không kịp, không có ai sẽ chủ động tìm tới cửa. Nếu không phải là tổ sự kiện linh dị mặt khác người trừ linh. Vương Cần ôm trong ngực Lã Gia Nghiên, không tiện đứng dậy. Cho nên Lam Băng đứng lên. Đi tới cửa phía trước tiến đến mắt mèo vị trí nhìn thoáng qua, lúc này thân thể chấn động, ngẩn người. Là ai ở bên ngoài? Vương Cần hỏi. Lam Băng quay đầu nhìn xem nàng, cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, nói ra nhường Vương Cần kém chút dọa ngất đổ một câu. Là. Lã Hâm. Lã. Lã Hâm ở ngoài cửa. Vương Cần hoa dung thất sắc, không tự chủ ôm đồng dạng dọa cho phát sợ nữ nhi, ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng, kia. Kia tại. Trong phòng vệ sinh. Lam Băng cũng không có mở cửa, mà là lập tức quay người, xông về phòng vệ sinh. Vừa mới vọt tới cửa phòng vệ sinh, nàng đỗng nhiên một cước phanh lại, cũng không có tiếp tục tiến lên. Trước mắt phòng vệ sinh, cửa là mở, nhưng bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Mới vừa rồi còn một mực sáng đèn,
không biết lúc nào đã dập tắt, mà vừa mới cầm khăn tắm đi vào Trương Lai, giờ phút này cũng không có tung tích. Phảng phất trong phòng vệ sinh căn bản cũng không có người đến qua. Đi vào, tiến vào phòng ngủ chính. Nhanh! Lam Băng Sông Vương cần nói. Dứt lời, tay nàng vừa nhấc, một viên tàng khấu ném vào trong phòng vệ sinh. Bịch một thanh âm vang lên động truyền ra. Bạch quang lóe lên, rốt cục thấy rõ ràng trong phòng vệ sinh tình hình. Bên trong không có đang tắm La Hầm, chỉ có Trương Lai đứng ở đằng kia, tấm kia màu trắng khăn tắm còn tại cầm trong tay, bất quá khăn lông một đầu đã rũ xuống tới trên mặt đất. Thời khắc này Trương Lai, tên này nhị tinh người trừ linh trên vai, đang ngồi một cái vóc người thấp bé, mặc mỏng áo đông tóc ngắn Lao Thái Thái. Lao Thái Thái ngồi tại trên vai hắn, túi người, chính lẻ lưỡi, từng ngụm liếm láp Trương Lai cái chán, nước miếng dọc theo chán của hắn trượt xuống gương mặt. Mà lúc này Trương Lai, hai mắt vô thần, tựa hồ không có ý thức. Phòng khách ngoài cửa truyền đến La Hâm thanh âm, thế nào không mở cửa? Người đâu? Không được vào, lập tức rời đi nơi này. Lam Băng quát. Vừa rồi nàng ném ra viên kia tàng khấu gọi là người quét đường, là người trừ linh phổ biến phân phối một viên cơ sở trừ linh tàng khấu, có trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thanh trừ linh dị từ trường hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, một viên người quét đường đủ để thanh trừ phổ thông du linh, nếu như đụng tới cao đẳng du linh lời nói, hai viên người quét đường cũng đã đầy đủ. Nhưng khi phía trước tình huống lại là, chính mình ném ra một viên người quét đường về sau, chỉ là nhường cái này linh dị thể hiện hình, mà cũng không phải là thanh trừ đối phương. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Lam Băng lần nữa ném ra một viên người quét đường. Bịch một đạo bạch quang về sau, kia hư hư thực thực nhậm bà linh dị thể vẫn là không có biến mất, cũng không có nửa phần bị ảnh hưởng đến bộ dáng, mà là ngẩng đầu, không lại liếm Trương Lai cái chán, ánh mắt sâm nhiên, nhìn đứng tại cửa phòng vệ sinh Lam Băng. A, Lam Băng hoảng hốt lui lại, đồng tử trợn lên, phảng phất thấy được khó có thể tin một màn, bật thốt lên, tố linh cấp. Trong phòng ngủ, Vương Cần lôi kéo nữ nhi Lạ ra nghiêng tay, oanh một chút đẩy cửa ra vọt vào, trở tay liền đem cửa đóng lại. Sau đó hai mẹ con đột nhiên sửng sốt, giật mình nhìn xem Hoàng Sâm đứng ở trên giường, Lã Cường vẫn tại ngủ say, mà gối đầu bên cạnh thì là hàng loạt hoặc dài hoặc ngắn hoa dâm lông tóc. Không biết là cái gì lông tóc. Hoàng Sâm ngẩng đầu thấy đến hai người này tiến đến, thấy được Vương Cần sắc mặt không đúng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trương Lai tiên sinh xảy ra chuyện, kia vào nhà. Lã Hâm có vấn đề. Vương Cần Đức Quang nói. Bất quá không chờ nàng nói xong, Hoàng Sâm đã từ trên giường nhảy xuống, đạo, trưởng phu ngươi sẽ không có chuyện gì, ta ra ngoài hỗ trợ, nghe không được chỉ thị của chúng ta không thể đi ra. Kéo cửa ra, lại quay đầu lại nói, giữ cửa khóa trái. Đóng cửa lại, Vương Cần tranh thủ thời gian bổ nhào qua giữ cửa khóa xoay bên trên. Hai mẹ con đứng tại trong phòng ngủ, trái tim thùng thùng trực nhảy, lẫn nhau nắm lấy hai tay, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Mà Lã Gia Nghiên thì là nghiêng đầu, nhìn nằm ở trên giường ba. Gặp Lã Cường giống như ngủ rất ngon, bất quá miệng há rất lớn, có chút dọa người. Đặc biệt là gối đầu bên cạnh những cái kia trồng chất hoa dâm lông tóc, không biết từ nơi nào tới, một ít lông tóc nhìn qua còn là ướt sũng. Chẳng lẽ là theo trong miệng? Tiểu cô nương đầu góc đặc biệt nhanh, nghĩ tới chỗ này về sau, trong lòng hoảng sợ càng tăng lên, nhịn không được hướng mâu thân trong ngực rụt. Nhưng Vương Cần lực chú ý toàn bộ đặt ở bên ngoài. Bởi vì vừa rồi phòng khách một màn thực tế rất khủng bố, đặc biệt là tại nàng nghe Lam Băng nói, bên ngoài gõ cửa người chính là vừa mới tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa Lã Hâm về sau, lúc ấy thiếu chút nữa dọa ngất đi qua. Liếc qua trợ phu, phát hiện Lã Cường uống say sau thực sự thành một bãi bùn nhão, chỉ là miệng há có điểm lớn, rất kỳ quái, nhưng Vương Cẩn cũng không có nghĩ sâu vào, hơn nữa nàng cũng không rảnh nghĩ lại. Ngoài phòng ngủ giống như có người đang nói chuyện, nhưng động tĩnh rất nhỏ. Cái này khiến Vương Cần đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên lỗ thai, muốn nghe rõ ràng Lam Băng các nàng là không đã chế phục nhậm bà linh dị. Ngay tại lúc này, Lã Gia Nghiên giật giật Vương Cần ống tay áo, lấy yếu ớt đến cơ hồ nghe không được thanh âm nói, mẹ, bà trong miệng. Giống như có đồ vật đang động. Ngay tại lúc này, phòng ngủ đèn đột nhiên dập tắt. Bởi vì màn che bị hoàn toàn kéo lên, đèn vừa diệt, cả gian phòng ngủ nháy mắt rơi vào hắc ám. Vương Cần vừa mới nghe rõ ràng nữ nhi lời nói. Một giây sau hai mắt tối đen, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng theo bản năng ôm lấy Lạ Gia Nghiên, hai người chuyển qua cửa phòng ngủ cạnh công tắc điện chỗ, tìm tòi một lát nhấn đến công tắc điện, nhưng mở mấy lần nhưng không có phản ứng. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Ba của ngươi. Tại. Đang ngủ, làm sao lại có đồ vật tại? Trong miệng. Ừ, thấy rõ ràng, giống như có tóc theo trong miệng chui ra ngoài. Lạ Gia Nghiên chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, hai người ánh mắt dần dần bắt đầu thích ứng mảnh này hắc ám. Trong mơ hồ, các nàng phảng phất thấy được có người xuống giường,
thân thể cứng ngắc đứng ở bên giường. Chương 57, Tố Linh cấp. Tại phát hiện có cái bóng đen xuống giường đứng lên về sau, Lã Gia Nghiên thân thể đã như run rẩy đang run rẩy, nói hàm hồ không rõ, mẹ, có phải hay không cha? Ba ba lên. Đi lên. Ta. Sợ hãi. Không chỉ có là Lã Gia Nghiên, hiện tại Vương Cẩn run so với nữ nhi còn lợi hại hơn, cảm giác đầu phát ra tiếng ông ông, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất hôn mê. Giờ phút này trong phòng ngủ tuy là màn che bị toàn bộ kéo lên, nhưng ngoài cửa sổ vẫn như cũ có ánh sáng xuyên thấu vào, tuy là ánh sáng thật yếu ớt, nhưng ở con mắt thích ứng hắc ám về sau, vẫn như cũ có thể rất mơ hồ thấy vật. Vương Cẩn dám khẳng định, giờ phút này tuyệt đối là Lã Cường đứng ở bên giường. Nhưng Lã Cường dù cho sau khi đứng lên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng, càng không có di động. Vương Cẩn trong lòng run lên, kém chút liền bật thốt lên kêu lên Lã Cường tên. Nhưng mãnh liệt cảm giác sợ hãi đang điều khiển nàng, nhất định phải im miệng. Cho nên Vương Cẩn thật chặt ngậm miệng, nhịn xuống không có gọi mình trượng phu. Tiến đến nữ nhi bên hai, Vương Cẩn đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, nói khẽ, đừng. Nói. Chuyện. Nó thực hiện tại nếu như có thể thét lên lời nói, nàng tin tưởng, chính mình tại thời khắc này tiếng thét chói tai tuyệt đối có thể đột phá chân trời, thoải mái liền đem nóc phòng nhấc lên đi, đem người màng đều cấp đánh vỡ. Đúng, màng nhĩ. Giờ khắc này đừng nói chính Vương Cẩn, chính là Lã Gia Nghiên cũng đều có thể cảm giác được, trước mắt Lã Cường không còn là từng quen thuộc cái kia ba ba. Thật lạ lắm, trên người hắn tản mát ra thật xa lạ khí tức, giống như đột nhiên không có sinh mệnh. Hai mẹ con nín thở, đứng tại cửa phòng ngủ không nhúc nhích, lẫn nhau nắm lấy tay của đối phương, thân thể run rẩy không chỉ. Trong phòng ngủ an tĩnh đáng sợ. Hai mẹ con ánh mắt một mực chăm chú nhìn bên giường đứng thẳng bóng người, liền hai mắt không dám nháy một cái. Đột nhiên, bóng người kia khom lưng đi xuống, theo trong cổ họng phát ra tạch 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 thanh âm, sau đó bắt đầu nôn mửa. Thông qua nôn mửa thanh âm có thể phán định, hắn không phải là bởi vì uống rượu say mới nôn, mà là tại nôn khan, đồng thời phun ra một ít rất khô chát chát gì đó, một mực duy trì liên tục, phảng phất vô bờ bến. Ngoài phòng xuyên thấu vào hào quang nhỏ yếu, khiến cho Vương Cẩn thấy được kia là một ít mềm mại vật thể, cùng loại tóc, hàng loạt rất dài tóc, quấn quanh ở cùng nhau biến không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đem Lã Cường miệng chống đỡ cực lớn, càng không ngừng tuôn ra. Có khoảnh khắc như thế, Vương Cẩn sinh ra muốn vặn mở cửa khóa, mở cửa chạy đi xúc động. Nhưng bây giờ bên ngoài không biết là tình huống như thế nào, hơn nữa vặn vẹo khóa cửa sau phát ra tiếng vang, tuyệt đối sẽ dẫn tới Lã Cường chú ý. Nàng không nghĩ dẫn tới sự chú ý của đối phương. Nàng thậm chí đã đem chính mình tưởng tượng thành người trong suốt, chỉ cần không hấp dẫn Lã Cường chú ý liền tốt, cứ như vậy lặng lặng tựa ở phía sau cửa đứng. Bất quá không như mong muốn. Lã Cường ói lên ói xuống về sau, không người, cứ như vậy duy trì nôn mửa tư thế, còn có thể thấy được có hàng loạt tóc dán tại trong miệng của hắn, đối cửa ra vào tập tễnh đi tới. Giờ khắc này, Vương Cẩn cảm giác da đầu đều nổ tung, cái gì cũng không để ý, một phen vận mở cửa khóa, phát ra cùn cụt một tiếng. Một tiếng này quả nhiên kinh động đến Lã Cường, chỉ gặp Lã Cường kia bốn lượn thân hình chấn động, tăng nhanh tốc độ di chuyển, giống như một cái lưng còng lao hầu, đối hai mẹ con người vọt tới. Trong miệng tóc đã kéo trên mặt đất, khiến cho hai mẹ con tại nhìn thấy một màn này về sau, một trận hoảng sợ, buồn nôn. Vặn mở cửa, Vương Cẩn hai chân run lẩy bẩy, cơ hồ là kéo lấy thân thể như nhũn ra nữ nhi xông ra phòng ngủ. Đụng đầu vào một đoàn mềm nhũn trên thịt, chính là dáng người hơi mập nhị tinh người trừ linh Lam Băng. Lam Băng thần sắc đồng dạng hoảng sợ, cái này tại bình thường người trừ linh trên người, rất khó nhìn thấy một màn này, huống hồ nàng còn là một tên nhị tinh người trừ linh. Đi, rời đi chỗ này. Vương Cẩn bị nàng một phát bắt được cánh tay, một đường dắt lây phóng tới phòng khách cửa, mà lúc này phòng khách cửa đã mở ra. Mấy giây về sau, ba người xông ra số 124 tòa nhà. Chỉ gặp Hoàng Sâm sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, đứng tại hành lang nơi đó đang điên cuồng ấn lại thang máy ấn phím. Lam! Nữ sĩ, ngươi không phải nói. Nơi này mẹ ta tới. Tới không được sao? Vương Cẩn trong kinh hoàng, bật thốt lên hỏi. Mẹ ngươi đã diện hóa thành tố linh cấp, chí ít cũng là bán tố linh cấp. Có thể phân linh, có thể ngăn chặn khoảng không thứ nguyên bước sóng ngang, còn có thể chống cự đối du linh bất luận cái gì công kích. Đừng nói nơi này, chính là thành phố Thuận Thiên Tổ sự kiện linh dị phân bộ, nàng cũng có thể đi vào. Lam Băng một bên giải thích một bên quay đầu nhìn, nàng dọa đến Vương Cẩn hoàn toàn không có đầu mối. Thang máy theo tầng 20 xuống tới, còn chưa có tới tầng 12. Tại trong lúc này, Hoàng Sâm lại liếc nhìn an toàn thông đạo cửa thang lầu. Lam Băng nhắc nhở, không thể đi thang lầu, nơi đó rất ít người đi. Âm khí nặng, lộ trình dài, biến số quá lớn. Vừa mới nói xong, số 124 phòng cửa ra vào vị trí, kia đã đen ngòm gian phòng bên trong, một trận đi nhón mũi chân đi đường tiếng bước chân vang lên,
tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Lam Băng lấy ra một viên hình vuông tàng khấu, nhắm ngay cửa ra vào ném đi, đây là một viên hối động tàng khấu, tại đánh trúng quỷ vật lúc, có thể phát tán ra cực cao năng lượng dao động, đem linh dị thể trực tiếp đánh tan. Một cái bông vải dậy mũi chân vừa vặn bước ra số 124 cửa phòng, hối động tàng khấu nổ mạnh, tràn ra sóng năng lượng, đem Nhậm bà linh dị thể hướng trong phòng đẩy vào. Mũi chân biến mất. Lúc này thang máy đến. Nhanh lên thang máy, hối động tàng khấu không cách nào trừng trị nàng. Lam Băng một tay lấy Vương Cần cùng Lã Gia Nghiên đẩy vào vừa mới mở ra một nửa cửa thang máy. Hoàng Sâm cũng không nói hai lời, theo sát nhảy vào. Lam Băng áp về sau, cái cuối cùng bước vào thang máy. Lập tức hướng phía sau lướt qua, kia đi nhón mũi chân tiếng bước chân lần nữa từ trong nhà vang lên, cấp tốc mà dồn dập đi tới số 124 trước cửa. Tại kia quen thuộc đông vải dậy mũi chân lộ ra ngoài cửa một khắc, cửa thang máy đóng lại, bắt đầu hướng xuống được. Vương Cần ôm chặt Lã Gia Nghiên, mẹ con hai người đều mặt không có chút máu. Các nàng tuyệt đối không ngờ tới, bây giờ Nhậm bà linh dị vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy, cái này chỉ sợ đã không phải là mọi người trong miệng bình thường nói tới lệ quỷ, mà là oán hận chất chứa cực sâu đại hung đại ác quỷ. Thang máy dù tại hạ được, nhưng Lam Băng cũng không có nhàn rỗi, mà là lại lấy ra một viên màu xám hình vuông tàng khấu, đối Hoàng Sâm đạo, đây là cao năng hối động tàng khấu, ta cũng chỉ có cái này một viên, kích phát sau có thể trong thang máy tạo thành thời gian ngắn năng lượng từ trường phong tỏa, Nhậm bà không cách nào tiến vào. Nhưng các ngươi ba người đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi choáng váng. Ghi nhớ chớ lộn xộn, ta sẽ điều chỉnh gợn sóng trạng thái, một hồi liền có thể thích ứng. Nhanh chóng nói xong lời nói này, không đợi ba người phản ứng, Lam Băng đem viên này cao năng hối động tàng khấu ném ở chân mình hạ. Ông một tiếng, một vòng sóng năng lượng xăm tản ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thang máy. Hoàng Sâm, Vương Cần cùng Lã Gia Nghiên ba người đầu đồng thời trống rỗng, cảm giác trước mắt mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng ba người đều thật nghe lời không có di động. Lam Băng nhanh chóng kích thích trong tay màu đen mâm tròn, động tác thuần thục. Ước chừng mấy giây về sau, ba người trước mắt dần dần trở lên rõ ràng. Lúc này thang máy đã đi tới lầu 2. Đột nhiên, thang máy dừng lại, vang một tiếng dừng lại, toàn bộ giữa thang máy bên trong ánh đèn chớp mấy lần, sau đó triệt để dập tắt. Nàng chỉ có thể vây khốn thang máy, bất quá đừng lo lắng, Nhậm bà tạm thời không cách nào tiến đến. Lam Băng đạo, tất cả mọi người trước tiên đừng núp đích, để cho an toàn, làm thành một vòng tay nắm. Ta đến nghĩ biện pháp. Trương. Trương Lai tiên sinh đâu? Phát hiện thiếu mất một người, Vương Cần rốt cục nhịn không được, hoảng sợ sau khi mở miệng hỏi. Chết rồi. Hoàng Sâm trả lời. Vương Cần trực tiếp dọa đến nói không ra lời. Vừa rồi ta cũng nhắc nhở ở ngoài cửa Lã Hâm, hiện tại hắn hẳn là chạy xa. Lam Băng vừa nói chuyện, một bên bắt lấy Lã Gia Nghiên tay, một cái tay khác thì là bắt lấy Hoàng Sâm. Hoàng Sâm nắm lấy Vương Cần lại nắm lấy nữ nhi của mình Lã Gia Nghiên. Bốn người tại hắc ám trong thang máy làm thành một vòng. Chương 58, lấy mạng. Tại lệ quỷ lấy mạng hiện trường, tất cả mọi người làm thành một vòng nắm tay nhau, là một tên người trừ linh môn bắt buộc. Cái này bài học Hoàng Sâm cũng hiểu. Náo linh dị địa phương, cái này linh dị tại cùng người tiếp xúc lúc, sẽ tiến hành chen chân, cũng chính là sẽ nghị trăm phương ngàn kế, thông qua đủ loại thủ đoạn cùng phương thức tiến vào cuộc sống của con người hoàn cảnh. Đặc biệt là loại này lệ quỷ hiện trường, chen chân hiện tượng càng là mãnh liệt cùng quỷ dị. Tỷ như Nhậm bà có thể dựa vào phân linh, biến thành Lã Hâm tiến vào trong phòng, chỉ cần không phải tam tinh người trừ linh, căn bản cảm ứng không ra Lã Hâm là thật hay giả. Đây chính là điển hình chen chân. Thông qua tiến vào Lã Cường trong cơ thể, khiến cho phun ra hàng loạt chính mình khi còn sống rơi xuống tóc hoa dâm, đồng dạng cũng là chen chân một loại. Nhưng bởi vì Lam Băng am hiểu sâu đạo này, biết lấy Nhậm bà ít nhất là bán tố linh cấp lệ quỷ thân phận, có thể rất dễ dàng đuổi kịp nhóm người mình cũng tiến hành chen chân, cho nên nàng phương pháp trái ngược. Lập tức đối phe mình người ném ra cao năng hối động tàng khấu, đem toàn bộ thang máy phong bế, khiến cho Nhậm bà tạm thời không cách nào tiến vào. Mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng Nhậm bà lại có thể khống chế thang máy bên ngoài. Hiện tại tất cả nhân thủ bắt tay, vây ở cùng nhau, chính là không cho Nhậm bà chen chân cơ hội. Làm sao bây giờ? Hoàng Sâm đối Lam Băng hỏi. Đem ngươi sở hữu tàng khấu cho ta. Lam Băng đạo, không cần buông tay ra, dùng tay đầu ngón tay móc ra tới. Toàn bộ bỏ lòng bàn tay ta bên trên. Trong thang máy phát ra sột soạt tiếng vang, Hoàng Sâm vẫn như cũ lôi kéo tay của đối phương, cầm quần áo lên nút thắt cùng trong túi chứa tàng khấu, toàn bộ móc hạ, chậm rãi phóng tới Lam Băng lòng bàn tay. Trong thang máy không có một chút ánh sáng, liền khẩn cấp chiếu sáng đều hoàn toàn dập tắt, tất cả mọi người nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể dựa vào đụng vào. Mẹ! Mẹ! Lã Gia Nghiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Cần méo méo nắm tay của nữ nhi, cho nàng khuyến khích. Đừng lo lắng, mẹ tại,
đừng lo lắng. Mẹ! Lã Gia Nghiên thanh âm chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại tựa hồ sắp khóc lên. Ngươi! Ngươi ở chỗ nào? Mẹ! Tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sốt. Lúc này là Vương Cần cùng Lam Băng phân biệt nắm Lã Gia Nghiên tay, bên kia thì là lôi kéo Hoàng Sâm. Ta nắm tay của ngươi, hài tử, mẹ ở chỗ này. Vương Cần kích động nói. Mẹ, không có người nào dắt ta, ta ở chỗ này. Lời mới vừa lên, một cái tay nhỏ bỗng nhiên mò tới Vương Cần eo, sau đó dắt lấy Vương Cần quần áo. Mẹ, ta vẫn đứng tại thang máy nơi hẻo lánh, không có người nào dắt ta. Không được. Lam Băng một tiếng kinh hô, lúc này nhéo nhéo chính mình nắm lấy Lã Gia Nghiên, kia nguyên bản vừa rồi sờ lên còn non mịn tay nhỏ, giờ phút này vậy mà tràn ngập hàng loạt nếp gấp, làn da lỏng lẻo mà khô gắt. A, Vương Cần cũng trong cùng một lúc phát hiện dị thường, vẫn không ở hét dầm lên, phảng phất trong tay nắm lấy chính là một con rắn, hoảng sợ nàng, vung tay liền muốn ném đi. Vương Cần, đừng buông tay, bắt lấy Nhậm bà. Lam Băng hét lớn một tiếng, một khi buông ra, tất cả mọi người trốn không thoát. Hoàng Sâm, ôm lấy Lã Gia Nghiên. Đến giờ khắc này, liền Lam Băng đều không nghĩ tới, vẫn là bị Nhậm bà thần không biết quỷ không hay nhúng tay vào. Từ lầu hai hành lang nhìn lại, liền gặp kẹt ở chỗ này thang máy phát ra hoành một tiếng vang, toàn bộ thang máy một cái kịch liệt lay động. Không sai biệt lắm 4-5 giây sau, cửa thang máy mở ra một cái khe cửa, có thể cung cấp người nghiêng người mà qua. Lã Gia Nghiên bị người bỗng nhiên đẩy ra tới, té ngã tại lầu hai hành lang bên trên. Một giây sau, Hoàng Sâm nghiêng người lóe ra thang máy, chật vật túi người một phát bắt được Lã Gia Nghiên, ôm sau vọt vào cửa thang lầu, nhanh chóng chạy hướng lầu 1. Thông chi tổng bộ, lập tức mang Lã Gia Nghiên đi Vu Tiểu Sướng nhà, sinh tử cùng hắn một mực ở cùng một chỗ, chờ đợi tổng bộ người trừ linh đến. Lam Băng lời nói còn tại Hoàng Sâm bên thai quanh quẩn, thật lâu không thôi. Mà mở ra cửa thang máy chỗ, giờ phút này chỉ có một ít khói trắng phiêu tán mà ra, trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Thuận Thiên Tam Trung. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực, Khả Nhi mấy ngày nay một hồi không thấy, một hồi lại chạy về đến, không biết đang làm gì. Hơn nữa chính mình một ngày này đều bị mấy đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, tâm tình thật phức tạp. Nghỉ giữa khóa thời gian, Chu Đại Lực hướng hắn thứ 17 lần nháy mắt liên tục về sau, nói ra, cảm giác thế nào? Cùng hảo huynh đệ nói một chút, ôm thời điểm, có hay không được cảm? Nhan Tuấn Trạch bó tay rồi, hướng hắn đầy đặn cánh tay lên hung hăng đập một quyền, ta hẳn là giống bắt thi bỏ như thế, đem giản đồng quỷ hồn cấp thu, sau đó mỗi ngày phóng xuất để ngươi nếm thử cái gì là nhục cảm. Chu Đại Lực cười hát hát nói, ngươi cái này tiểu khẩn thiết đối ta vô dụng. Bất quá ta muốn nói là, lần này video thật mẹ nó đẹp mắt, cảm giác so với trước kia đều muốn đặc sắc ca. Tại Bảo Khiết theo đề nghị, Nhan Tuấn Trạch còn là quyết định không xóa bỏ cuối cùng nữ giả nam trang kia bộ phận, đồng thời dứt khoát liền làm chân thật nhất chính mình, đem chính mình buồn nôn nôn mửa kia một đoạn cũng đều giữ lại. Dù sao, làm như vậy là có vết xe đổ. Đại tân sinh Võng Hồng em gái mắt to hai an vị tại bàn bên, đồng thời trước mắt fan hâm mộ giá trị là 4 người bên trong cao nhất một cái, người ta mở ra chính là chân thật nhất chính mình. Mà fan hâm mộ số lượng ít nhất thuộc về Chu Đại Lực không ai có thể hơn, còn bị người mang liếm cẩu, làm, thế nào không bị người chết con mắt chừng chết tại tầng hầm 1, làm cho hắn mấy ngày nay một mực hãm sâu tại tự hỏi cùng hoài nghi bên trong. Ta đến tuột cùng có nên hay không tiếp tục yêu Bảo Khiết vấn đề này, trong vòng 3 ngày hắn hướng Nhan Tuấn Trạch đã đặt câu hỏi 128 lần. Buổi chiều lên lớp phía trước, Khả Nhi lại chạy mất Tâm Nhi. Đã cảm giác sâu sắc đau đầu, Nhan Tuấn Trạch kéo lên Chu Đại Lực, đi tới lầu dạy học sân thượng, lấy một bộ trưởng giả giọng nói, ngự trọng tâm trường nói, đối với ngươi loại này thiếu nam phát ngu xuẩn tâm tình, ta thật lý giải, cũng biểu hiện đồng tình. Nhưng không biết ngươi thấy rõ ràng không có. Bảo Khiết cũng không thích ngươi. Đừng nói thích, thậm chí đối ngươi còn có một chút như vậy chán ghét. Cho nên ta đề nghị ngươi, vung xuống Bảo Khiết, quay đầu là bờ. Nghiêm túc làm tốt chính ngươi đi, ghi nhớ, hoa thơm bướm tự đến. Chu Đại Lực sửng sốt một chút mà nhìn chằm chằm vào hắn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ta thế nào đột nhiên cảm giác ngươi cùng 30 mấy tựa như. Bản thân tâm trí thành thục. Nhan Tuấn Trạch Đan nói có ý tứ, mấy ngày nay cái gì cũng không cần nghĩ, phải nắm chặt ôn tập, hảo hảo thi, tăng lên mị lực cá nhân cùng sức mạnh. Các loại năng lực đi lên, không lo không nữ nhân yêu ngươi. Chu Đại Lực rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, hắn phồng lên miệng, trong hốc mắt phóng ánh lưu động, đồng nhiên ôm lấy Nhan Tuấn Trạch, tựa hồ đang khóc, cũng tựa hồ đang cười, lớn tiếng nói, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi Đại Lực ca ca mối tình đầu như vậy kết thúc, nghe ngươi, hảo hảo thi, cái gì khác đều không nghĩ. Sơ em gái ngươi, có luyến qua sao? Nhan Tuấn Trạch nói. Ha ha ha. Chu Đại Lực nín khóc mỉm cười. Trên lầu là người bạn học nào?
lên lớp còn tại phía trên quỷ kêu cái gì? Tranh thủ thời gian xuống tới lên lớp. Chủ nhiệm lớp Hướng Đức Tài thanh âm truyền đến, dọa đến hai người tranh thủ thời gian nhanh như chớp nhi chạy xuống. Sân thượng quay về bình tĩnh. Tại sân thượng cửa đóng lại về sau, bên cạnh cửa chỗ rẽ một mặt, một cái tóc thai bù xù, người mặc màu trắng áo cộc tay quần đùi gầy còm nữ nhân, đang lẳng lặng mặt đất vách tường mà đứng. Chương 59, chuyên nghiệp cấp hợp tác. Không ngoài sở liệu, màu đỏ rượu dày cao gót trong video truyền cùng ngày, Nhan Tuấn Trạch tại mở mắt của ngươi ra trong bình đài trang chủ, cùng một ngày liền bạo. Bởi vì cái trước video đã là đứng đầu, cho nên hắn tác phẩm mới chú ý độ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mà video bình đài phát triển biên tập Đường Chính Nghĩa cũng đồng dạng đang chăm chú Nhan Tuấn Trạch giao diện, tại Nhan Tuấn Trạch phát ra màu đỏ rượu dày cao gót video về sau, hắn ngay lập tức nhìn một lần. Cảm giác lần này linh dị video, càng chân thực, bầu không khí bình thản bên trong lộ ra khủng bố, đặc biệt là mặt sau bộc lộ ra cái này nữ quỷ vậy mà là nữ giả nam trang sự thật, khiến cho toàn bộ video có thần chuyển hướng, quỷ dị về sau mang đến một trận thoải mái khôi hài cảm giác, cấp video tăng thêm điểm cao. Đương nhiên, trải qua hậu kỳ xử lý, không quản là Giản Đồng hay là Giang Minh Quân, không có người nào chân thực tên bị để lộ ra tới. Ha ha, tiểu gia hỏa này, video có chút ý tứ. Đường Chính Nghĩa cười cười, rất nhanh cấp màu đỏ rượu dày cao gót an bài một cái để cử vị trí. Sau đó, Nhan Tuấn Trạch trang chủ liền bạo. Bạn trên mạng tuyết rơi bay tới. Chó con, mau nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không cũng có phương diện kia khuynh hướng. Ta liền muốn hỏi ngươi một câu, cảm giác gì? Mẹ nó vừa mới bắt đầu hụ chết, mặt sau trực tiếp cười phun. Vì cái gì ta ngay từ đầu liền đoán được kết cục đâu? Ta có phải hay không cũng có loại kia khuynh hướng? Video đẹp mắt, tiếp tục đến một đợt. Lần sau ta muốn nhìn chó con đi đêm cùng giày cao gót nữ giả nam trang không thể không nói chuyện xưa. Các ngươi đừng cười, do Linh nghiêm túc như vậy sự tình. Phúc! Ha 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 ha! Khoan hay nói, thật đẹp mắt. Nhan Tuấn Trạch đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính, không quản cái gì bình luận, chỉ coi nó như thoảng qua như mây khói, thật giống như trên bầu trời mây bay. Dù sao xe con, hỏa tiễn một mực tại gia tăng, đây mới là thuyết minh cái này video được hoan nghênh trình độ như sắt thép sự thật. Tại ngày thứ hai, hắn nhận được một cái đến từ video bình đài đứng ở giữa tin nhắn, ấn mở xem xét, người gửi tin đúng là một tên gọi Đường Chính Nghĩa biên tập. Dựa theo tin nhắn bên trong cung cấp hoạt động điện thoại, Nhan Tuấn Trạch lợi dụng tan học 10 phút thời gian, cấp Đường Chính Nghĩa treo điện thoại đi qua. Thanh âm của đối phương nghe có chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, ngữ khí ôn hòa, lộ ra một điểm từ tính, xin hỏi ngươi thượng truyền video, đều là chính ngươi quay chụp sao? Có hai cái là ta, một cái khác là đồng học tụ cùng một chỗ hỗ trợ chụp. Nhan Tuấn Trạch trả lời. Đầu kia trầm mặc một lát, đạo, nếu như các ngươi đều là người bình thường mà không phải chuyên nghiệp đoàn đội lời nói, đề nghị không cần lâm thời khởi ý lập nhóm dò linh, dạng này rất nguy hiểm. Ừ, một lần kia là lần đầu tiên, chỉ là thử một chút, về sau dù cho muốn lập nhóm, cũng phải châm chức về sau ta mới có thể quyết định. Kỳ thật ngươi thượng truyền video còn có rất lớn đào móc không gian, nếu như từ chúng ta bình đài đến cầm đao lời nói, ta tin tưởng truyền ra sau hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường Chính Nghĩa tựa hồ nói đến chính đề. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, ngươi nói là, các ngươi tới quay nhiếp ta dò linh. Không. Đường Chính Nghĩa mỉm cười nói, chúng ta xưa nay không cử người tham gia đến cụ thể dò linh quá trình bên trong, chúng ta chỉ phụ trách giai đoạn trước bày ra, trung kỳ bố trí cùng hậu kỳ chế tác. Nhan Tuấn Trạch không nói chuyện. Đường Chính Nghĩa lại nói, ngươi biết một cái bị định nghĩa cho thỏa đáng khủng bố video, trọng yếu nhất yếu tố là cái gì không? Cái gì? Nhan Tuấn Trạch còn thật không biết ở trong đó học vấn. Chân thực. Đường Chính Nghĩa đạo, chân thực là vị thứ nhất, chỉ cần chân thực, video này chuyển ra hiệu quả liền sẽ không kém. Cho nên, dù cho chúng ta bình đài cho ngươi bày ra, cũng không sử dụng bất luận kẻ nào cùng chụp, dạng này không chỉ có ngăn cản sạch nguy hiểm, cũng có thể gia tăng video độ đáng tin. Kia muốn làm sao chụp? Nhan Tuấn Trạch khó hiểu hỏi. Sớm tại dò linh tràng sở sắp xếp gọn camera, bảo đảm toàn bộ tràng sở cơ hồ không góc chết. Tiến hành hoàn chỉnh quay chụp. Đương nhiên, do linh nhân vật chính trên thân khẳng định cũng phải lắp camera. Người cái này không được. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, một ít linh dị chẳng sợ, chỗ nào có thể để ngươi sớm đi vào lắp đặt camera, nhân viên công tác không muốn sống nữa. Chúng ta có viễn trình điều khiển người máy, có thể viễn trình thao tác lắp đặt. Đường Chính Nghĩa không nhanh không chậm giải thích, nếu như địa hình phức tạp lời nói, thậm chí có thể trực tiếp đem người máy khống chế đến một góc nào đó, ngay tại chỗ tiến hành hiện trường quay chụp. Được rồi. Có tiền chính là tùy hứng. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Chúng ta cũng không phải có tiền, tài nguyên có hạn. Đường Chính Nghĩa cười nói, chẳng qua nếu như ngươi lần sau có ý lại dò linh lời nói, ta ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một lần, sớm nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ tại ngươi dò linh phía trước giải quyết náo linh dị địa phương camera, sau đó tới một hồi chân thật nhất, rất toàn diện quay chụp. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể thử một lần. Thuận tiện nói một câu. Đường chính nghĩa đạo, vừa rồi ta kiểm tra ngươi một chút màu đỏ rượu giày cao gót video, lại nhảy lên vì đứng đầu. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch mở ra bình đài nhìn thoáng qua, trong bụng mừng nở hoa. Nếu như có thể mà nói, hắn chuẩn bị liền liên hệ đường chính nghĩa, đem quay thân nữ nhiệm vụ nhìn một chút mặt nàng cấp hoàn thành. Sở dĩ muốn sớm hoàn thành cái này nhiệm vụ, thực tế là cùng quay thân nữ bản thân có quan hệ. Không biết nguyên nhân gì, nữ nhân này giống như hiện tại đã nhìn kỹ chính mình, ngắn ngủi một tuần lễ, Nhan Tuấn Trạch ngay tại khác nhau trường hợp nhìn thấy nàng 4 lần. Tuy là mỗi một lần đều cách xa nhau một khoảng cách, cũng không có dẫn phát ngoài ý muốn hậu quả, nhưng kia cảm giác rợn cả tóc gáy như bóng với hình. Hơn nữa cơ hồ là đang nhìn gặp nữ nhân này đồng thời, Nhan Tuấn Trạch liền sẽ lập tức khởi động trở về thiết lập, bảo đảm có thể bình an vượt qua. Cái này cũng giải thích Khả Nhi vì sao lại thường thường chạy không có ở đây nguyên nhân, đây là xuất phát từ linh dị cùng linh dị trong lúc đó đẳng cấp hồng câu quá lớn, sinh ra bản năng áp bách. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch sợ nhất là, cái này quay thân nữ ngày nào sẽ xuất hiện trong nhà. Loại này khủng bố đẳng cấp nữ nhân, nếu như trong nhà xuất hiện, đối cha mẹ đến nói, sẽ là cực đại uy hiếp. Cho nên, nếu như tình huống cho phép, nhất định phải nhanh giải quyết luôn. Bất quá còn có một vấn đề, đó chính là Nhan Tuấn Trạch cha mẹ vừa đóng. Trước mắt hắn quay được video kiếm tiền không giả, nhưng nộp lên cấp cha mẹ về sau, khoản này thu nhập nơi phát ra căn bản không đạt được, cho nên Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị cấp cha mẹ thẳng thắn chính mình vẫn tại dò linh sự thật, đồng thời còn quay chụp kiếm tiền video. Hôm nay về đến nhà ăn cơm về sau, Nhan Tuấn Trạch đối Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn toàn bộ nắm ra chính mình gần đây làm cái này đều không phải đối người làm chuyện. Mới đầu hai vợ chồng rất khiếp sợ, nhưng Nhan Tuấn Trạch thừa nhận chính mình dị bẩm thiên phú sự thật, đồng thời hiện trường vận dụng người trừ linh thủ đoạn thả ra thi bò, bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn đầy đất biểu diễn. Lý Mạn nhìn thấy một màn này về sau, lạc một tiếng quất đi xuống, còn là Nhan Đại Quốc bóp lấy nàng người bên trong, hơn nửa ngày mới yếu ớt thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, Tiểu Trạch, mau mau thu cái này buồn nôn chó ghẻ đi. Một buổi tối tư tưởng trao đổi cùng đầy đủ câu thông. Hai vợ chồng rốt cục tiếp nhận Nhan Tuấn Trạch thẳng thắn người trừ linh thiên phú, đồng thời trái lại còn muốn cầu chính hắn nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn không thể ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Nhan Tuấn Trạch chỉ muốn biểu hiện, gây chuyện là không thể nào, đều là chuyện chọc tới ta. Chương 60, bà ngươi đã không phải bà ngươi. Làm nhậm bà nữ nhi duy nhất, Lã Giao Giao theo sinh ra bắt đầu, vẫn nhận cha mẹ sủng ái, cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì. Bất quá quá phận yêu chiều sau tạo thành hậu quả chính là... Tại nhậm bà hai vợ chồng không cách nào thỏa mãn Lã Giao Giao càng lúc càng lớn dục vọng cùng lòng hư vinh lúc, nàng bạo phát. Người bên ngoài không cách nào tưởng tượng, loại này không cách nào lại được đến thỏa mãn tích lũy hận, vậy mà nhường Lã Giao Giao đối nhậm bà hai vợ chồng đạt đến hận thấu xương tình trạng. Phảng phất không phải thân nhân, mà là trời sinh cửu nhân. Đại ca Lã Cường cùng nhị ca Lã Quân một mực đối hai lao sủng ái Lã Giao Giao tâm sinh tật hận, bình thường phạm sai lầm, căn bản là hai người bọn họ có hắc qua, bị đòn nhiều. Tại Lã Quân trong trí nhớ, Lã Giao Giao tựa hồ cho tới bây giờ không có bị cha mẹ đánh qua, thậm chí liền mắng đều không mắng qua. Đã các ngươi yêu thương Giao Giao, vậy liền để nàng tới chiếu cố các ngươi, cho các ngươi dưỡng lao đưa mà. Huynh đệ hai người thành gia lập nghiệp về sau, thêm vào một ít việc vặt bùng nổ, cơ hồ cùng hai lão đoạn tuyệt lui tới. Đương nhiên, Lã Giao Giao cũng đồng dạng đối nhị lao hận thấu xương. Đều nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đã mất đi niềm vui gia đình. Lữ lao cùng nhậm bà bi thảm tuổi già sinh hoạt như vậy hình thành. Nàng đã không phải là mẹ của ngươi, cũng không còn là bà nội và bà ngoại của các ngươi. Hoàng Sâm thần sắc thận trọng, thậm chí có chút thảm đạm, gàn từng chữ, chúng ta đã xin chỉ thị tổng bộ, rất nhanh liền có tam tinh thậm chí là tứ tinh người trừ linh xuống tới. Hiện tại mọi người chỉ có thể dạng này trước tiên chờ ở chỗ này, ai cũng không thể đơn độc ra ngoài. Lã Giao Giao nhà trong phòng khách, Hoàng Sâm, Lã Gia Nghiên, Lã Giao Giao cùng Lã Giao Giao trượng phu Vu Đào. Như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh tại Lã Giao Giao con trai Vu Tiểu Sướng bên người. Vu Tiểu Sướng có chút mê mang, không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này tất cả mọi người, không quản là làm gì, đều muốn lôi kéo chính mình hầu ở bên người. Hắn trong một đêm giống như biến thành đại minh tinh, không có hắn Vu Tiểu Sướng tại, những người này liền xả cục phân tựa hồ cũng không thoải mái. Đương nhiên, đi nhà xí loại sự tình này chỉ cần hắn đứng tại cửa phòng vệ sinh, người ở bên trong vẫn là vô cùng an toàn. Xin hỏi các ngươi tổng độ người trừ linh bao lâu có thể chạy đến? Vu Đào nhíu chặt lông mày, không ngừng tại hút thuốc lá. Trên bàn gạt tàn thuốc đã cắm đầy tàn thuốc, toàn bộ trong phòng khách khói mù lượn lờ, cũng căn bản không quản nơi này có hải tử tại. Rất nhanh, tại toàn bộ Hoa Ứng đại đô đến xem, tam tinh trở lên người trừ linh số lượng không phải rất đủ, mau chóng liền sẽ chạy tới. Hoàng Sâm nuốt một cái mồ hôi trên trán. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình làm một tên người trừ linh, có sớm một ngày vậy mà lại luân lạc tới bị một cái bình thường tiểu thí hài bảo hộ tình trạng. Hiện tại xem ra, Nhậm bà rất yêu chiều tôn tử chính là Vu Tiểu Sướng, chỉ cần có hắn tại, an toàn liền có thể bảo đảm. Còn có một nguyên nhân là Hoàng Sâm cũng không nghĩ tới, đó chính là ai cũng sẽ không biết Nhậm bà vì sao lại diễn hóa được nhanh như vậy, mạnh như vậy. Tố linh cấp, đừng nói chế tạo cấp D sự kiện linh dị, chính là cấp C sự kiện đều có thể dày vò ra tới. Đương nhiên, trước mắt xem ra Nhậm bà linh dị cũng không phải là chân chính tố linh cấp, giống như đã hy sinh vì nhiệm vụ Lam Băng từng nói, nàng có thể là bán tố linh cấp linh dị thể. Nhưng dù vậy, trước mắt thành phố Thuận Thiên Tổ sự kiện linh dị đối mặt nàng vẫn như cũ sẽ phi thường đau đầu. Hy vọng động tác nhanh lên. Lã Giao Giao chắp tay trước ngực, sau đó lại chặt chẽ ôm lấy bên cạnh Vu Tiểu Sướng, ban đêm cùng mẹ, bà ngủ trên giường. Lại nghiêng đầu đối cái khác có người nói, các ngươi liền thích hợp một chút, tại phòng ngủ sàn nhà ngả ra đất nghỉ. Hoàng Sâm nhìn một chút Lã Gia Nghiên. Lã Gia Nghiên một mực mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng một người len lén gật lệ. Nàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, ta không có vấn đề. Không bao lâu, từ phòng vệ sinh ra tới hai nam tử, đều là Hoàng Sâm đồng sự, một cái là nhị tinh người trừ linh Dương Đức Bồi, một người khác gọi Triệu Soái, giống như Hoàng Sâm cùng là nhất tinh người trừ linh. Vốn là từ bọn họ thủ hộ ở đây, nhưng Nhạc Hoa Thiên Gia Viên bên kia đã ra khỏi tình trạng, cho nên hiện tại tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Đi nhà xí loại sự tình này, cái này người trừ linh không có trái lại yêu cầu Vu Tiểu Sướng cùng bọn họ đi, mà là hai người một tổ, kết bạn mà đi. Nhưng ban đêm ngủ, thì là tất cả mọi người nặn tại một cái trong phòng, bất quá cũng may Lã Giao Giao nhà phòng ngủ khá lớn, ngả ra đất nghỉ cũng rất rộng rãi. Hiện tại bảo hộ cùng được bảo hộ song phương, quan hệ đều rất vi diệu, nói tóm lại là người trừ linh tại bảo vệ Lã Giao Giao nhà, nhưng thay cái phương diện tới nói, thật muốn phát sinh dị huống, bất kể là ai đều muốn ỉ lại Vu Tiểu Sướng. Đúng rồi, vì cái gì một mực không có nhìn thấy Lã Hâm. Vu Đào lúc này mới nhớ tới hắn. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Lã Giao Giao điện thoại nhớ tới. Cầm lên xem xét, Lã Giao Giao đưa di động màn hình đối Vu Đào, đạo, Lã Hâm đánh tới. Nhanh tiếp. Lã Giao Giao nhấn hạ nút trả lời, lập tức lại ấn loa ngoài. Cô. Lã Hâm thanh âm truyền ra, xem ra hắn cũng không có chuyện gì, giọng nói rất bình thường. Người bây giờ ở đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm. Lã Giao Giao mở miệng. Tuy là nhìn như tại quan tâm hắn, nhưng trên thực tế Lã Giao Giao cũng không có chủ động gọi hắn đến trong nhà mình tới. Ta không có gì. Lã Hâm đầu kia hoàn cảnh tựa hồ thật tiến tĩnh, một điểm thanh âm huyên náo cũng không có, ta tại mãi mãi trong phòng phát hiện một vài thứ, đối với chúng ta xử lý chuyện này có rất lớn, các ngươi tốt nhất có thể tới đây một chút. Ngươi nói là, ngươi bây giờ tại Phong Hoa tiểu khu. Lã Giao Giao nói, ừ, ta một mực tại nhà bà nội bên trong, nơi này thật an toàn, mãi mãi căn bản chưa từng trở về. Lã Hâm đạo, hơn nữa ta nghĩ ta biết, mãi mãi là bị ai sát hại. Các ngươi mau chạy tới đây. Cúp điện thoại, Lã Giao Giao ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người. Thật muốn đi qua. Không được. Gọi là Dương Đức Bồi người trừ linh lắc đầu, nếu như biết rồi hung thủ, hẳn là trực tiếp thông chi cảnh sát, chúng ta đi vô dụng. Nhưng bạn nhất đối giảm bất nhậm bà oán niệm có đâu. Triệu Soái nói tiếp, ta cảm giác vẫn là có thể đi xem một chút, nhưng không phải tất cả mọi người đi. Hoàng Sâm gật đầu, ta ngày mai đi qua, những người khác ở nhà đi, chờ ta tin tức. Còn có Triệu Soái, cho ta mấy khỏa tàng khấu, lần trước toàn bộ tiêu hao hết. Dương Đức Bồi lấy ra một viên cao năng hối động tàng khấu, đưa cho Hoàng Sâm, đạo, viên này cho ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ đừng có dùng. Làm nhất tinh người trừ linh ngươi sức chống cự còn yếu kém, sử dụng sau tận lực cách xa bao trùm khu vực, đừng đem chính mình cấp chăn tiến vào. Sự thật chứng minh, mở mắt của ngươi ra linh dị video bình đài hoạt động hiệu suất đích xác thật cao. Nhan Tuấn Trạch đang quyết định chấp hành nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này phía trước. Mới báo cho chính đường chính nghĩa dự định, nhưng ngày thứ ba liền có bình đài nhân viên công tác mang theo các loại camera vào sân. Phải biết, cái này video bình đài tổng bộ cũng không tại thành phố Thuận Thiên, cũng không tại khu Thiên Minh, mà là tại Thiên Nghĩa khu. Nhanh như vậy liền vượt khu mang theo thiết bị chạy đến, có thể thấy được đối Nhan Tuấn Trạch nơi này phi thường trọng thị, hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì, bình đài công ty đã cùng Phong Hoa tiểu khu vật quản công ty sớm làm câu thông. Có thể tại tầng số 7 cùng tầng bên ngoài đường nhỏ cùng lầu đối diện ngoài tường lắp đặt ẩn nấp camera. Nhưng một tuần lễ sau liền nhất định phải dỡ bỏ. Không sai, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị ngay tại Phong Hoa tiểu khu, hoàn thành quay thân nữ nhiệm vụ. Chương 61, Thăng Thân Bà. Bởi vì nơi này là tiểu khu, cũng không phải là linh dị huyên náo liền nhân viên công tác đều không thể tiến vào chẳng sở, cho nên đến lắp đặt nhân viên công tác hiệu suất thật cao. Có một cái giống như là dẫn đầu trung niên nhân tại trong cư xá điều nghiên địa hình về sau, vẽ một tấm bản đồ phân bố, nhường nhân viên công tác dựa theo đồ lên vị trí lắp đặt hảo camera. Sau đó cái này nhìn qua rõ ràng kinh nghiệm già dặn trung niên nhân phủi mông một cái đi. Nhan Tuấn Trạch thời điểm ở trường học tiếp đến đường chính nghĩa điện thoại thông chi, trở lại phong hoa tiểu khu, phát hiện nhân viên công tác đã bỏ, chỉ là chính mình sở tại tầng số 7 rõ ràng nhiều rất nhiều camera. Đối diện tường ngoài cùng trên đường nhỏ cũng có. Lắp đặt camera thời điểm các cư dân đều nhìn thấy, bất quá tưởng rằng tiểu khu tại thống nhất tăng cường an toàn theo dõi, không có hoài nghi cái gì. Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói cho cha mẹ. Tính toán của hắn là, tuần này tối thứ 6 bắt đầu chấp hành nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ. Thời gian đại khái tại trời vừa rạng sáng về sau. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới chính là, vừa tan học về nhà vậy mà tại cửa tiểu khu đụng phải người trừ linh Hoàng Sâm. Hoàng Sâm chặt túi đầu, không ngừng leo thang lầu, kém chút đâm vào một cái xuống lầu người trẻ tuổi trên người. Nhan Tuấn Trạch ở phía sau gọi hắn lại, Hoàng Sâm tiên sinh. Hoàng Sâm dừng lại, quay đầu hướng phía dưới nhìn một chút, thấy là Nhan Tuấn Trạch, lập tức vỗ trán một cái, à, suýt nữa quên mất, ngươi cũng ở nơi này. Ngươi không phải tới tìm ta sao? Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Không phải. Hoàng Sâm đứng ở đằng kia chờ lấy Nhan Tuấn Trạch cùng lên đến, đạo, ta đi phòng 503, lữ gia ở nước ngoài du học kia tiểu tử ở phía trên chờ ta. Lã Hâm. Hắn lại tới. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc hỏi thăm. Các ngươi nhận biết. Hoàng Sâm cũng lộ ra nghi hoặc. Hắn tới tìm ta, hỏi lần liên quan tới phát hiện bà nội hắn trong nhà bị giết chuyện. Nhan Tuấn Trạch không có dấu giếm. Hoàng Sâm gật đầu, quả nhiên hắn tại điều tra nhậm bà nguyên nhân cái chết. Thế nào? Có phát hiện? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ nói. La Hâm là nói như vậy, cho nên ta tới xem một chút. Cho chuyện đến nơi này, hai người đã đi tới lầu 4. Nhan Tuấn Trạch đạo, muốn hay không tới trước nhà ta ngồi một chút. Phụ mẫu chờ một lúc mới tan tầm, đi trước pha ly trà. Không được. Hoàng Sâm khoát tay áo, chính sự quan trọng, hôm nào trò chuyện tiếp. Được. Nhan Tuấn Trạch không lại nói cái gì, đưa mắt nhìn Hoàng Sâm lên lầu 5 thang lầu. Sau khi chắc chắn Hoàng Sâm lên lầu, hắn lúc này mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên lưng nằm sấp Khả Nhi, ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Trước kia nhìn thấy Hoàng Sâm tránh không kịp, bây giờ lại làm đối phương là không khí. Khả Nhi không để ý tới hắn, vẫn như cũ nằm sấp không nhúc nhích. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch lại nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Sâm nói cho ta biết, nói tam tinh trở lên người trừ linh mới có thể cảm ứng linh dị tồn tại, vạn nhất đụng phải loại kia cấp bậc người trừ linh, ngươi cũng phải cẩn thận một ít, sớm né tránh. Khả Nhi nhô ra một cái bầm đen ngón tay, liêu liêu Nhan Tuấn Trạch sau gáy tóc, xem như trả lời. Cùng thời khắc đó, Lã Giao Giao trong nhà. Vu Đào sắc mặt tức giận, nhìn chằm chằm Lã Giao Giao, nhưng lại không thể làm gì, mở miệng nói, ngươi sao có thể nhường Lã Gia Nghiên một người ra ngoài. Nàng hiện tại ra ngoài, chỉ cần rời đi chúng ta, rời đi Tiểu Sướng, cơ hồ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lã Giao Giao ngay tại cấp Vu Tiểu Sướng lột quả cam, mặt không thay đổi đạo, Vu Đào, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Nói với ngươi, không để cho nàng ra ngoài nàng nhất định phải đi gặp Lã Hâm, nói là muốn giúp đỡ tìm mãi mãi nguyên nhân cái chết. Phi, trước kia mẹ ở thời điểm chưa từng vấn an, hiện tại người không có, sinh mệnh mình nhận uy hiếp, mới bắt đầu nhớ tới quan tâm người tới. Cùng nàng lao ba một cái tính tình. Ngươi tích điểm khẩu đức. Vu Đào bất đắc dĩ ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Ngồi tại đối diện Dương Đức Bồi cùng Triệu Soái hai người hai mặt nhìn nhau. Triệu Soái tức giận bất quá, tự nhủ, tiểu cô nương kia đích xác không hiểu chuyện. Mới nói với nàng một câu người ta nhị ca con trai Lã Hâm như vậy tài giỏi, phụ mẫu chết rồi, còn một người ở bên ngoài tìm chứng cứ, phá án. Đem Lã Gia Nghiên kích thích, lặng lẽ liền chạy ra khỏi đi hỗ trợ. A, lời này là ai cho nàng nói đến? Lã Giao Giao sắc mặt biến hóa, có chút tức giận. Nhưng xem ở người nói chuyện thế nhưng là người trừ linh đại sư, nàng cũng không dám đắc tội, đẩy ra lột tốt quả cam, cẩn thận uy tại Vu Tiểu Sướng trong miệng, sắc mặt xanh xám, không nói thêm gì nữa. Dương Đức Bồi lấy tuổi trỏ gạt ngoặt Triệu Soái, cấp Hoàng Sâm gọi điện thoại, nói cho hắn biết Lã Gia Nghiên làm được đi phong hoa tiểu khu. Ta lập tức chạy tới. Cái gì? Ngồi tại phòng 503 trên ghế salon, đang cùng Lã Hâm trò chuyện Hoàng Sâm sắc mặt biến hóa, trong tay điện thoại đều không treo, đứng người lên nhanh chân đi ra phòng 503, ghé vào ngoài hành lang trên hàng rào, thân thể nghiêng về phía trước hướng xuống nhìn quanh. Ước chừng 2 phút sau, tại trong tầm nhìn của hắn, một tên người mặc màu vàng nhạt quần thường. Màu tím nhạt vệ áo tiểu nữ hài xuất hiện dưới lầu, ngẩng đầu nhìn bức tường bên ngoài tầng số, sau đó cất bước đi vào tầng số 7 trong thang lầu. Lã Gia Nghiên, nha đầu này thật đến rồi. Hoàng Sâm một mặt bất đắc dĩ, quay đầu đối vẫn ngồi trong phòng trên ghế xạ lòn Lã Hâm đạo, muội muội của ngươi Lã Gia Nghiên tới, ta xuống dưới tiếp một chút. Ừ, nàng tới thật đúng lúc. Lã Hâm nhẹ gật đầu. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch giải quyết luôn bài tập, leo lên mở mắt của ngươi ra video bình đài tùy ý xem mấy cái video. Cái này bên trong xuất hiện video chất lượng cũng còn rất cao, xem xét chính là chuyên nghiệp đoàn đội quay chụp. Thậm chí hắn cũng nhìn thấy loại kia toàn bộ dùng cố định camera quay chụp linh dị video, cho người cảm giác, quả nhiên chân thực cảm giác phải mạnh mẽ rất nhiều. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị ra ngoài đi một chút, hoạt động một chút tứ chi, lại tại trong lâu các ngõ ngách nhìn xem những cái kia lắp đặt tốt camera. Bởi vì vừa mới xem hết chính mình gội đầu, lúc này Khả Nhi không biết chạy đi đâu, dù sao từ khi đi theo chính mình về sau, nàng chưa từng có tại cha mẹ của mình xuất hiện trước mặt qua, thật nghe lời. Đưa nàng đơn độc ở nhà đi Nhan Tuấn Trạch cũng không lo lắng. Đóng cửa lại, hắn dọc theo hành lang tản bộ đứng lên. Tại sắp tới gần trong thang lầu lúc, Nhan Tuấn Trạch đỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất trước mắt xuất hiện cái gì cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Cùng thời khắc đó, Hoàng Sâm cùng ngay tại lên lầu tới Lã Gia Nghiên gặp mặt, hai người vừa vặn lên tới lầu 4, xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt. Mà nhường thời khắc này Nhan Tuấn Trạch sửng sốt, là một cái đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tên, An Quỷ. Nhiệm vụ đẳng cấp, dung như cầy sấy, cao. Nhiệm vụ bối cảnh, một cái kinh khủng ác linh để mắt tới Lã Gia Nghiên, nó muốn giết chết nàng. Nhưng cha mẹ tuổi già có con, Lã Gia Nghiên là trong lòng của bọn hắn thịt, nàng chết đi cha mẹ quyết không cho phép cái này khủng bố ác linh có ý đồ với nàng, có thể sức mạnh cách xa để bọn hắn căn bản bất lực. Có lẽ Lã Gia Nghiên còn có một chút hy vọng sống, phụ thân Lã Cường cùng mẫu thân Vương Cần đã làm ra dự tính xấu nhất. Chỉ cần nhường cái này ác linh nhịn không được ăn bọn họ, mới sinh ác linh, sẽ khiến cho thực lực của người này tại 3 tuần bên trong bị phong ấn. Nhiệm vụ thuyết minh, tìm tới phương pháp, nhường kia hung ác linh ăn hết cái này 2 cái mới sinh ác linh, bảo đảm Lã Gia Nghiên còn sống. Nhiệm vụ ban thưởng, 900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, ngươi sẽ dẫn tới cái này khủng bố ác linh cựu hận, cái này trừng phạt vì tất nhiên trừng phạt, trừ phi ngươi xử lý nó. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Đừng vọng tưởng cùng nó đối kháng chính diện. 3. Không cần thả ra cùng ngươi quan hệ hữu hảo ác linh, nếu không cẩn thận đoàn diệt. Ghi chú, cái này ác linh vì nhậm bà trung cực diễn hóa, ngươi bây giờ có thể gọi nó, tăng thân bà. Chương 62, An Quỷ, 1. Nhan Tuấn Trạch nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình chỉ là ngồi mệt mỏi, ra tới tan họp nhi bước, vậy mà liền gặp thời không đổ phổ ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong nâng lên từ mấu chốt rất nhiều. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiêu hóa đến. Bất quá lần trước nửa đêm gõ cửa lão hầu nhiệm vụ bị sau khi hoàn thành, hắn từng cùng cha mẹ tán gẫu qua liên quan tới cái này nhậm bà chuyện, đại khái biết được nhậm bà có 2 nhi 1 nữ, mà lần trước thấy qua là Hâm, chính là nhị nhi tử Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân nhà. Về phần trước mắt cái này gọi Lã Gia Nghiên tiểu cô nương, hẳn là đại nhi tử Lã Cường cùng Vương Cần nhà. Chỉ là nhường Nhan Tuấn Trạch ấn tượng khắc sâu nhất không phải những người này, mà là kia nhậm bà vui vẻ duy nhất đồng thời lo lắng ngoại tôn Vu Tiểu Sướng. Theo nhiệm vụ đối cảnh bên trong có thể biết được, trừ nhậm bà nhị nhi tử 2 vợ chồng Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân bên ngoài, hiện tại đại nhi tử 2 vợ chồng Lã Cường cùng Vương Cần cũng đã chết, hơn nữa nhậm bà, không đúng, là tăng thân bà đang đánh 2 người bọn họ nữ nhi Lã Gia Nghiên chủ ý. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nhậm bà trung cực diễn hóa khiến cho Lã Cường cùng Vương Cần ác linh, cũng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm được, chính là nhường tăng thân bà ăn hết chính mình, đổi lấy đối nàng 3 ngày sức mạnh phong ấn, từ đó nhường nữ nhi Lã Gia Nghiên trốn qua một kiếp. Nhiệm vụ nhắc nhở đối với tăng thân bà sức mạnh miêu tả cũng rất rõ ràng, cái này khiến Nhan Tuấn Trạch hoài nghi, đừng nói Khả Nhi cùng Thi Bò, chính là Giản Đồng ở chỗ này, cũng sẽ không là tăng thân bà đối thủ. Cái này cũng đều mà thôi, cực kỳ nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy hoảng sợ là, mẹ nói nhiệm vụ trừng phạt vậy mà là tất nhiên. Còn có so với đây càng trực tiếp sao? Nói cách khác chỉ cần lựa chọn hoàn thành cái này nhiệm vụ, tại tăng thân bà nơi này kéo cửu hận liền thành tất nhiên. Trừ phi có thể diệt đi nàng. Bất quá cũng may, nhiệm vụ này nhân vật chính cũng không phải là chính mình, tăng thân bà để mắt tới người là Lã Gia Nghiên. Hơn nữa, người trừ linh Hoàng Sâm không phải cũng ở nơi đây sao? Không chừng có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Tuy là, Hoàng Sâm tổng cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Có làm hay không? Nhan Tuấn Trạch đứng cách tầng 4 trong thang lầu cách đó không xa hành lang bên trên, nhìn qua tâm sự nặng nề, liền Hoàng Sâm thấy được hắn về sau, đối với hắn gật đầu ra hiệu cũng thờ ơ. Tại Lã Gia Nghiên lặng lẽ chạy đến về sau, Hoàng Sâm giờ phút này một trái tim bất ổn,
gặp Nhan Tuấn Trạch tựa hồ không quan tâm, cũng không có ý định nói chuyện cùng hắn, lôi kéo Lã Gia Nghiên thẳng đến tầng 5 mà đi. Cũng may vừa mới Dương Đức Bồi gọi điện thoại, nói hắn ngay tại trên đường chạy tới, có cái này nhị tinh người trừ linh đến giúp nắm giữ cũng tốt, bất quá Hoàng Sâm như cũ lo lắng bất an. Thẳng đến hắn cùng Lã Gia Nghiên tiếng bước chân biến mất tại trong thang lầu, Nhan Tuấn Trạch mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá thời khắc này Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ thật xoắn xuýt, theo lý thuyết nhiệm vụ độ khó là run như cây sấy, cao, cái này độ khó so với vẫn chưa hoàn thành dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ cao hơn một ít. Dưới ánh trăng cái bóng vì run như cây sấy, chung, bất quá An Quỷ cũng không có nhìn một chút mặt nàng độ khó cao. Nhìn một chút mặt nàng đã đạt đến rợn cả tóc gáy, thấp, hắn đều đã chuẩn bị đi hoàn thành, cái này thuyết minh nhiệm vụ đẳng cấp độ khó, cũng không phải là ảnh hưởng hoàn thành hay không nhân tố chủ yếu. Cho đến trước mắt, Nhan Tuấn Trạch lo lắng còn là An Quỷ nhiệm vụ trừng phạt thực tế quá lợi hại, dù cho hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như không diệt được tăng thân bà, cũng không vung được đối phương, sau này cuộc sống của mình chỉ sợ dùng một hồi cực kỳ bi thảm ác ngộng để hình dung cũng không đủ. Bất chi bất giác chạy tới trong thang lầu, Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa thang lầu, tình thế khó xử, lên còn là xuống, giờ khác này phảng phất thành quyết định chính mình cả đời vận mệnh lựa chọn. Không quản An Quỷ, tiếp tục chuẩn bị làm nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này. Dù sao có kia người trừ linh Hoàng Sâm tại. Có thể nhậm bà đã diễn hóa, đẳng cấp chỉ có nhất tinh Hoàng Sâm, bây giờ còn có thể không thể giải quyết nàng. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là lúc trước liền một cái phụ thể linh đều bắt không được người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch tại do dự đồng thời, phía dưới lầu 3 cửa thang lầu vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm này nghe là như vậy quen tai, cơ hồ là nháy mắt liền đem hắn lôi trở lại một cái nào đó trong đêm, kia mỗi ngày rạng sáng lúc 2 giờ đúng đi tới cửa nhà quen thuộc bước chân. Túi lầu xuống, trong tầm mắt, một đôi nhìn quen thuộc người già dép đông đập vào mi mắt. Có thể khẳng định, lên lầu người là đi nhón mũi chân tại hành tẩu. Phòng 503 bên trong, Hoàng Sâm thúc giục Lã Hâm Đạo, đi, chúng ta lập tức rời đi chỗ này, đến Lã Giao Giao người nhà cô lại nói. Vì cái gì? Lã Hâm hất ra tay, ta tại mãi mãi trong phòng ngủ tìm tới một vật, chờ ta. Vậy ngươi nhanh đi cầm chúng ta trước rời đi chỗ này, đi Vu Tiểu Sướng nhà lại nhìn. Hoàng Sâm có chút gấp. Một bên nắm lấy Lã Gia Nghiên tay, một bên thúc giục. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Hoàng Sâm biến sắc, một tay lấy Lã Gia Nghiên kéo tại phía sau mình, nhường Lã Hâm cũng đứng đi qua, đồng thời lấy ra Dương Đức Bồi cho mình viên kia cao năng hối động tàng khấu. Hoàng Sâm tiên sinh, là ta, Nhan Tuấn Trạch. Ngoài cửa một cái thanh âm quen thuộc vang lên.